Chương 571, Thần Thánh, Trần Phong. Chương 571, Thần Thánh, Trần Phong. Vâng. Không gian chấn động, hư không vết nứt lại lần nữa lan tràn. Hắc ám sương mù bao phủ cứ điểm, khổng lồ bóng tối che khuất bầu trời. Kia to lớn song rực rắc ngạn, hư hư thực thực tà thần thiên sứ bản thể tồn tại, đúng là triệt để giáng lâm hiện thực không gian, hóa thành tận thế diệt thế cự thú. Không. Sắc mặt kinh sợ, thậm chí là sợ hãi. Cứ điểm bên trên thái nhạc, cùng với các đế quốc chiến sĩ, đều là gân xanh hiện ra dữ dội, mắt đầy tơ máu nhìn đối phương huy động vậy và móng. Vậy màu đen thu to ngạc đủ giống ngọn núi quấn đảo, dẫn tới không khí vì đó gào thét, khuấy động âm bạo. Doa người phong áp vô thiên cái địa, ép tới thiết mạc quang thuẫn ca ca vỡ vụn, đồng thời càng làm cho phía dưới đông đảo đế quốc chiến sĩ sắc mặt kinh hãi, thân thể lay động. Ngăn cản hắn, gầm thét quanh quẩn, chỉ huy bên trong pháo đài từ Lâm Sơn đám người, đều là trong nháy mắt nhìn ra kia tà thần thiên sứ dự định. Đối phương muốn triệt để phá hủy thiết mạc dẫn động hắc triều hoàn mỹ giáng lâm. Rầm rầm rầm. Lập tức, mệnh lệnh giới phát, hàng trăm hàng ngàn năng lượng chùm sáng cùng phi đạn lăn lộn một chỗ, dọc theo lúc trước xuyên thủng hai nơi lỗ hổng bay lượn thiên cung. Đôi lãng đình trệ, trưởng ấn tranh thiên. Lục địa hạm pháo bạo đạn cũng là xoay tròn liệt không, mang theo chói hai ông thanh sông lên trời. Đế quốc cứ điểm tất cả quân đội đều tại đây khắc buộc phát kinh người ý chí, không có người nào lùi bước, cũng không có một người sợ sệt. Gầm thét cùng tiếng pháo lăn lộn cùng nhau. Từng đạo ánh mắt tụ vào, dọc theo kia bay lượn trùng thiên bôi lãng thẳng đến cuối cùng mà đi. Liên miên nổ tung tựa như hơn vạn cái thùng thuốc nổ bị nhen lửa, âm ầm tiếng vang nhất thời đem hắc vụ đám thành. Che ngập bầu trời hắc triều sinh vật bởi vậy nhất thời không còn, sụp đổ bốc hơi. Mà kia chói mắt trùng thiên nổ tung ánh lửa, càng đem tôn này song rực rắc ngạc cùng thôn vệ. Thành công không? Có đế quốc chiến sĩ máu nhuộm nhung trang, ngước đầu nhìn lên. Nổ tung ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời, đồng thời phản chiếu tại mỗi người trong mắt, nhấc lên sóng gió gợi lên sợi tóc cùng góc áo, bụi mù cùng mảnh vụn như rồng cuốn nở rộ. Giờ khắc này, tuy là nổ âm thanh khuấy động, liên miên bất tuyệt, nhưng tất cả cứ điểm lại như là lâm vào nhất thời yên tĩnh. Chỉ huy bên trong pháo đài quân đoàn tướng lĩnh cũng tốt, cao cấp lĩnh chủ cũng được, đều là nắm chặt nắm đấm chờ đợi kia một tia hy vọng kết quả. Hy vọng, năng lực. Vâng. Nhưng mà, ánh lửa dập tắt, nóng bỏng biến mất. Màu đen to lớn vậy và móng liệt không buông xuống, xé rách hỏa hải, ầm vang nện ở thiết mạc phía trên. Đông. Giang giác. Vâng. Đinh hai nhức góc nổ tiếng vang triệt quanh quần, phá thành mảnh nhỏ thiết mạc quang thuẫn đột nhiên oanh tạc, hóa thành màu xanh dương từ chỉ riêng hưng phấn phiêu tán. Sao lại thế? Có đế quốc chiến sĩ vừa kinh vừa sợ, khó mà tiếp nhận. Còn không đợi hắn đem không cam lòng giống to triệt để hô lên, chỉ thấy thiên không màu đen vậy và móng thuận thế đập xuống, giống quanh đảo ngọn núi như trụ trời, che chắn chỉ riêng tuyến, hoành áp tất cả. Màu tránh ra. Gầm thét nhắc nhở, xa xa thái nhạc trước tiên lấy lại tinh thần. Vô thức liền muốn tiến lên cứu viện, nhưng này màu đen vậy và móng tốc độ so với hắn dự đoán càng nhanh. Vâng. Cứ điểm cự tường chấn động đung đưa, mạng nhện vết nứt lan tràn khắp nơi. Đổ sụp phế tích khe rãnh một đường lan tràn, nhuốm máu thi thể bạo làm xương máu, cốt giáp rời cùng nổ tung năng lượng pháo đài lăn lộn cùng nhau, nhiễm tại miếng sắt bã vụn thượng khó mà thấy rõ. Quân quận bụi mù bởi vậy ngập trời mà lên, trừng lớn hai mắt thái nhạc tức thì bị sóng khí lôi cuốn, bay ngược mà ra, đánh tới hướng hợp kim cự tường. Hiu. Đông. Vách tường vỡ vụn, hắn hiện ra hình chữ đại lâm vào trong đó. Vết nứt ở chung quanh dày đặc lan tràn, máu tươi dọc theo khỏe miệng trượt xuống. Bọn hắn, cổ họng khô chát chát, vườn mắt tràn đầy tơ máu cùng bi thống. Hắn nhìn kia sụp đổ cự tường phế tích, trong mắt dường như còn phản chiếu nhìn những kia đế quốc chiến sĩ hy sinh phía sau cùng cho. A. Gầm thét bộc phát, trong lòng của hắn tràn đầy thống hận cùng sát ý còn không đợi hắn đứng dậy. Hiu 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 hiu. Che ngập bầu trời hắc triều sinh vật như châu chấu giáng lâm, chết thiết mạc phòng hộ thiên khung phòng tuyến trong nháy mắt thất thủ. Rầm rầm rầm. Nổ tung ánh lửa ở hậu phương trong thành thị xuất hiện, có xe bọc thép tại chỗ hoành đạt, thậm chí là biến hình bay ngược. Tựa như hạt mưa nhiêu sóng bóng đen đầy trời mà rơi, tùy ý giết chóc, xâm nhập thành thị trong đám. Giờ khắc này cứ điểm cự tường không còn là bình chướng cùng phòng tuyến, bọn hắn triệt để thất bại, căn bản không thể ngăn cản hắc triều xâm lấn. Thất bại. Chỉ huy bên trong pháo đài từ Lâm Sơn lão đạo nhoáng một cái, sắc mặt trắng bệch. Bên cạnh thân cái khác quân đoàn tướng lĩnh cùng cao cấp lĩnh chủ cũng là ánh mắt run rẩy, hiện hiện kinh sợ cùng không cam lòng, thậm chí là sợ hãi cùng tuyệt vọng. Rõ ràng đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn là không thể thành công ngăn cản. Hắc triều xa so với trong truyền thuyết ghi chép càng thêm đáng sợ. Bành. Vì sao lại như vậy? Có cao cấp lĩnh chủ suy sụp tinh thần mà ngồi, nét mặt đăm chát, không thể nào tiếp thu được kết quả này. Bành. Nhưng mà, không cho bọn hắn quá nhiều thời gian. Có hắc triều sinh vật đột phá phòng tuyến, theo cứ điểm tường cao thượng đánh tới, phóng tới thành lũy. Dọc đường cố định pháo đài ầm ầm vang đạn, bắn ra năng lượng chùm sáng càng ngày càng ít. Càng thậm chí hơn, có trở ngại cả người cải tạo bị nặng nề đánh bay, có thể thấy được vài đầu màu đen lông vũ nhiều sóng ưng nhân bay lượn mà tới, mang theo tàn ảnh, khoảng cách thành lũy càng ngày càng gần. Không tốt, các vị, mau mau rút lui. Phụ trách bảo vệ tinh anh người cải tạo vội vàng hét lớn nhắc nhở, trước tiên lấy lại tinh thần. Lập tức chỉ thấy hắn xông ra thành lũy, mang theo tiểu đội ngăn cản ứng nhân. Xuyên thấu qua phòng ngừa bạo lực cửa sổ nhìn lại, tình hình chiến đấu kịch liệt, máu tươi vẩy ra. Nay vài đầu ứng nhân thực lực đúng là cường đại dị thường, cánh chim tựa như lưỡi dao sắc bén, cắt chém vân vật, dù cho là kìm cương thân thể cũng bị một kích chém vỡ. Nếu không phải mượn nhờ năng lượng laser nổ bắn ra chi uy, cùng với lực trường lĩnh vực kéo dài, sợ là vừa đối mặt liền đã bị đánh tan. Các vị, âm thanh đắng chát, từ Lâm Sơn tóc màu trắng bạc có chút lộn xộn, cả người như là giản mua mấy phần. Cứ điểm đã đến tồn vong lúc, có thể chúng ta. Bành. Thành lũy phòng ngừa bạo lực cửa sổ răng rắc băng liệt, vết rách mở rộng. máu tươi nhuộm đỏ thủy tinh mặt ngoài, bay ngược sinh vật người cải tạo dán chặt lấy cửa sổ chậm rãi rơi xuống, giọng từ Lâm Sơn cũng bị cưỡng ép ngắt lời. Nay đồng tử co vào, bị bảo vệ hộ vệ một đám quân đoàn tướng lĩnh cùng cao cấp lĩnh chủ đều là thuận thế nhìn lại. Có thể thấy được một đầu bức dực ác ma chẳng biết lúc nào xuất hiện, vỗ cánh nhẹ nhàng, xuyên thấu qua vỡ vụn phòng ngừa bạo lực cửa sổ quăng tới tinh hồng nhìn chăm chú. Dường như miệng mai, đối phương trên mặt đúng là lộ ra nhân tính hóa đùa cợt. Sau đó không giống nhau mọi người lấy lại tinh thần, chỉ thấy nó giơ cánh tay lên, tựa như ném mạnh như tiêu thương ném ra một thanh đỏ tươi trường mâu. Hiu. Tiếng xe gió chấn động thủy tinh, phá thành mảnh nhỏ phòng ngừa bạo lực cửa sổ tại sóng âm cùng nhiều lần hạ ẩm vang quanh tạc. Bút không sóng khí xé rách tất cả, chói tai dị thường. Xa xa Thái Nhạc muốn rách cả mí mắt, có khác ngoài ra chuyển kỳ người cải tạo muốn trợ rút, lại muộn một bước. Không muốn. Gầm thét quanh quẩn, rũa ra dày đặc bàn tay chỉ kém một thước xa. Màu máu trường mâu thế không thể đỡ, mũi thương mũi nhọn xé rách tất cả, hai bên cứ điểm kim trúc đều là cắt chém vết nước. Tất cả mọi người chỉ có thể mắt thấy giết chóc nở rộ, chỉ huy bên trong pháo đài rất nhiều quân đoàn tướng lĩnh càng là hơn sắc mặt tuyệt vọng. Mãi đến khi cuối cùng, mắt thấy kia màu máu trường mâu sắp xông vào thành lũy trong, xuyên thủng từng vị tướng lĩnh thân thể, cướp đi sinh mệnh lúc. Cút cho ta. Vâng. Thời khắc mấu chốt, gầm thét quanh quẩn, kim đồng ánh sáng đông nhiên mà hiện. Thành lũy phía trước đại địa chấn động, có thể thấy được hồi toàn cước kích kinh thiên mà lên. Tựa như cự truy vung mạnh vũ, đập trúng trường mâu mũi nhọn. Vâng. Nổ tung sóng khí hóa thành vòng tròn bốn phía tản ra, tinh hồng trường mâu nghiêng lượn vòng rút lui. Phốc 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 phốc. Từng đầu hắc triều sinh vật giữa không trung bị lưỡi mâu xuyên đấu, sụp đổ xương máu. Tí tách lũ lục huyết thủy rơi rụng mà xuống, chỉ huy bên trong pháo đài người cải tạo cùng quân đoàn tướng lĩnh đều là sống sót sau tai nạn, trừng lớn hai mắt nhìn về phía lối đi kia phía trước. Kim đồng thân thể khôi ngô cự nhân đứng thẳng tại chỗ, tựa như tấm chắn ngăn trở sát cơ. Lũy thế cơ thể từng khúc phồng lên, có thể thấy được đối phương thống lĩnh mắt to tràn đầy sát cơ, không có nửa phần do dự đập mạnh địa vọt tới trước, thẳng đến kia bức dực ác ma đánh tới. Đúng đúng, là vẹn đỏ các hạ. Đế quốc thiếu tướng Nặc Nhĩ sắc mặt chấn động, trong nháy mắt nhận ra kia kim đồng nhân ảnh thân phận. Từ Lâm Sơn đám người nhất thời khẽ giật mình, sau đó lấy lại tinh thần, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có kinh hỉ cùng hy vọng. Lẽ nào? Một kinh người suy nghĩ hiện hiện, hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía một cái khác ngoài cửa sổ. Đó là cứ điểm hậu phương thành thị, đầy trời hắc triều sinh vật đột phá phòng tuyến, từ trời rơi xuống. Nổ tung ánh lửa quanh quẩn tại mỗi cái quảng trường, bố phòng ở đây quân đội toàn diện tan tác. Có thể thấy được thiên không có nhiều song quái vật lộ ra lão nha cùng miệng to như chậu máu, há mồm phun ra tàn sát bừa bãi thổ tức, hủy đi lục địa hạm pháo cùng bọc thép pháo đài. Tất cả thành thị nhóm đều tại đây khắc lâm vào nguy cơ. Từng vị trốn ở trong phòng bình dân cùng chiến sĩ gia thuộc đều là run rẩy tuyệt vọng, sắp tử vong. Tất nhiên vẹn đỏ các hạ hiện thân. Như vậy, trong mắt hy vọng tiêu đốt, Từ Lâm Sơn gắt gao nhìn chằm chằm thành lũy hậu phương ngoài cửa sổ cảnh tượng. Từng vị quân đoàn tướng lĩnh cũng là lấy lại tinh thần, vô thức đi theo quay đầu nhìn lại. Ánh lửa nổ tung, hạm pháo bị hủy. Giao thoa rộng lớn quảng trường cuối cùng, có đế quốc chiến sĩ đấm máu gầm thét, ngang tại hai vị lẫn nhau đỡ bình dân phía trước. Đông, khắp cả người nồng đau nhức người nhái lặn tùy tiện dẫm nát xe bọc thép, từng bước tới gần. Mà đối mặt như vậy uy hiếp, cùng với kia tàn nhẫn tinh hồng con đến mắt, đế quốc chiến sĩ như cũng không có nhượng bộ. Phanh 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 phanh. Cà ca. Hắn nổ súng bắn ra viên đạn cuối cùng, dù là nhìn đối phương lông tóc không tổn hao gì, bắn ngược hỏa tinh, cũng không có bỏ cuộc. Ngược lại, là vứt xuống súng ống, theo ngụy trang chiến thuật phục trong lấy ra một cái chủy thủ quân dụng. Đến đây đi. Đến đây đi, quái vật. Hắn gầm thét tại chỗ, gân xanh nổi bật. Dù là nhuốm máu, dù là sợ hãi, vậy như cũng buộc phát dũng khí, ngăn tại hai vị bình dân phía trước. Một màn như thế giống như một ảnh thu nhỏ xuất hiện tại tất cả thành thị mỗi một chỗ chỗ. Cho dù hắc triều phô thiên cái địa, có khác như cự long song dược thiên sứ dẫm lên cứ điểm cự tường, che khuất bầu trời. Một đám đế quốc chiến sĩ cũng không có lựa chọn lựa bộ. Cho dù nhuốm máu, cũng là cắn răng nổ súng, oanh ra cuối cùng một viên đạn tháo, dùng hết trên người mỗi món vũ khí. Hắn thật sự sẽ ra tay sao? Mắt thấy cảnh này, Từ Lâm Sơn căng thẳng thấp vọng, chậm chạp không gặp dự đoán hình tượng. Một đám quân đoàn tướng lĩnh cùng cao cấp lĩnh chủ cũng là sắc mặt biến đổi, lần nữa dao động. Hắc triều chi uy vượt xa tầm thường, hai tôn tà thần thiên sứ bản thể giáng lâm, cộng thêm vô cùng vô tận khôi phục đặc tính, cùng với dòng lũ sinh vật không phải người, như vậy phá hoại cùng ý hiếp đã vượt qua sệ dịp như thế cá thể cực giả. Hy vọng ảm đạm, nội tâm dao động. Trong mắt mọi người chỉ riêng mang càng ngày càng mở. Lẽ nào, là ta suy nghĩ nhiều hả? Từ Lâm Sơn sắc mặt suy sụp tinh thần, lần nữa thở dài. Tuyệt vọng trong lúc đó có hơi nhắm mắt, trong thành thị đế quốc chiến sĩ cầm trong tay dao găm, cố nén sợ hãi gầm thét vọt tới trước, biết rõ tử vong vậy thẳng đến người nái lặn phóng đi. Hai vị được bảo hộ bình dân tuyệt vọng run rẩy, thậm chí có chút không dám lại nhìn sau đó máu tanh hình tượng. Chết a. Gầm thét quanh quẩn, bọn hắn trong tầm mắt đế quốc chiến sĩ máu nhuộm trang phục, hướng về người nhái lặn đâm ra dao găm. Kết quả, một tiếng cong giòn tan ngắt lời tất cả hy vọng. Có thể thấy được người nhái lặn lông tóc không tổn hao gì, con mắt lộc cộc chuyển động, lộ ra tàn nhẫn tinh hồng ánh sáng, đưa tay hướng kia đế quốc chiến sĩ đầu chụp tới. Một mét, nửa mét, cả hai khoảng cách mãi đến khi cuối cùng một thước. Tuyệt vọng trong lúc đó, tử vong tới gần. Đế quốc chiến sĩ và so sánh nhỏ bé dị thường, trong tầm mắt con nít tay che chắn tất cả chỉ riêng mang, đi vào đỉnh đầu, muốn chấm dứt tính mệnh. Phải chết sao? Nội tâm rung chuyển, chiến sĩ lộ ra đắng chát tuyệt vọng. Tất cả cứ điểm chiến trường đều là bình thường quan cảnh. Tất cả phòng tuyến đều tại đây khắc bị toàn diện áp chế, hắc triều sinh vật vô cùng vô tận, không cách nào ngăn cản. Mãi đến khi cuối cùng, a, lại lần nữa gầm thét, đế quốc chiến sĩ vứt bỏ dao găm. Hắn gầm thét oanh ra hữu quyền, dù là tử vong cũng không chịu khuất nhục quỳ xuống. Hắn muốn đường đường chính chính giơ lên đế quốc chi uy. Hưu. Trong chớp mắt, âm bạo gào thét, gặp thoáng qua. Đạn đều không thể đánh xuyên người nhái lặn thân thể ầm vang nổ tung, vẩy ra máu tươi bốn phía vẩy xuống. Trên mặt truyền đến đếm lọ đấm áp, đế quốc chiến sĩ nhất thời khẽ giật mình, nắm đấm đánh hụt. Mê man trong lúc đó, hắn quay đầu nhìn lại. Sau lưng hai vị bình dân cũng là tại ngây người sau đó, đồng dạng thuận thế quay người, nhìn về phía hậu phương. Xôn xao, xôn xao. Tiếng gió khuấy động, áo đen phần phật. Một đạo tóc đen mắt đen người thanh niên ảnh, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại kiến trúc sân thượng chỗ. Ánh mắt thâm thúy dường như phản chiếu toàn bộ thế giới, nhìn thấy hắn khuôn mặt đế quốc chiến sĩ nao nao, không giống nhau lấy lại tinh thần. Ông, hình như có cuồng phong lướt qua, quét sạch mặt đất. Vô hình khí thế vì thanh niên làm trung tâm, điên cuồng quyết tán, vòng qua quảng trường, lướt qua thiên không. Dường như là hồng thủy chút xuống, bốn phương tám hướng tác động đến tất cả thành thị. Không khí như là bởi vậy run rẩy, nở dị giờ một cái chớp mắt. Sau đó tất cả lại trở về nguyên trạng. Nay cảm nhận được khác thường mọi người kinh nghi lấy lại tinh thần, sau đó chính là một mảnh mê man. Tình cảnh vừa nãy như là ảo giác, tất cả thành thị cũng không dị thường. Thế giới như là bởi vậy yên tĩnh, thiên không hắc vụ vẫn như cũ đồng bền, che chắn thiên quang. Đầy trời hắc triều sinh vật còn tại điên cuồng bay lượn, giáng lâm thành thị, đột phá phòng tuyến. Nhưng mà, ông, đột nhiên, vù vù bạo khởi, quanh quẩn tại thành thị mỗi một góc. Không khí run rẩy dữ dội, hóa vô hình là hữu hình. Toàn bộ thế giới đều tại đây khắc chấn động lay động. Từng bị đế quốc chiến sĩ bởi vậy thất thần, chỉ cảm thấy lỗ tai vù vù, đau đớn dị thường. Mà tới đối đầu, bành 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 bành. Từng đầu hắc triều sinh vật tại chỗ hoành tạc, bất luận là đang quảng trường góc hay là dẫm đang biến hình xe bọc thép bên trên. Ú lục máu tươi bốn phía phiêu tán rơi rụng, huyết nhục cặn bã ở tại phế tích mặt đất. Nổ tung tiếng vang bởi vậy kéo dài quanh quẩn, theo quảng trường cửa vào mãi đến khi thành thị cuối cùng. Một cây số, ba cây số, năm cây số, 10 cây số tất cả thành thị dường như là vì thanh niên mặc áo đen làm tâm điểm, bộc phát ra vô hình tàn sát bừa bãi phong bạo. Những nơi đi qua mặt đất run rẩy, lầu phòng lay động. Vô hình ba động thậm chí còn tại cấp tốc vút không, giống núi lửa bộc phát bay thẳng cao thiên. Bành 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 bành. Càng thêm dày đặc nổ tiếng vang lên. Có thể thấy được thiên không giáng lâm rất nhiều hắc điểm đều tại đây khắp dày đặc nổ tung, hóa thành một hồi tí tách lũ lục màn mưa. Bao phủ cao thiên hắc vụ cũng tại ngắn ngủi một cái chớp mắt ầm vang chấn động, tuôn ra đường kính phá mấy cây số to lớn trống rỗng. Xanh thẳm trong suốt ngoại giới bầu trời bởi vậy lần nữa hiện lộ, vẩy xuống trận trận ánh nắng ấm áp. Ánh mắt mọi người đều tại đây khắc rung động co bảo. Bản thể giáng lâm sao giọng nói hờ hững, đứng ở kiến trúc nóc nhà Trần Phong bước ra một bước. Chân đạp hư không, hình như có cầu thang đưa hắn gánh chịu. Vô hình gợn sóng ở tại dưới chân phơi phới, hắn nhìn kia che khuất bầu trời, tựa như cự long cùng giác ngạc, đỉnh đầu độc giác song dược thiên sứ. Thật đúng là gan lớn a. Chương 572, thần thánh chi uy, đãng thanh toàn trưởng chương 572, thần thánh chi uy, đãng thanh toàn trưởng của ta. Cứ điểm phía trên, mắt thấy hắc triều sinh vật điên cuồng giáng lâm, cùng nộ thái nhạc nhảy lên một cái, liền muốn buộc phát cuối cùng lực lượng. Bành bành. Nhưng mà, còn không đợi hắn oanh quyền, chỉ thấy kia vài đầu va chạm mà đến, tựa như hắc giáp tê như nhiều sóng cự thú ầm vang oanh tạc tại chỗ sụp đổ. Cùng thời khắc đó, phun ra lạ lẫm âm tiết bức dược các ma vô cánh mà bay, tránh đi vẹn đỏ hành quyền một kích. Lực lượng vô hình khí trụ và gặp thoáng qua, sau đó thấy nó bên ngoài thần tinh hồng đường vân chói mắt lấp lánh, nhấc bàn tay xúc thế ra một đạo chí mạng tinh hồng lấp lóe. Sắc mặt biến hóa, phát giác được uy hiếp. Vẹn đỏ vận dụng toàn lực, cứng lại thể phách, liền muốn nhờ vào đó ngạnh kháng tinh hồng một kích. Kết quả, vâng, vỗ cánh mà bay bức dược các ma ầm vang quanh tạc, u lục máu tươi cùng tinh hồng cặn bã vẩy ra vẩy xuống, nhiễm tại cự trên tường. Lúc trước xúc thế hưng phấn hồ quang phi tốc tiêu tán, vẹn đỏ thấy thế nhất thời khẽ giật mình. Đông, ngay lập tức nhảy vọt đến giữa không trung, thân hình nhanh chóng rơi xuống đất, hắn dẫm lên vết nước dày đặc cứ điểm cự tường, hợp kim bức tường. Có hơi nghiêng đầu, ánh mắt cùng một phương khác hướng thái nhạc vừa vặn giao thoa, nhất thời đối mặt. Sau đó, bành 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 bành, kéo dài quanh quần tiếng nổ truyền vào trong hai, cứ điểm tường cao bên trên hắc triều sinh vật đều tại đây khắp dày đặc nổ tung. Huyết nhục tận bã bốn phía bạ bay, thiên không có tí tách lũ lục nước mưa mưa như chút nước vẩy xuống. Này thái nhạc há to miệng, có chút ngây người. Cứ điểm phía dưới đè xuống thương thế, gia nhập đại quân phòng tuyến Lana cũng là nhất thời khẽ giật mình. Nàng hiểu rõ cảm giác được có nào đó vô hình ba động hóa thành phong bạo, tàn sát bừa bãi mặt đất, theo thành thị thẳng đến cứ điểm, đặng thanh tất cả. Tràn ngập ở thế giới các ngóc ngách, dày đặc bầu trời cùng mặt đất tà ác âm lãnh đang phi tốc giảm bớt. Lẽ nào? Đồng tử co vào, run rẩy kịch liệt. Nàng phóng đại giác quan, đột nhiên phát hiện, giác quan trong đạo kia bạo liệt khí tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là một hồi không cách nào theo dõi nóng bỏng cảm giác, thần thánh uy nghiêm. Này sát mặt chấn động, nàng quay đầu nhìn lại. Quảng trường bên trong hắc triều sinh vật đều biến mất, dường như bị một trận mưa lớn rửa sạch. Sống sót sau hai nạn đế quốc chiến sĩ cùng rất nhiều bình dân đều là tại lúc này ngẩng đầu, nàng cũng vô ý thức đi theo nhìn lại. Ông, thiên không hắc vụ đột nhiên oanh tạc, bao phủ không tiêu tan hắc ám bị ánh nắng xé xuyên. Kia vô thiên cái địa, tựa như châu chấu hắc triều đều là biến mất không thấy gì nữa, nổ thành huyết vũ. Tất cả thiên địa chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một đạo áo đen thân ảnh, như dẫm cầu thang, hư không dậm chân, thẳng đến kia che khuất bầu trời song rực rác ngạc mà đi. Là ai? Xa xa trông thấy cảnh này, cứ điểm bên trên thái nhạc thần sắc rung động. Vì lực lượng một người, đãng thanh hắc triều. Lẽ nào là đế hoàng tự mình? Hả? Hoài nghi ngưng kết, chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt. Bằng vào kinh người thị lực, hắn cuối cùng thấy rõ đối phương khuôn mặt, đó là nghe đồn siêu việt chuyển kỳ hoang dã người tới, Hỏa Diễm Chi Vương. đồng tử co vào, vì thế mà chấn động. Mà cơ hội là tại cùng thời khắc đó, chỉ huy bên trong pháo đài rất nhiều quân đoàn tướng lĩnh cùng cao cấp lĩnh chủ đều là lấy lại tinh thần, mượn nhờ trinh sát trang bị phóng đại màn sáng cảnh tượng, nhìn thấy thiên không bên mặt. Là Viêm Giả, là Viêm Giả các hạ xuất thủ. Từng đạo kêu lên quanh quẩn, kích động dị thường. Dù là Từ Lâm Sơn cũng là hít sâu một hơi, nắm chặt nắm đấm, phấn chấn nhìn lại. Ông, ông. Một bước trăm mét, Trần Phong hư không dậm chân, càng ngày càng cao. Vô hình gợn sóng tại dưới chân hóa tròn quyết tán, rõ ràng quanh người hắn không có bất kỳ cái gì dị trạng hiện lộ, nhưng này đẩy trời u lục huyết vũ lại không cách nào cẩn thân. Như là có ly thể nửa mét vô hình khí thế bao phủ bên cạnh thân, ngăn cách tất cả. Nhân loại. Đột nhiên, một đạo lạnh băng thanh âm bỗng nhiên vang lên. Che khuất bầu trời, tựa như cự long, lại giống là giáp ngạc song dược thiên sứ há mồm phun ra nhân ôn. Tựa như huyết nguyệt thụ đồng tinh hồng nhìn tới, ngài giống thần minh quan sát, tựa như ngọn núi trụ trời vậy và móng ầm vang rơi đập. Đó là ngay cả thiết mạc cũng không ngăn lại trọng kích, mặt ngoài vậy là tập kết tất cả cứ điểm quân đội hỏa lực đều không thể trọng thương phòng ngự. Thậm chí có thể thấy được mũi nhọn móng nhọn xé rách không gian, lưu lại mấy cái hẹp dài màu đen vết nứt. Có khác từng kia từng sợi hắc sắc quang mang ở tại vậy ở giữa lưu chuyển, hóa thành càng hơi trầm xuống hơn nặng bản nguyên khôi giáp, gia trì ở cái này nhớ trọng kích phía trên. Ông, không khí rung chuyển, xé rách hư không vết nứt từ thiên hạ rơi, thẳng tắp kéo dài. Khổng lồ bóng tối vượt qua ngàn mét, giống trụ trời khuynh đảo, ngang qua trời cao, đập phá tầng mây, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Nhấc lên sóng gió trận trận tàn sát bừa bãi, rung chuyển bần bật. Cứ điểm cự tường cùng vỡ vụn mặt đất vang lên ken két, trong thành thị kiến trúc cũng là bởi vì này lay động, như muốn tại cường đại phong áp hạ hai lần đổ sụp. Nay từng vị đế quốc chiến sĩ đều tại đây khắc trừng lớn hai mắt, kinh sợ ngạc nhiên, dâng lên nồng đậm sợ hãi. Dù cho là Thái Nhạc cường đại như vậy truyền kỳ, cũng là sắc mặt rung động, thân thể khẽ run, cảm thấy một hồi khó mà chống lại vô biên vĩ đại. Viêm Giả các hạ hắn có thể làm sao? Đồng dạng tiếng lòng hiện lên ở trong lòng mọi người. Chỉ huy bên trong pháo đài quân đoàn tướng lĩnh sắc mặt trắng bệnh, nhìn kia vượt qua ngàn mét to lớn vậy và móng đập phá tầng mây, tùy ý xâm nhập thành thị vùng trời. Và so sánh, một thân áo khoác màu đen Trần Phong là có vẻ nhỏ bé như vậy, tựa như con kiến. Mãi đến khi cuối cùng, mắt thấy kia vĩ đại một kích sắp trúng đích. Ông, không gian gợn sóng giữa không trung tràn lan, tựa như vô hình tấm chắn. Nặng nề vậy và móng một kích đột nhiên đình trệ, dường như cảnh ngộ nào đó chống cự. Dường như là khuynh đảo ngàn mét ngọn núi, đột nhiên bị định tại giữa không trung. Này, mọi người kinh nghi, sau đó kích động. Thân ở trong đó Trần Phong lại là ánh mắt lạnh lùng, mắt Trần có thể thấy một sợi ánh sáng chói lọi trong mắt hắn dâng lên. Vẫn nhật, bình thản mở miệng, bầu trời lại là bởi vậy đống nhiên sáng ngời. Xôn xao, một vòng nóng bỏng sao trời chẳng biết lúc nào mà hiện, xuất hiện tại bên ngoài tầm khí quyển. Đường kính vượt qua mấy chục cây số, giống như cùng Thái Dương trùng điệp là một, thiêu đốt hỏa diễm, chiếu rọi chúng sinh. Như thế nào như thế? Thiên không truyền đến song rực rắc ngạc tiếng kinh ngạc khó tin âm, ngại như là nhìn thấy nào đó khủng bố cảnh tượng, tinh hồng tụ động tiềm thức dị thường. Che khuất bầu trời to lớn cánh rơi vội vàng triển khai, bộc phát hắc quang, hóa thành bao phủ thiên khung màu đen tâm trắng. Đồng thời có thể thấy được ngài sau lưng lại có một vòng hắc động lên không nở rộ, nở dị dở hư không, đó là đến từ tâm linh thế giới vô tận bản nguyên, là có thể phá hủy tất cả vật thể lực lượng cường đại. Nhưng mà, đối mặt như thế phòng ngự mạnh nhất. Rơi. Trần Phong bình thản mở miệng, quay mình tất cả như là ngôn xuất phát tùy. Ầm ầm. Đường kính mấy chục cây số thiên ngoại sao trổi hóa thành thiêu đốt thiên thạch, rơi xuống thiên cung. Màu vàng nóng ánh lửa đốt cháy tất cả, nhóm lửa thiên địa. Toàn bộ thế giới nhiệt độ đều tại đây khắc đột nhiên kéo lên, như rơi lò luyện, chảy xuôi nham tương. Từng vị đế quốc chiến sĩ đều là cảm giác được bàn chân nóng hổi, hô hấp nóng rực. Kinh nghi trong lúc đó Tả Hữu nhìn lại, đúng là phát hiện thành thị kiến trúc vậy cũng xuất hiện nóng chảy dấu hiệu. Ầm ầm. Cuối cùng, vẫn nhật rơi xuống, đập chúng song rực rắc ngạc. Nóng bỏng vàng dòng ánh sáng thôn vệ tất cả, chấn động sóng khí cùng tiếng vang hỗn hợp, tàn sát bừa bãi trời cao, quét sạch vạn mét. Tất cả cứ điểm cùng thành thị đều là đất rung núi chuyển, từng đạo chiến sĩ và dân chúng thân ảnh lay động lảo đảo, suýt nữa té ngã. Oeng. Tiếng vang tái khởi. Vô tận nóng bỏng bộc phát màu vàng kim ánh sáng, lấp lánh chói mắt ban ngày, cướp đi ánh mắt mọi người. Mọi người ánh mắt đau đớn, lưu lại nước mắt. Chỉ có số ít người năng lực lờ mờ trông thấy, kia to lớn hắc động trong nháy mắt bị nuốt hết biến mất, tựa như thiên mạc tâm chắn màu đen cánh rơi cũng tại trong chốc lát bị bốc hơi làm bụi, tan thành mây khói. Ầm ầm. Cuối cùng, đại địa chấn động, như là vượt qua 10 cấp địa chấn bạo phát, đồng thời nhấc lên gió lốc. Tất cả cứ điểm cùng thành thị đều là vị trí rung chuyển, lần lượt từng thân ảnh bị cuồng phong lướt qua, như là trong gió lốc thuyền con, chỉ có thể gắt gao tóm lấy vật nặng, miễn cưỡng ổn định. Một giây, ba giây, năm giây, cùng bạo phong bạo quét sạch tất cả thành thị, kéo dài gần một phút đồng hồ thời gian. Đợi đến cuối cùng, sóng gió yếu bớt. Quảng trường trong rất nhiều người ảnh sợi tóc sau dương, trang phục kề sát ngực, người cứng ngắc miễn cưỡng dẫm lên mặt đất, ổn định thân hình. Bầu trời nóng bỏng ánh sáng tại cùng thời khắc đó dần dần tàn đi, bị nuốt hết ban ngày ánh nắng vậy lần nữa vẩy xuống, đập vào mắt bên trong. Theo bản năng, từng vị đế quốc chiến sĩ cùng với kia truyền kỳ cấp cấm quân người cải tạo đều là vội vàng đè xuống thân thể cứng ngắc khó chịu, ngẩng đầu nhìn về phía kia lúc trước tiếng vang nơi phát ra, sao trời rơi xuống nơi. Đồng tử co vào, kịch liệt rung động. Rung động nét mặt nhanh chóng lan tràn, xuất hiện tại từng khuôn mặt phía trên. Này này, há to miệng, từng đạo bóng người y mắng rung động, ngưng kết tại chỗ. Trong tầm mắt cứ điểm cự tường đổ sụp một mặt, theo trăm mét chi cao hóa thành bụi đất phế tích. Ánh mắt chuyên chú dưới, hiểu rõ có thể thấy được chỗ nào xuất hiện một to lớn hố sâu, đường kính gần mấy cây số, về sâu chừng vài trăm mét, chiếm hơn nửa cái hoang dã chiến trường. Mặt đất tầng nham thạch cùng kiên cố hợp kim đều tại đây khắp nóng chảy, hiểu rõ có thể thấy được hố sâu dưới đáy một mảnh cháy đen, cùng với dày đặc trong đó, tựa như nham tương chảy xuôi xích hồng dung ấn. Mà ở hố sâu hai bên, càng có giống như mạng nhện hẹp dài vết nứt lan tràn khắp nơi, tác động đến gần 10 cây số, xé rách mặt đất, thẳng tới xa xa Thái Đa Quốc cứ điểm. Tất cả nhìn lên tới dường như là có một vòng chân chính tiên ngoại sao trổi rơi đập mặt đất, rơi vào địa tâm. Mười mấy cây số hoang dã chiến trường bị cùng phá hủy, mà kia một đầu che khuất bầu trời song rực rất ngạc, thiên sứ bản thể cũng tại giờ phút này biến mất không còn tăm tích. Này cứ điểm bên kia cự trên tường Thái Nhạc trừng lớn hai mắt, sinh vật giáp trụ biến hóa lông tóc cũng lúc trước bị gió lớn ảo hạt, dương hướng sau lưng. Hắn hoài nghi mình xuất hiện ảo giác, mà đồng dạng, chỉ huy bên trong pháo đài rất nhiều quân đoàn tướng lĩnh cùng với cao cấp lĩnh chủ cũng là sắc mặt rung động, cứng ngắc đứng thẳng. Dù là trong phòng sắt thép cái bàn đều bị lúc trước cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, bọn hắn cũng không lo được để ý, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm kia nóng chảy sao trời hố sâu, nóng chảy mặt đất. Chỉ là một kích thì phá hủy tà thần tiên sứ. Như vậy phá hoại lực lượng, chỉ sợ chính là đế hoàng đích thân đến, cũng bất quá như thế đi. Hoang đường suy nghĩ vô thức hiện hiện, nhưng hết lần này tới lần khác, Từ Lâm Sơn đám người nhưng lại cảm thấy cũng không phải là không có khả năng. Giang giác. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, đột nhiên dị hưởng quanh quẩn tại mọi người bên hai. Vô thức nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được kia lúc trước tựa như to lớn cái đình, cắm ở cứ điểm cự trên tường màu đen tiên sứ cánh tay, đột nhiên rút ra. Vỡ vụn hợp kim cự tường vết nước tái khởi, từng đạo ánh mắt thuận thế nhìn lại. Tiên sứ cánh tay đang phi tốc thu nhỏ, thu hồi vài trăm mét, thẳng đến xa xa hư không vết nước mà đi. Phóng đại gần ngàn mét không gian hắc động chẳng biết lúc nào vậy bắt đầu cấp tốc co vào, như muốn khép lại. Mơ hồ có thể thấy được trong đó tôn này khổng lồ thiên sứ bóng tối hình dáng đang bay cuồng vũ hải, như muốn rời xa không gian liệt phùng. Mắt thấy cảnh này tầm mắt đều là vì một trong giật mình, mọi người đều là có chút thất thần. Mà rất nhanh, Từ Lâm Sơn đám người phản ứng, trong nháy mắt ra kết luận. Ngài sợ, ngài muốn chạy trốn. Rung động đáp án, đường đường tà thần thiên sứ chính là lựa chọn chạy trốn. Mà đúng đây. Đông. Thế giới chấn động, tựa như nhịp tim vang vọng. Thiên không Trần Phong áo đen phần phật, cất bước trong nháy mắt thì vượt qua ngàn mét, xuất hiện ở hư không vết nước trung tâm. Như là ngọn núi thiên sứ cánh tay là khổng lồ như thế, gặp thoáng qua một viên vậy đều có thể đưa hắn hoàn toàn che chắn. Nhưng hết lần này tới lần khác. Bành! Ánh sáng chói lọi phi thiểm, to lớn thiên sứ cánh tay ầm vang oanh tạc. Ú lục máu tươi bốn phía bể ra, sau đó chỉ thấy Trần Phong đưa tay một nhếp. Ông! Đang muốn khép lại không gian hắc động đột nhiên định trụ, vô cùng vô tận cực ý phong bạo ảnh hưởng hiện thực, cải thiên hoán địa. Thần thánh! Người rốt cục là ai? Kinh sợ hét lớn, hắc ám hỗn độn trong một cái khác tà thần thiên sứ rõ ràng phát giác nguy cơ. Vượt qua trăm mét lớn tinh hồng hai mắt lấp loé không yên, hiện hiện nhân tính hóa kinh nghi. Không có bất kỳ cái gì trả lời, Trần Phong chỉ là hư không dậm chân, một loáng sau thì biến mất tại chỗ, bước vào hỗn độn trong bóng tối. Ông, một mảnh đen kịt, vô tận tối tăm. Sương mù màu đen tràn ngập tại từng tấc một, tựa như hải dương, phun trào không ngừng. Về phần sau lưng thì có thể thấy được hai ách thế giới không gian tinh bích, như là từng mai màu trắng thấu triệt thủy tinh tạo thành. Mà lúc này giờ phút này, mặt này tiên cố hư không vách tường lại bị phá khai rồi to lớn lỗ hổng, cùng với mấy chục đạo lan tràn vết nứt. Đó là lúc trước hắc triều xâm lấn kết quả. Ánh mắt xéo qua thu hồi, Trần Phong sau đó nhìn về phía trước người. Trong hắc vụ như là không có khoảng cách cùng biên giới, hắn chỉ có thể cảm giác được kia tà thần tiên sứ cách hắn không xa. Khổng lồ bóng tối hình dáng tại phía trước trong hắc vụ phập phồng dấu kín, đồng thời có thể thấy được lít nha lít nhít tinh hồng hai mắt xuất hiện xung quanh. Nhiều sóng ngưng nhân, địa ngục các ma, dung nham ma vật. Mấy chục vạn đầu sa đọa vong giả sinh vật hiện lộ thân thể, vô cùng vô tận, đó là bị hắn thống lĩnh hắc triều đại quân. Ồ. Trong mắt lóe lên một sợi ánh sáng chói lọi, Trần Phong phát hiện tiên sứ bên cạnh thân có một vòng hắc động đột nhiên mà hiện. Huyết nục, vậy, độc giác, song dự. Lúc trước bị một kích giết chết độc giác cự ngạc, cường đại thiên sứ, giờ phút này đúng là đang phi tốc phục sinh. Từng tia từng sợi màu đen xương mù trào ra đã mà đi, cho tổ kiến thân thể, vô tận phục sinh hắc triều đặc tính xuất hiện lần nữa, để người cảm thấy dị thường khó chơi. Nhân loại, ngươi tuy là thần thánh, nhưng nơi này chính là hỗn độn chi hải. Muốn giết chúng ta, vậy liền đồng quy vô tận. Kinh sợ quát lạnh lần nữa quanh quẩn, đến từ kia tay cụt giấu kín một cái khác thiên sứ. Vô tận hắc triều đại quân chen chúc mà tới, đồng thời bây giết, biểu hiện ra sự bá đạo quyết tâm. Ha ha. Nhưng mà, bình thản cười một tiếng. Trần Phong trôi nổi tại trong hắc vụ, thể nội có ánh sáng diễm chậm rãi hiện hiện, đưa hắn bao phủ. Đó là vô cùng vô tận phần trụ kinh lực, hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, là thần thánh hỏa diễm. Hắn giờ phút này đã triệt để thủy biến, thần thánh giác tỉnh pháp vậy đột phá tới đích, đang lâm thần thánh cảnh giới. Nói cách khác, nếu là thiên sứ chi vương, ta còn có một chút hứng thú. Ông. Nóng bỏng đại phóng, ánh sáng chói lọi ngập trời. Sương mù màu đen hải như vậy có thêm một vòng vàng dòng chi sắc bạo liệt thái dương, tựa như thần minh lạnh giọng quanh quần tứ phương. Nhưng thì các ngươi không chịu nổi một kích. Chương 573, trước mặt mọi người thẩm phán, xử quyết thiên sứ. Chương 573, trước mặt mọi người thẩm phán, xử quyết thiên sứ. Ông vô tận trong hắc vụ, nóng bỏng đại phóng. Vàng dòng chi sắc thần thánh liệt dương tùy ý bành trướng, nhóm lửa quang nhiệt, bao phủ ngàn mét, vạn mét, tựa như vô cùng vô tận. Trong chớp mắt, kia phô thiên cái địa, vây giết mà đi hắc triều sinh vật dường như là cảnh ngộ chí mạng thiên địch. Bành 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 bành. Huyết nục bốc hơi, xương cốt oanh tạc. Đến hàng vạn mà tính nhiều sóng sinh vật đều tại đây khắc bị đốt cháy thành tro, hóa thành mắt thường không cách nào nhìn thấy bụi mảnh. Bao gồm chung quanh hắc vụ, đều tại đây khắc bị quang nhiệt bốc hơi, nhất thời trống không. Vô dụng. Nhưng mà, gầm thét quanh quẩn. Hỗn độn chính là chúng ta lực lượng chi nguyên, bản nguyên cuối cùng. Chúng ta tùy thời đều có thể phục sinh trở về. Dấu kín ở phía xa trong khói đen tay của thiên sứ đột nhiên lực bộc phát lượng, lần nữa thúc đẩy hắc vụ, cố gắng phục sinh những kia hắc triều đại quân, thậm chí triệu hoán càng nhiều quyến người cùng vong linh. Cùng thời khắc đó, cặp kia cánh rắc ngạc một cái khác thiên sứ cũng là cuối cùng phục sinh. Hiểu rõ có thể thấy được đối phương lần nữa mở ra tâm linh thế giới, hóa thành một vòng đen nhánh dị thường to lớn hắc động. Vô cùng tia sáng màu đen xúc thế mà lên, vượt qua ngàn mét chi thô, ở vang nổ bắn ra. Vâng, đen nhánh của sáng thôn vệ tất cả, quanh mình hắc vụ vậy lần nữa khôi phục, cho gia trì, tăng thêm lực lượng. Cương đại khí tức hủy diệt tùy ý mà ra, có khắc hưng phấn hồ quang lúc tránh lúc diệt, tựa như hắc sắc điện quang tại thổ tức trong giao thoa. Đủ để tùy tiện hủy diệt tam giai đoạn truyền kỳ một kích, thậm chí như là thiêu đốt thiên sứ bản nguyên, có thể uy năng lần nữa gấp bội. Mà đối mặt như thế thế công, mắt thấy sắp bị oanh kích trong nháy mắt, thần thánh phía dưới đều là run rế. Ông vô tận vàng dòng ánh sáng chói mắt nở rộ, như là thái dương nhiệt độ cao đốt cháy mà đi, trong nháy mắt đem hắc quang nuốt hết, lần nữa bốc hơi. Bạo liệt quang mang bởi vậy quyết tán, vượt qua 3 mét, nhóm lửa trùng quanh bật bật. Vừa mới khôi phục một phần thân thể hắc triều sinh vật trong nháy mắt mất đi, hóa thành cho tàn. Kia vận dụng bản nguyên chi hải, cùng tâm linh thế giới dung hợp làm một hắc động cũng là bị nóng rực ánh sáng cùng thôn vệ, tại chỗ vênh tạc, biến thành hư vô. Người ẩn nấp tay của thiên sứ kinh sợ lên tiếng, muốn ẩn nút. Nhưng mà, vâng, một vòng mặt trời chẳng biết lúc nào mà hiện, treo cao tại trong hắc vụ. Có khắc đỏ nguyệt nô lên cao, quần tinh quay chúng quanh. Hoàn mỹ tâm linh thế giới bày ra thế gian, hình chiếu bộ phận uy năng. Không có khoảng cách cùng phương hướng hỗn độn bị cưỡng ép dừng lại, trung quanh hư vô không gian cũng bị cùng khóa chặt. Hắc vụ ngưng kết, hóa thành hổ phách. Vô tận nóng bỏng trung tâm Trần Phong khẽ ngẩng đầu, liếc xéo nhìn lại. Hai mắt màu vàng nóng xuyên thấu tất cả, hắn nhìn thấy hắc vụ hậu phương thiên sứ bản thể. Một tôn có cánh chim màu đen, nhân thân thân thể, đỉnh đầu màu đen sừng châu địa ngục các ma. Thân thể cao lớn vượt qua vạn trượng, có tinh hồng đường vân ở tại bộ mặt cùng cái trán lan tràn, có vẻ dữ tợn vô cùng. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, ánh mắt đối mặt. Trần Phong nhìn thấy đối phương tinh hồng trong đôi mắt tích chứa kinh sợ cùng sợ hãi. Vậy nhìn thấy đối phương bên cạnh thần, tựa như hạt châu màu đen xuất hiện lần nữa, sắp lần nữa phục sinh, hóa thân hắc động một cái khác thiên sứ, vô cùng vô tận. Phục sinh đặc tính. Ánh mắt hờ hững, Trần Phong đã nhận ra hỗn độn đặc thù. Nơi này hắc triều lực lượng nơi phát ra, là tà thần cùng rất nhiều thiên sứ sinh ra đầu nguồn. Đổi lại thường nhân có thể cảm thấy khó chơi, khó mà triệt để xóa bỏ này hai tôn thiên sứ. Nhưng mà, ông Trần Phong ý niệm tập trung, mọi thứ đều ở giờ phút này dừng lại. Hoàn mỹ tâm linh thế giới hình chiếu cường đại dị thường, lực lượng thần thánh hóa thành nóng bỏng ánh sáng chói lọi, thiêu đốt hắc vụ, nhóm lửa hỏa hải. Trong khoảnh khắc, vì hắn làm tâm điểm, thiêu đốt hỏa hải dọc theo năm đạo ánh sáng chói lọi trụ lớn, vô hạn phóng đại, đem hai tôn giam cầm thiên sứ bản thể đồng thời bao vây. Ngay lập tức, ở chỗ nào cứng ngắc dừng lại kinh sợ ánh mắt, thiên sứ bản thể im ắng gầm thét dưới. Thu. Trần Phong nhíu mắt, mở ra ngũ chỉ mặt hướng vùng trời, đột nhiên nắm tay. Vâng. Hỗn độn chấn động, năm đạo hỏa hải trưởng trụ phi tốc co vào, lại tượng hắn bàn tay bình thường, đồng bộ động tác. Hai tôn thiên sứ bản thể cảnh ngộ áp chế, cấp tốc thu nhỏ. Trước sau chẳng qua mấy cái hô hấp, chỉ thấy ngập trời hỏa hải thu nhỏ không thấy, tại chỗ chỉ còn lại một quả vàng dòng hạt châu. Thoạt nhìn như là ngưng kết tinh thể, nhưng quan sát kỹ, lại có thể thấy được trong đó có hỏa diễm thiêu đốt, vĩnh hằng bất diệt. Mà ở kia trung tâm nhất vị trí, hai tôn thiên sứ đã thu thọ thành hắc điểm, đang vô tận đốt cháy phía dưới, đau khổ chu lên. Quả nhiên có thể thực hiện. Ánh mắt hơi sáng, Trần Phong lại mở ra bàn tay. Thiêu đốt hỏa cầu hạt châu lơ lửng mà đến, rơi vào lòng bàn tay. Hắn có thể cảm nhận được một hồi cường đại dị thường năng lực trường khống. Cái gọi là thần thánh, chính là tâm linh thế giới trải nghiệm hoàn mỹ thuế biến, đạt đến một loại cùng hiện thực không gian chênh lệch không khác tuyệt đối chân thực. Hoặc là chuẩn xác hơn mà nói, chính là đản sinh ra thể nội không gian. Liên như thế khác, tại thần thánh giác tỉnh pháp đột phá trong nháy mắt, tâm linh của hắn thế giới liền đã đình chỉ phóng đại, thực hiện hoàn mỹ thuế biến. Cuối cùng, càng là hơn tại thần thánh hỏa diễm thu hút dưới, cụ hiện ngưng tụ, hội tụ ở dưới bụng đan điền. Ở một mức độ nào đó, đan điền của hắn vị trí đã trở thành đặc biệt thể nội không gian. Mà thiêu đốt thần thánh hỏa diễm liền trở thành vô cùng vô tận, vĩnh hằng bất diệt lực lượng nơi phát ra. Về phần trước mắt hỏa diễm châu tử, chính là tâm linh thế giới đặc thù diệu dụng. Sử dụng thần thánh hỏa diễm đem thể nội không gian hình chiếu mà ra, trùng hợp hiện thực, phong ấn bản vật. Mọi thứ đều gần như chân thực, quy tắc không khác. Cho nên mới có thể đem tiên sứ bản thể giam cầm trong đó, dường như là một độc lập tiểu không gian chấn áp phong tỏa. Tiếp đó, chính là triệt để đem nó bản thể diệt sát. Ánh mắt thâm thúy, Trần Phong thể nội sinh mệnh chi tâm đã lặng yên phát động. Thiên sứ bản thể sở dĩ khó mà giết chết, trừ bỏ hỗn độn quy tắc ảnh hưởng bên ngoài, chính là tâm linh kia chỗ sâu bản nguyên chi hải. Chỉ có đem nó bản nguyên thật sự cắt đoạn, hoặc là ma diệt, mới có thể để cho hắn triệt để tử vong, khó mà phục sinh. Ngay lập tức, dậm chân quay người, Trần Phong dự định trở về hai ách thế giới, triệt để ngăn cách hỗn độn lực lượng với nhiễu, dùng cái này xóa bỏ hai tôn thiên sứ. Hai ách thế giới không gian tinh bích đập vào mắt trong, hắn hướng phía kia to lớn lỗ hổng cất bước đi đến. Đập, đập, bước chân nhẹ nhàng, gợn sóng phơi phới. Thời khắc này hỗn độn có vẻ yên tĩnh dị thường, đen nhánh thâm thúy, không có phương hướng. Chỉ có tinh giới tinh bích tán phát thấu triệt chỉ riêng mang, mới có thể hóa thành chỉ dẫn, phòng ngừa bị lạc. Vâng. Nhưng mà, một lúc sau, ngay tại Trần Phong sắp rời đi thì, hỗn độn hắc vụ đột nhiên bạo động. Một con tre khuất bầu trời bàn tay màu đen xuyên thấu vụ hải, thẳng đến chỗ hắn ở chỗ tới. Gào thét âm bạo xé rách màng nhĩ, hỗn độn giống biển cả nhấc lên hải khiếu, dung chuyển dị thường. Bàn tay lớn màu đen kéo dài vô hạn, vượt qua 3 mét, đem Trần Phong không gian xung quanh vây kín mít. Mắt thấy là phải ngũ chỉ khép lại, như cùng hắn lúc trước trấn áp hai tôn tiên sứ như vậy kết thúc. Thời khắc mấu chốt, ông lực lượng thần thánh lại lần nữa bộc phát, Trần Phong ánh mắt lạnh lùng, thể nội thế giới hoàn mỹ mà hiện. Mặt trời nô lên cao, dung chuyển tự trường. Nhóm lửa quần tinh cùng đỏ nguyện hòa lẫn. Qua trong giây lát, có thể thấy được kia đột nhiên mà hiện bàn tay lớn màu đen bị ngọn lửa đốt cháy, lực lượng suy yếu. Đúng lúc này chỉ thấy một khối gần như chân thực mặt đất, đột nhiên xuất hiện tại Trần Phong dưới chân xuất hiện, gánh chịu tất cả trọng lượng, vô hạn lan tràn. Vâng, sắp khép lại bàn tay màu đen bị cưỡng ép nó bạo, vậy cùng huyết nhục bị ngọn lửa nuốt hết, hóa thành cho tàn, dung nhập hắc vụ. Rộng lớn không bờ đen nhánh hỗn độn bởi vậy nhấc lên quần quần hải thiếu, Trần Phong bước chân dừng lại, tầm mắt lướt qua không gian xung quanh, nhìn về phía cất giấu trong đó mộ tôn tồn tại. Thiên sứ Chi Vương bình tĩnh hỏi lại, hắn đứng ở hai ách thế giới tinh bích vị trí. Thưa không biết nứt lưu lại to lớn lỗ hổng là như thế trống rỗng, thân ảnh của hắn cũng là như thế nhỏ bé. Nhưng mà, kia kéo dài vô hạn lực lượng thần thánh, hình chiếu mà hiện thế giới đại lục, lại là gần như hoàn mỹ bao trùm tại lỗ hổng phía trên, đưa hắn sấn thác vĩ đại dị thường. Xôn xao, xôn xao, hỗn độn sóng cả không thôi, hắc vụ chi hải phun trào liên tục. Nhưng hết lần này tới lần khác, đối mặt hắn hỏi, trong bóng tối nhưng không có bất luận cái gì tiếng động xuất hiện, giống như lúc trước tất cả chỉ là ảo giác. Nguyên lai, là ta nghĩ nhiều rồi sao? Cái gọi là thiên sứ Chi Vương, chỉ là một con nhát gan sâu kiến thôi. Giọng nói lạnh lùng, Trần Phong có thể xác định, vừa nãy tập kích đến từ một tôn cường đại tồn tại. Đó là cùng hắn hôm nay, thủ đoạn tương cận cùng cấp độ thủ đoạn. Xôn xao. Nhưng mà, vụ hải quay cuồng, dần dần lắng lại. Cho dù hắn cố ý kích thích, luôn ngự chọc giận. Mên ngông hỗn độn triệt để bình tĩnh, không có lại xuất hiện bất luận cái gì tiếng động. Mắt thấy cảnh này, trầm mặc mấy tức. Trần Phong cuối cùng thu hồi ánh mắt. Dưới chân đại lục bản khối phi tốc thu nhỏ, hư ảo che giấu, bản thân hắn cũng tại cùng thời khắc đó biến mất tại chỗ, không thấy tăm hơi. Tất cả yên tĩnh, lắng lại im mắng. Mắt Trần có thể thấy nào giống như là thấu triệt sáng ngời không gian tinh bích, đang phi tốc chữa trị, khép lại lỗ hổng. Mãi đến khi cuối cùng, tất cả không dấu vết, thế giới bình chướng vết nước hoàn mỹ khép lại. Hỗn độn vụ hải kéo dài trôi nổi, cuối cùng có một đạo giọng nghi ngờ nhíu mày vang lên. Giới này như thế nào, sinh ra mới thần thánh. Viêm giả các hạ sẽ không xảy ra chuyện đi. Lâu như vậy còn chưa có đi ra, đây chính là hai tôn tà thần tiên sứ a. Đáng hận chúng ta thực lực yếu ớt, bằng không cứ điểm trong thành thị, bất kể cự tượng chỗ hay là quảng trường phế tích chúng quanh. Từng bị đế quốc chiến sĩ đều là thần sắc thấp thỏm, đã là căng thẳng, lại là chờ mong nhìn kia dừng lại phong tỏa không gian hấp động. Khoảng cách Trần Phong tiến vào bên trong đã qua mấy phút thời gian, nhìn như rất ngắn, không đáng giá nhắc tới. Nhưng trong này lại là ngoài thế giới, sinh ra tà thần hỗn độn lũ hải. Dù là thần thánh cũng không dám ở trong đó lưu lại quá lâu, không người có thể xác định sẽ hay không bị tà thần để mắt tới. Trong lúc nhất thời, nóng nảy trong khi chờ đợi, cự trên tường Thái Nhạc nắm chặt nắm đấm, thành thị trong đám bị thương nặng khải thống lĩnh cũng bị người tìm thấy, đỡ lên thân. Thiên sứ thổ tức bổ sung tinh thần xung kích, nhưng hắn nhưng như cũ cắn răng, không có rút đi dáng lâm chuyển kỳ ý thức. Vì ánh mắt nhìn về phía kia cứ điểm bên ngoài không gian hấp động, khải thống lĩnh cô nén đau đớn cùng tinh thần xé rách, gắt gao nhìn chằm chằm không dám thả lỏng. Đế quốc cần một kết quả, cứ điểm thành thị mọi người cũng cần một để người an tâm bàn giao. Lập tức, thời gian từng giây từng phút trôi qua chờ đợi mọi người càng phát ra sốt ruột. Có người dạo bước, có người cắn răng. Phế tích trong thành thị từng đạo ánh mắt càng thêm căng thẳng, chỉ huy bên trong pháo đài từ Lâm Sơn mấy người cũng là nắm chặt nắm đấm, nhìn thiên không hấp động, nín thở chờ đợi. Tất cả thành thị tại lúc này lâm vào tuyệt đối yên tĩnh, thậm chí có thể nghe trận trận gió nhẹ lướt qua, gợi lên bụi mảnh. Cho dù là tin tưởng nhất Trần Phong bẹn đỏ, cũng là đứng ở cự trên tường, nắm đấm nắm chặt, trong lòng dần dần có thêm một tia thấp vọng. Chủ thượng hắn mau nhìn. Đột nhiên, kích động giống to quanh quần thành thị, chuyển vào cứ điểm. Bẹn đỏ thấp vọng trong nháy mắt tàn đi, mắt to như chuông đồng phần chân sáng lên. Từ Lâm Sơn đám người nhìn lại ánh mắt cũng là run rẩy, mỗi người nắm chặt nắm đấm đều tại đây khắc chậm rãi buông ra. Đập. Thưa không mà đứng, Trần Phong lần nữa về tới có thể tự do hô hấp hiện thực không gian. Xanh thẳm trong suốt thiên không nhìn một cái không sót gì, phía sau hắn hư không vết nứt từng khúc khép lại, phi tốc chữa trị. Ngay lập tức, cảm thụ lấy kia đến hàng vạn mà tính, tụ đến đông đảo ánh mắt. Nhìn kia từng trương nhuốm máu nhung trang, ngước đầu nhìn lên, cố nén mệt mỏi kích động cùng chờ mong, thấp thỏm cùng căng thẳng. Ông Trần Phong mở ra tay phải, hỏa diễm châu tử tự động lơ lửng. Đối mặt rất nhiều trong ánh mắt hoài nghi, tâm hắn niệm khẽ động, có thể thấy được hỏa diễm châu tử đột nhiên bành trướng, tại lực lượng thần thánh biến ảo phía dưới, hóa thành một chân bạc có vạn trượng chi cao to lớn lò luyện. Trong đó hai tôn tiên sứ bản thể bởi vậy phóng đại hiển lộ. Có thể thấy được từng đạo vàng dòng xiềng xích đem nó trói buộc. Này đây là tà thần thiên sứ. Từng đạo kinh nghi thanh âm tại mặt đất vang lên, bị đỡ khải thống lĩnh đồng tử co bảo, ngước nhìn lò luyện. Gầm thét, hống. Có thể thấy được to lớn song rực rắc ngạc, cùng tay cụt nhân thân thiên sứ đều là nét mặt dữ tợn, đang bị vô tận hỏa diễm đốt cháy, đau khổ dị thường. Mặc dù nghe không được các thần phát ra bất luận cái gì tiếng động, nhưng mọi người lại năng lực phát giác được, đó chính là lần này tai nạn nơi phát ra. Sắc mặt ngạc nhiên, chỉ huy bên trong pháo đài từ Lâm Sơn mấy người cũng là vì chi chấn động, đồng thời mười phần kinh nghi Trần Phong cử động. Mà đúng đây, giống như ngờ tới mọi người hoài nghi, Trần Phong thân hình lơ lửng, đứng ở vạn trượng lò luyện đỉnh, đây là tai nạn chi nguyên, hắc triều đầu đảng tội ác. Ngữ khí bình tĩnh, tại cực ý bộc vào, quanh quẩn tại tất cả cứ điểm cùng trong thành thị. Trần Phong tầm mắt đồng thời nhìn mỗi một vị đế quốc chiến sĩ và dân chúng, thể nội lực lượng thần thánh chạy chậm chậm trôi, ngăn cách tất cả đến từ thiên sứ tà ác ô nhiễm, xa đoạn ảnh hưởng. Thiên sứ không cách nào nhìn chăm chú. lời này chỉ là quá khứ. Kể từ hôm nay, hy vọng các ngươi có thể biết. Ánh mắt lạnh lùng, Trần Phong cuối cùng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía dưới chân vạn trượng lò luyện, cùng với trong đó hai tôn tà thần thiên sứ. Hắc triều cũng không phải là vô địch. Cho dù thiên sứ, cũng muốn nợ máu trả bằng máu. Vâng, hỏa lò chấn động, bên trong có vàng dòng ánh sáng chói lọi ầm vang một phát. Giống thẩm phán một kích, trong nháy mắt đem thiên sứ bản thể đốt cháy bốc hơi. Vô tận bản nguyên đã sớm bị Trần Phong cưỡng ép cắt đoạn, thời khắc này cuối cùng bản thể cũng bị tại chỗ hóa thành bụi rác rưởi. Mắt thấy cảnh này, từng đôi mắt đều là trừng lớn, co vào đồng tử rung động liên tục. Bất kể truyền kỳ người cải tạo hay là bình thường nhất đế quốc chiến sĩ, bất luận là cao cấp lĩnh chủ và đế quốc quý tộc, hay là tầng dưới chót nhất tầm thường bình dân, mỗi người đều là rung động nhìn kia nóng chảy vạn vật to lớn lò luyện, mắt thấy trong đó tà thần thiên sứ hóa thành cho tàn, bị triệt để trấn sát. Nguyên lai, thiên sứ cũng sẽ chết. Ý niệm mãnh liệt đột nhiên dâng lên, sau đó thì khuếch tán đến tất cả mọi người trong lòng. Trần Phong lời nói cùng hành động vậy bởi vậy hóa thành vùng chi không tiêu tan rõ ràng hình tượng, vĩnh cửu khắc vào riêng phần mình ký ức. Hắc triều cũng không phải là không thể địch. Dù cho là tà thần thiên sứ, cũng có thể đánh chết. Chương 574, thu hoạch mới, trở về kế hoạch. Chương 574, thu hoạch mới, trở về kế hoạch. Trong suốt trời xanh lại vào tầm mắt, cứ điểm nguy cơ triệt để giải trừ. Cuối cùng, nhìn kia vạn trượng lò luyện chậm rãi thu nhỏ, trong đó to lớn thiên sứ đốt cháy thành tro, triệt để tử vong. Có đế quốc quân đoàn chiến sĩ nhịn không được giống to lên tiếng, kích động phấn khởi. Viêm giả, âm thanh quen quần, giống như một tín hiệu. Từng đạo bóng người lấy lại tinh thần, sau đó chính là liên tục hô to vang lên. Viêm giả đại nhân. Kích động thanh âm vang vọng cứ điểm, phô thiên cái địa. Thành thị trong đám đó biển người sống sót sau tai nạn, phần lớn đều là cảm kích phụ họa, hưởng ứng lên tiếng. Ông. Mắt thấy cảnh này, Trần Phong ánh mắt ba động. Lực lượng thần thánh cụ hiện lò luyện hoàn toàn biến mất, trở về thể nội không gian. Hắn có thể cảm giác được sinh mệnh chi tâm rồi rào dị thường, lần nữa chứa đựng không ít năng lượng. Ngược lại là lâu rồi không có từng thấy như vậy hành động vĩ đại. Trong đầu tinh linh đột nhiên nói, giọng nói cảm khái. Thẩm phán thiên sứ, trước mặt mọi người xử quyết. Nhưng bình thường sinh mệnh cũng có thể nhìn thẳng, không còn e ngại. Ký ức cùng kho dữ liệu trong, chỉ có cụ tái đồ làm sơ đỉnh phong thời điểm, mới có thể làm đến cùng loại sự tình. Bất quá, vị kia hoàng giả lại không có hiện thân. Nhìn tới lần này hát triều có chút vấn đề a. Tinh linh nói lần nữa, phân tích tình huống. Hoàng giả có nhất thời hình chiếu, giáng lâm bộ phận uy áp năng lực, lần này lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Mà đúng đây, Trần Phong nghĩ tới chính mình ở trong hỗn độn cảnh ngộ. Hắn có thể khẳng định, có thiên sứ chi vương núp trong âm thầm. Có thể, cái này cùng hoàng giả không có hiện thân, có thiên tỷ vạn lũ quan hệ. Suy nghĩ hiện lên, hắn sau đó đứng ở trên không, quay người nhìn về phía hoang dã chiến trường đối diện. Thái đa quốc cứ điểm cũng bị lúc trước hát triều tác động đến, chỉ là không hề bị hai tôn thiên sứ tự mình tập kích. Giờ phút này nhìn lại, có thể thấy được một mảnh khói lửa chiến hỏa, còn tại xa xa cứ điểm cự trên tường dâng lên. Rơi xuống chiến hạm hóa thành ánh lửa hải cốt, khói đen bốc lên, đem hợp kim cự tường ném ra lỗ hổng. Tình thế vốn nên nguy cấp, thuộc về tinh hoàn truyền thuyết chiến lược trợ giúp cũng không xuất hiện. Bất quá, nhờ vào hai tôn thiên sứ chết đi, hư không vết nứt khép lại. Bên kia hắc triều sinh vật cũng bị dần dần diệt sát hầu như không còn, hủy diệt nguy cơ thuận thế giải trừ. Siêu siêu siêu. Không giống nhau, Trần Phong lại đi suy tư, cứ điểm phía dưới có tiếng xé gió lên. Suy nghĩ thu hồi, quan sát nhìn lại, có thể thấy được mấy vị cường đại người cải tạo phun ra đuôi lửa, phá không tới gần. Viêm giả đại nhân, giọng nói kính sợ, Trần Phong nhận ra, đó là cứ điểm quân đoàn hạch tâm cao tầng. Tại bọn họ sau lưng, còn có khác lơ lửng trang bị bắt đầu dùng, từng vị quân đoàn tướng lĩnh, bao gồm từ Lâm Sơn đều là đi theo lên không, tới trước nên đón chính mình. Đa tạ Viêm giả đại nhân xuất thủ tương trợ. Chúng ta số 7 cứ điểm, cùng với Nam Nham thành tất cả mọi người, cũng vô cùng cảm kích, vĩnh viễn khắc ở trong tâm. Từ Lâm Sơn vội vàng tỏ thái độ, già nua khuôn mặt tôn kính cảm kích, không người cúi đầu. Kính sợ nét mặt hiện lên ở mỗi người trong mắt, mỗi người tất cả không người cảm kích, thành khẩn vô cùng. Bao gồm trước đó từng có chỗ lời oán giận cao cấp lĩnh chủ, càng là hơn xấu hổ cúi đầu, không dám đối mặt. Bọn hắn cũng rất rõ ràng, có thể chu sát tà thần thiên sứ đại biểu cho cái gì. Đồng thời, cũng biết, nếu như hát triều không thể ngăn cản, sẽ đối với tất cả đế quốc Nam Bộ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng. Không cần phải khách khí. Được các ngươi rất nhiều tài nguyên, dù sao cũng nên ra tay mới là. Đối với cái này, bình tĩnh lắc đầu. Trần Phong tuy là thản nhiên nhận lấy mọi người cảm kích, nhưng không có vô cùng thận trọng. Hắn biết rõ, vì để cho tự mình hoàn thành thần thánh thuế biến, đế quốc hao tốn bao nhiêu tài nguyên. Đó là vượt ra khỏi trước đó tham gia quốc gia chiến tranh, đánh lui sệ dịp tù lao. Thậm chí, vị kia đế hoàng sở dĩ vui lòng như thế hồi báo, vốn là hy vọng hắn có thể giúp đỡ chấn thủ cứ điểm, bảo vệ nơi đây chu toàn. Viêm giả đại nhân quá khiêm lượng. Nghĩ đến chu sát tà thần tiên sứ, nhường ngài phí hết không ít tâm lực, còn xin vào thành một lần, để cho chúng ta đền bù cảm kích. Cảm kích không thôi, từ Lâm Sơn đám người chủ động mời, hy vọng có thể mời hắn đi chỉ huy thành lũy chỗ, tỏ chút lòng thành. Nhưng ngoài dự đoán, Trần Phong không có đáp ứng. Không cần. Bình tĩnh từ chối, hắn nhìn về phía dưới cứ điểm đổ sụp cự tường, cùng với kia thành thị kiến trúc vết rách cùng phế tích. Ta đã biết các ngươi tâm ý, nhưng cứ điểm bị thương không nhẹ, và vì ta trì hoãn, các ngươi hay là đi trước xử lý việc này đi. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn lúc này lách mình biến mất, rời khỏi tại chỗ. Từ Lâm Sơn đám người thấy thế nao nao, sau đó nhìn về phía cảnh hoang tàn khắp nơi phế tích mặt đất. Hắc triều tuy là giải quyết, nhưng thành thị lại là cảnh ngộ không nhỏ làm tổn thương. Mà rất rõ ràng, chàng hai nạn này mang tới vết thương cần không ít thời gian cùng đại giới mới có thể chữa trị. Lập tức, sắc mặt biến đổi, mọi người phản ứng. Thở dài mấy tiếng, bọn hắn càng phát ra cảm kích cùng đội phục Trần Phong, cuối cùng đội vàng hạ lệnh, xử lý đến tiếp sau. Ông, sắt thép kiến trúc trong phòng, bóng người đột nhiên mà hiện. Màu xanh dương lôi thiểm ấn ký chậm rãi biến mất, Trần Phong đứng ở phòng ngủ trong phòng, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có đế quốc chiến sĩ tại Hắc Triều trong hy sinh, cũng có bình dân như cũ trốn ở trong phòng, vẫn chưa hoàn toàn theo trong sự sợ hãi lấy lại tinh thần. Quảng trường vết nứt dày đặc, phế tích đổ sụp. Còn có người trong góc khóc không ra tiếng, vĩnh cửu mất đi thân nhân của mình. Hắn sát thực ngăn trở Hắc Triều, nhưng mà lại không cách nào nhường những kia vong giả phục sinh. Không hiểu, ánh mắt ba động, Trần Phong nghĩ tới đã từng nam giang cảnh ngộ. Nếu ngươi không phải thần thánh, kia hai tôn tà thần thiên sứ sợ là không cách nào triệt để giết chết. Chỉ ít hiện tại kết quả, đây dự đoán càng tốt hơn. Tinh linh trong đầu nói, khoảng đoán được Trần Phong ý nghĩ, sợ hắn vì thế tự trách. Vì thần thánh thuế biến mấu chốt, dẫn đến không thể trước tiên ra tay, ngăn cản Hắc Triều. Nhưng nếu không phải như thế, lại như thế nào có thể chân chính xóa bỏ hai tôn thiên sứ? Trong mắt ba động dần dần bình phục, Trần Phong hiểu rõ nàng ý tứ. Chỉ có thật sự thuế biến, mới có thể hiểu rõ thần thánh cùng thiên sứ có bao nhiêu chênh lệch. Vậy nguyên nhân chính là như thế, Trần Phong hiểu rõ. Lúc trước tại Liên bang Đại Dương Hải chỗ, chính mình sở dĩ năng lực giết chết sật tở cùng dung nham chi chủ, dược xà chi vương này ba tôn thiên sứ bản thể, là cỡ nào may mắn. Thậm chí, ở một mức độ nào đó, vẫn là bởi vì cái kia tôn thần thánh Thái Dương. Ngươi dự định khi nào hồi địa tinh? Rất nhanh nói sang chuyện khác, tinh linh hỏi. Trần Phong suy nghĩ bởi vậy triệt để bình phục, ánh mắt lóe lên một vòng bạo liệt bằng dòng. Hắn sẽ không quên liên bang cảnh ngộ, cùng với làm lúc suýt nữa bị giết cửu hận. Đã từng bất lực, nhưng bây giờ chờ ta hai ngày. Càng là muốn trở về Xích Quốc, báo thù liên bang, Trần Phong thì càng bình tĩnh trầm ổn. Hắn mặc dù đã là thần thánh, nhưng liên bang đã có trọn vẹn năm tôn. So sánh cùng nhau, Xích Quốc thế yếu, cho dù vui lòng giúp đỡ chính mình, cũng khó có thể hoàn toàn chiếm được phong. Do đó, hắn còn cần lại tăng thêm một ít thẻ đánh bạc. Suy nghĩ lên, Trần Phong nghĩ tới vị kia hoàng giả trong lòng dần dần có kế hoạch. Ngay lập tức, bàn giao tinh linh chuẩn bị đến tiếp sau nhảy bỏ sự tình. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, thật sự bắt đầu thể ngộ tự thân biến hóa. Lực lượng tăng vọt, đã khó mà dùng tấn đếm hình dung. Tùy ý một kích đều có thể đánh xuyên qua không gian tinh bích, phá hủy thế giới phương chu, dung chuyển thế giới đại lục. Nếu là lại sử dụng lực lượng thần thánh, hiệu quả còn có thể kinh khủng hơn. Thể phách cường độ cũng là lặng yên thể biến, hoàn toàn có thể so đo thiên tuấn giả kiếm đế và đã từng chứng kiến thấy thần thánh tạo vật. Dù cho là bị hàng không mẫu hạm cùng hạm đội hủy diệt thức anh kích, khoảng cách gần cảnh nội vụ nổ hạt nhân, đều khó mà nhường hắn trọng thương. Thoải mái liền có thể xâm nhập địa tâm, thượng phi thiên cung, cơ hội là thật sự vì nhục thân đánh vỡ quy tắc hạn chế, đạt tới một cường đại trước nay chưa từng có tình trạng. Ngoài ra, phong bạo chi nộ cảm giác sinh mệnh chi tâm và thiên phú đều là vì thần thánh thuế biến nguyên nhân, biến tướng tăng cường. Tùy tiện ý niệm tập trung, liền có thể bao phủ thành thị, đạm thanh tất cả, cảm giác vân vân. Dù cho là vô cùng vô tận thiên sứ bản nguyên, cũng có thể tại trong thời gian rất ngắn đem nó tịnh hóa, hóa thành chữa trị thương thế, tăng phúc tự thân đơn thuần vận. Không chỉ như vậy, ánh mắt thâm thúy, Trần Phong càng thêm xâm nhập cảm thụ tự thân. Hắn hiểu rõ, này như cũng không phải thần thánh thuế biến tốt đẹp nhất chỗ. Vì tâm linh thế giới, im lặng nhắm mắt, Trần Phong có thể cảm giác được tinh thần của mình ý chí đạt được tâm linh thế giới thuế biến to lớn phản hồi, giống như là khai thiên tích địa, lại giống là thai nghén tân sinh. Tinh thần của hắn ý chí đúng là cùng tâm linh thế giới hòa làm một thể, siêu phàm nhập thánh. Nếu là cụ thể hơn biểu đạt, đó chính là hắn tùy ý một cái ý niệm trong đầu, chính là tâm linh thế giới trong áp, trong khoảnh khắc có thể nhường thế gian đại bộ phận vật thể nổ tung vỡ nát. Mà giờ khắc này thuận thế cảm thụ mà đi, Trần Phong năng lực trông thấy đan điền của mình chỗ bộ dáng đại biến, địa thủy phong hỏa tất cả đều có diễn hóa thế giới đại lục mênh mông dị thường. Mặt trời, vàng ròng, quần tinh quay chung quanh. Thiên mạc phía dưới còn có núi lửa, đồng cỏ xanh lá, băng sương, thậm chí là hải dương. Màu vàng kim thần thánh hỏa diễm đã trở thành sức mạnh vô cùng vô tận nguồn suối, ở trung tâm núi lửa đỉnh chóp thiêu đốt bất diệt. Rõ ràng nhìn lên tới liền là chính mình một chỗ huyết đục nơi, nhưng hết lần này tới lần khác giờ phút này lại là nội gần một thế giới mới. Là cái này thể nội không gian, thần thánh thuế biến sau tâm linh thế giới. Tất cả lực lượng cũng chất chứa ở đây, thăng hoa tự thân. Trần Phong năng lực phát giác được, chính mình là thế giới này thần minh, có thể chủ đạo trong đó tất cả diễn hóa tiến trình. Ý niệm trong lúc đó có thể nhường chỗ thế giới này hình chiếu trùng điệp đến hiện thực không gian, cụ hiện chân thực, hóa thành thuộc về mình thần thánh thế giới, tuyệt đối lĩnh vực. Lúc trước chu sát hai tôn tà thần thiên sứ chính là vận dụng phần này thủ đoạn. Tất cả nhìn lên tới đều là chân thật như vậy, không có gì ngoài không có sinh mệnh sinh ra bên ngoài, chỗ này tâm linh thế giới, dường như cùng hiện thực không gian không có bất kỳ cái gì khác biệt. Chẳng trách thần thánh lại được xưng là bản thần. Riêng là này thể nội không gian thủ đoạn, dường như là trong truyền thuyết thần thoại thiên quốc cùng địa ngục, tự thành mở giới, vô hạn làm thật. Có thể chủ đạo nội bộ tất cả. Tự nhiên chính là thần minh không thể nghi ngờ cẩn thận thể ngộ, Trần Phong dần dần sinh ra một kinh người ý nghĩ. Nếu là có hướng một nhận, thế giới này có thể thật sự hóa thành hoàn toàn chân thật, cùng hiện thực không gian giống nhau như lúc, sinh ra sinh mệnh. Kia đến lúc đó, bên ngoài cơ thể nhất thống. Đồng nhiên, Trần Phong nghĩ tới Thanh Cảng Thành trong nhìn qua đôi câu vài lời. Nghe đồn, tại lĩnh ngộ võ đạo chi thế, mở tâm linh thế giới, đạt được võ đạo bản nguyên sau, liền muốn đem tự thân lực lượng trong cơ thể cùng bên ngoài cơ thể hiện thực, thống nhất quy tắc, vì nhân lực hóa thành thế giới chi lực, leo lên cao hơn võ đạo cầu thang. Đó là tất cả võ đạo gia tối cao tưởng tượng, một thằng chỉ tồn tại ở đồn đãi bên trong, chưa từng có người nào thật sự thành công. Nếu thật sự là như thế kia có thể, tâm linh thế giới thật có thể hóa thành chân thực không gian. Ánh mắt nhất định, Trần Phong dâng lên không ít suy đoán. Đến bây giờ, hắn đã đứng ở võ đạo chi đỉnh, cho dù là tại cao tường liên minh cường đại như vậy siêu phàm cá thể thế giới, cũng là chân chính đỉnh điểm. Tâm mắt khoáng đạt, tự nhiên đối với tương lai con đường có chút ít thôi diễn. Với lại, mấu chốt nhất chính là, hắn còn nghĩ tới Thanh Cảng Thành cùng Anh Linh Điện. Vương Vũ tại Anh Linh trong điện lưu lại lực lượng ý chí đã báo cho biết, của ta Thanh Cảng Thành một cảnh, chính là tâm linh của hắn thế giới, có thể đem ngoại vật bao phủ trong đó, hóa thành chân thực. Có thể, hắn hiểu rõ một ít cao hơn phương pháp. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong đặc biệt nghĩ thế khắc thì nhập động, tiến đến thỉnh giáo đối phương. Nhưng cũng tiếc, từ bước vào thai ách thế giới về sau, hắn liền phát hiện, chính mình khó mà bước vào một cảnh. Mọi thứ đều cùng hai lần nhập mộng quy tắc một dạng, trừ ra không có tiêu hao thai ách lực lượng bên ngoài, phương diện khác cơ bản giống nhau. Điều này không khỏi làm hắn hoài nghi. Thanh Cảng Thành mộng cảnh, cũng là Vương Vũ tâm linh thế giới, có thể còn cùng địa tinh có đặc thù nào đó liên hệ. Bằng không, không nên rời khỏi địa tinh thì không cách nào bước vào. Càng nghĩ không được đáp án. Hô! Cuối cùng, Trần Phong phun ra một ngụm trọc khí, bình phục tâm trạng. Mấy vấn đề này không người có thể vì hắn giải đáp, và hao tâm tổn sức truy đến cùng, không bằng tạm thời phóng. Với lại, dù sao đã nhanh muốn trở về địa tinh, đến lúc đó nhập mộng, tự có cách hướng kia anh linh trong điện lưu lại ý chí, tìm thấy đáp án. Nghĩ đến đây, Trần Phong không có ở truy đến cùng. Ánh mắt ngay lập tức nhìn về phía bảng, chỗ nào hiện lên kể ra nhắc nhở. Lần này ngăn cản Hắc Triều, Chu Sát Thiên Sứ, không có gì ngoài nhường sinh mệnh chi tâm lần nữa đạt được tinh túy bổ sung bên ngoài, cũng làm cho thanh giáp tiến độ lần nữa tăng vọt. Thanh giáp Lv9, 94, 100 chỉ kém cuối cùng một đoạn có thể hoàn thành cuối cùng thăng cấp, hai vị thiên sứ bản thể sợ hãi cung cấp không ít chất dinh dưỡng. Thậm chí, còn có hàng loạt sợ hãi tâm trạng bị lưu tại sợ hãi hoạch tâm trong, hóa thành thuần túy sợ hãi nguồn năng lượng. Nay chỉ sợ là thanh giáp một lần cuối cùng tăng lên. Tới lúc đó, có thể thanh giáp cũng có thể so với thần thánh. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong nghĩ tới một cái khác mấu chốt. Chính mình có thể, thật sự cần là thanh giáp sợ hãi hoạch tâm tìm kiếm một vị thí sinh thích hợp. Chỉ có như thế, mới có thể thật sự nhường môn này thiên phú phát huy đến cực hạn, hóa thành một vị khác kể vai chiến đấu cường đại trợ lực. Trong đầu lần nữa hiện lên từng trương khuôn mặt. Trần Phong đại khái có nhân tuyển. Không có vội vã thực hiện, ánh mắt của hắn tiếp tục rời xuống, nhìn về phía cái khác thu hoạch. Thần tính mảnh vỡ, 11. Hai tôn tà thần thiên sứ lại cũng có thần tính mảnh vỡ mang theo, đem nó tiêu diệt, triệt để bổ sung một lần anh linh phục sinh cần, hơn nữa còn có thêm hai cái. Thần thánh kỹ thuật có thể dựa vào thần tính mảnh vỡ chế tạo hạch tâm, chỉ là cần số lượng lớn. Bất quá, anh linh trong điện có vẻ như cũng có thần thánh cấp anh linh mùi lửa. Nếu có thể phục sinh, nhường hắn trung tâm nghe lệnh, trợ lực không chút nào thấp hơn tái tạo một tôn thần thánh. Ánh mắt tiềm thước, Trần Phong cân nhắc lợi hại, không có vội vã ngay lập tức quyết định. Dù sao muốn nhập mộng mới có thể tiến nhập anh linh điện, hắn cần trước tiên phản hồi địa tinh mới được. Tạm thời phóng quyết định. Hắn ánh mắt tiếp tục xem hướng bảng, cuối cùng dừng ở cuối cùng một cột. Đen mộng ánh sáng mở ra tiến độ, 100, thuế biến kết thúc. Ngươi đã đạt được năng lực đặc thù. Chương 575, cùng đế hoàng giao dịch, trở về chuẩn bị chương 575, cùng đế hoàng giao dịch, trở về chuẩn bị trong phòng. Nhìn bảng trong nhắc nhở thông tin, Trần Phong ánh mắt ngưng tụ. Chu sát hai tôn tà thần thiên sứ bản thể, hàng loạt tà thần lực lượng đều bị đen mộng ấn nhớ cắt đoạn, từ đó nhường đen mộng ánh sáng tiến độ tăng vọt, hoàn thành thuế biến. Mà lúc này giờ phút này, đen mộng ánh sáng, hiệu quả 1, tiêu hao thể lực, có thể thúc đẩy đen mộng ánh sáng, nhất thời ngăn chặn hắc triều lực lượng. Hiệu quả 2, có thể dựa vào đen mộng lực lượng, bắt trước bộ phận hỗn độn lực lượng. Tất cả nội dung thu vào đáy mắt, Trần Phong cảm thấy có chút kinh ngạc. Hiệu quả khế đảo là tại hắn đoán trước trong phạm vi, sớm đã làm qua rất nhiều nếm thử. Nhưng mà, về hiệu quả 2 bắt trước bộ phận hỗn độn lực lượng. Khẽ nhíu mày, Trần Phong rất nhanh phát hiện mấu chốt. Năng lực này đúng là cùng sinh mệnh chi tâm có chút dị khúc đồng công chi diệu. Chẳng qua, sinh mệnh chi tâm là có thể thúc đẩy tinh túy, biến ảo thành bị lược đoạt người bộ dáng, bao gồm tiên sứ bản thể cũng có thể biến ảo, mà năng lực này lại là có thể trực tiếp nhường hắn bắt chước được bị giết chết tiên sứ nắm giữ hỗn độn chi lực. Tỷ như dung nham chi chủ kia hóa thân đại lục tiên bích, có thể hóa đá tất cả dung nham bản nguyên, hay là sơ tơ bạo ngược huyết điện, dược xà chi vương huyết ngục hấp động. Những năng lực này đều là đến từ hỗn độn, là trong đó lực lượng một trong, chỉ có thể do khác nhau tiên sứ khống chế. Mà bây giờ hắn lại có thể mượn nhờ đen mộng lực lượng đem nó bắt chước sử dụng. Lập tức tâm niệm khẽ động, Trần Phong lực lượng thần thánh trào lên mà ra, cụ hiện tâm linh thế giới, lặng yên ngăn cách không gian. Rõ ràng hắn thì đứng tại chỗ, nhưng lại cùng hiện thực chiều không gian sản sinh vô tận khoảng cách, cắt đứt tất cả nhìn trộm. Cho dù là tinh linh, không có hắn cho phép, giờ phút này cũng vô pháp điều tra hắn đến tột cùng làm sao. Ông. Ngay lập tức, nhân cơ hội này, Trần Phong làm ra nếm thử. Lực lượng tiêu hao, mi tâm của hắn đột nhiên có thêm một viên đen mộng ấn nhớ. Thoạt nhìn như là màu đen vòng tròn sao sáu cánh, đứng hàng chính giữa. Mà nương theo hắn nếm thử, có thể thấy được ấn đường ấn ký có hơi thiểm thước, có màu đen lực lượng như chất lỏng hiện, hội tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Một hồi giống như hắc triều, cùng hỗn độn 10 phần tới gần khí tức tà ác lan tràn ra. Vậy mà như thế tương tự. Hơi hít mắt lại, Trần Phong nhìn lòng bàn tay màu đen lực lượng, như chỉ riêng như mang, tựa như kinh lực, cũng giống là năng lượng chất lỏng. Trên bản chất, đây là một loại lực lượng đặc biệt, nhưng giờ phút này lại cùng hắc triều, hỗn độn, thậm chí là tà thần lực lượng tương tự dị thường. Đôn đốt. Lập tức, bàn tay bung lên, có tia chớp màu đỏ ngòm đột nhiên mà hiện, trong tâm linh thế giới chói mắt quanh tạc, ầm ầm rung động. Bạo ngược khí cơ bốn phía quét sạch, tâm linh hàng rào ngăn cách tất cả động tĩnh. Trần Phong dần dần làm ra nếm thử, tâm linh thế giới vậy bởi vậy xuất hiện mới đại lục thiên bích, dung nham bản nguyên, màu máu hấp động, cùng với màu đen thổ tức và thiên sứ lực lượng. Quả nhiên có thể. Hơi có chút kinh ngạc, mặc dù những năng lực này với hắn mà nói, tác dụng không lớn. Nhưng Trần Phong lại nghĩ tới một ít chỗ mấu chốt. Đen Ngọc lực lượng có thể trình độ lớn nhất bắt chước hỗn độn lực lượng, cái này vốn là một loại truy đến cùng bản chất phân tích cùng nhìn trộm. Nói cách khác, mượn đây, hắn có thể tính nhắm vào tìm ra hỗn độn lực lượng thiếu hụt. Cùng với những kia đồng dạng coi đây là lực lượng bản nguyên thiên sứ chi vương, thậm chí là tà thần, cũng có thể nhờ vào đó tìm thấy sơ hở. Kinh người ý nghĩ hiện, Trần Phong tâm lý dâng lên một mảnh lửa nóng, trong mắt chỉ riêng mang sáng ngời dị thường. Mơ hồ trong đó, hắn thậm chí cảm thấy, có thể đây mới là cụ tái đổ văn minh lưu lại bảo vật bản chất, cũng là tinh linh nói, chiến thắng tà thần hy vọng mấu chốt. Ngay lập tức, không có lại trì hoãn. Mượn nhờ tâm linh thế giới hình chiếu cụ hiện, ngăn cách không gian. Trần Phong lần nữa nếm thử, bắt đầu quen thuộc hỗn độn chi lực chân chính bản nguyên. Hai ngày trời, chói mắt trôi qua. Chẳng trách năng lực sinh ra tà thần, biến thành tiên sứ lực lượng đầu nguồn. Hỗn độn chi lực quả nhiên có chút tà ác khó dò. Trong phòng, Trần Phong nhìn lòng bàn tay màu đen lực lượng, có thể hiểu rõ phát giác được trong đó đơn thuần tà ác. Hai ngày bắt trước cùng phân tích, dù là hắn bây giờ đã là thần thánh, vậy vẫn luôn không thể tìm thấy sơ hở trong đó. Dường như là một mảnh vực sâu, mặc cho hắn làm sao tìm tòi nghiên cứu, cũng cảm giác mình đang không ngừng chìm xuống, xung quanh đều là liên miên bất tận hắc ám, không còn cái khác biệt. Ngay lập tức, lắc đầu. Lòng bàn tay đen mộng lực lượng chậm rãi thu lại, Trần Phong tạm thời đè xuống lúc trước dự định. Hỗn độn lực lượng vô cùng đặc thù, rõ ràng không phải một sớm một chiều có thể tìm thấy nhược điểm. Khi mà vụ chi gấp, là muốn trước tiên phản hồi điệu tinh xích quốc, nhu cầu đến tiếp sau sự tình. Ông. Ngay lập tức, lực lượng thần thánh lặng yên tản đi, cụ hiện tâm linh thế giới cũng theo đó thu nhập thể nội. Không gian ngăn cách hoàn toàn biến mất, Trần Phong rất nhanh nghe thấy được tinh linh chuyển đến tiếng động. Trần Phong, trước đó là chuyện gì xảy ra? Nàng hoài nghi mở miệng, có chút kỳ quái lúc trước vì sao không cách nào liên hệ đối phương. Màu xanh dương tử chỉ riêng như vậy hội tụ, hóa thành đối phương hình chiếu hư ảo hình người. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò, Trần Phong và nhất thời đối mặt. Cho đến hôm nay, cùng nhau trải nghiệm nhiều lần hung hiểm chiến đấu, hắn đã cùng tinh linh sinh ra tín niệm, không có lại như làm sơ như vậy để phòng. Ý niệm tới đây, lại nghĩ tới chính mình đã là thần thánh, không sợ thế gian đại bộ phận uy hiếp. Ta được đến một loại thần kỳ năng lực. Bình tĩnh nói, Trần Phong biến mất thanh cảm thành cùng cao tường liên minh, dự định báo cho biết đối phương đen mộng lực lượng sự việc. Ngay lập tức, đơn giản thuyết minh trong, có thể thấy được tinh linh con mắt dần dần trở lớn, tràn đầy kinh ngạc. Lại là như vậy, lẽ nào là cái này vật bảo vật chân chính tác dụng? Liễu Diễu tự nói, nàng rõ ràng có chút ra ngoài ý định. Cho dù kho dữ liệu sớm đã chữa trị hơn phân nửa, nhưng về vật nhằm vào tà thần chí cao bảo vật, nàng nhưng vẫn đều không có đầu mối, dường như bị xóa bỏ tất cả tương ứng thông tin, biến thành cấm kỵ. Ta hình như nhớ ra cái gì đó. Lê tưởng, nhưng chính là không cách nào khôi phục. Nàng có chút không nhiều cam tâm, liều mạng muốn hồi ức, lại có thể hình chiếu từ người ánh sáng hình hương phấn tiềm thức, xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Có chút ngoài ý muốn, Trần Phong thấp giọng la lên, chọn vẹn mấy tiếng mới khiến cho tinh linh bình tĩnh. Hương phấn, hồ quang tiềm thức, nàng miễn cưỡng ổn định điện từ tín hiệu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy buồn rầu, cùng với một ít phức tạp nét mặt. Trong lúc mơ hồ, Trần Phong đã nhận ra nào đó ẩn tình. Tương lai còn dài, tương lai luôn có cơ hội, có thể để ngươi hoàn toàn khôi phục số liệu. Lại không tốt, nếu có biến hóa mới, ta cũng sẽ báo cho bên ngươi. An ủi một câu, Trần Phong hợp thời ngăn lại trọng tâm câu chuyện. Hắn có chút ít suy đoán, hoài nghi là cụ tái đồ tại diệt vong thời điểm, đối với tinh linh ở phương diện này tiến hành nào đó cấm kỵ hạn chế. Bằng không, sao có thể tới bây giờ, còn không rõ ràng lắm vật bảo vật chân thực công dụng. Há to miệng, tinh linh dường như cũng có phát giác. Nét mặt phức tạp, sắc mặt biến đổi. Mãi đến khi cuối cùng, ông, một đạo kỳ lạ uy áp đột nhiên mà hiện, chậm rãi ngưng thực. Gian phòng tĩnh mịch như vậy đánh mỡ, tinh linh vậy sắc mặt ngưng tụ, lúc này lựa chọn tản đi từ quang lần nữa ẩn vào Trần Phong trong óc ý thức. Tất cả thu vào đáy mắt, Trần Phong không có ngăn cản tinh linh, ngược lại là thuận thế nhìn về phía trước người giữa không trung. Kim sắc quang mang dần dần ngưng tụ, hóa thành ngồi ở vương tọa bên trên đế hoàng hư ảnh. Người đã đến. Một chút nhận ra đối phương, Trần Phong không có bất kỳ cái gì bất ngờ. Đột phá thần thánh về sau, hắn đã có thể nhìn thấy đế hoàng diện mạo. Đó là một tấm đao tước dịu đủ, ước chừng trung niên uy nghiêm khuôn mặt. Mái tóc đen dài tùy ý khoác vẩy sau lưng, thâm thúy mắt đen tỏa ra kỳ quang, giờ phút này đối mặt, có thể thấy được hắn hai mắt ba động, rõ ràng không yên ổn tĩnh. Không ngờ rằng, ngươi lại bằng vào tự thân, bước qua một cửa ải kia. Chí ít tại thế giới của chúng ta, ngươi là đệ nhất nhân. Giọng nói cảm thán, vương tọa bên trên kim bảo nam nhân nhìn thẳng Trần Phong, trong mắt tràn đầy gợn sóng. Thân làm thần thánh, mới biết được này cấp độ mạnh đến mức nào, cùng với gian nan dường nào mới có thể thành tựu. Chí ít trước đó, chưa từng giác tỉnh giả năng lực đi đến một bước này. Dù cho là hắn cùng chí cao tồn tại cũng chỉ là sử dụng thần thánh ý chí tán thành, đi rồi đường tắt, vừa rồi một bước lên trời. Mà tới đối đầu, người trước mắt mặc dù tiêu hao rất nhiều tài nguyên, nhưng cuối cùng lại là dựa vào tự thân, hoàn thành thăng hoa thủy biến. May mắn mà thôi. Bình tĩnh lắc đầu, Trần Phong không có ý định vì thế giải thích quá nhiều. Hai ách thế giới cùng cao tường liên minh là hoàn toàn đứng nhưng hai thế giới, mà nơi này cái gọi là giác tỉnh giả, càng nhiều cũng chỉ là dựa vào tiên tiên thức tỉnh, cùng võ đạo hoàn toàn khác biệt, rất khó tham khảo. Thôi được, không có cưỡng cầu, hoàng giả nhìn ra hắn không nghĩ đối với cái này nhiều lời. Nói đến, ta nên đại biểu đế quốc, cảm tạ ngươi ngăn trở hát triều. Bao gồm ta, vậy thiếu ngươi một cái nhân tình. Hắn rất nhanh nói sang chuyện khác, uy nghiêm thu lại, chân thành nói tạ. Trần Phong không thể phủ nhận, nhưng cùng lúc cũng tò mò đối phương lúc trước vì sao không có hiện thân. Có thiên sứ chi vương, muốn xâm lấn vương đô. Hoàng giả bình tĩnh giải thích, chỉ có một câu đơn giản. Nhưng mà, cho dù ai ở đây, đều có thể cảm nhận được trong đó hung hiểm cùng bao la hùng vĩ. Rốt cuộc, đó là thiên sứ chi vương, cùng thần thánh cùng cấp độ bán thần tồn tại. Do đối phương xuất linh hắc triều xâm lấn, rõ ràng muốn so số 7 cứ điểm vạ người mấy chục lần không thôi. Thì ra là thế. Hoài nghi tản đi, Trần Phong suy đoán được nghiệm chứng. Sau đó, nghĩ đến chính mình làm lúc xông ra không gian tinh bích, cầm thủ thiên sứ lúc cảnh ngộ tập kích, hắn không có dấu diếm báo cho biết đối phương. Kia nên chính là tập kích vương đô tôn này thiên sứ chi vương. Căn cứ một ít ghi chép đến xem, ngài rất có thể là hai ách chi thần đại hành giả, mà là qua. Đế hoàng do dự một lát, cho ra suy đoán của mình. Trần Phong nghe vậy nhướng mày, nghĩ tới tinh linh trước đó báo cho biết bí ẩn. Chín vị thiên sứ chi vương, tại trước đây thật lâu bị cụ tài đổ văn minh diệt đi một tôn. Mà còn lại năm vị trong, liền có một vị chính là cương mới đế hoàng nói tới. Những thiên sứ này chi vương có tà thần bộ phận quyền hành, là bọn hắn tại tinh giới cùng hỗn độn đại hành giả. Mà vị này Ma La Qua, liền có hai ách chi thần bộ phận chiến tranh quyền hành, có thể tùy tiện nhắc lên một hồi thế giới chiến tranh. Thậm chí, dựa theo tinh linh lời giải thích, làm sơ cụ tại đô nội loạn, liền có tôn này thiên sứ chi vương ảnh tử. Như thế nhìn tới, lần này hát triệu, chỉ sợ là có mục đích cùng kế hoạch xâm lấn. Nếu không phải là ngươi đang đây, ta đế quốc nam bộ phòng tuyến, liền sẽ nhờ vào đó cao phá, triệt để quét sạch hát triều tai họa. Đế hoàng trầm giọng nói, không còn nghi ngờ gì nữa đã đoán được tiền căn hậu quả. Trần Phong trầm mặc một lát, đi đến trong phòng bên cửa sổ, nhìn về phía cứ điểm tường cao đổ sụp một mặt. Mặc dù chỗ nào có thật nhiều cỡ lớn xây dựng cơ bản trang bị đang chữa trị tường cao, nhưng thông qua to lớn lỗ hổng nhìn lại, hay là có thể thấy được phía ngoài hoang dã chiến tranh, cùng với đồng dạng bị thương thái đa quốc cứ điểm. Chí cao tồn tại lẽ nào cũng bị thiên sứ chi vương liên lụy. Hắn nghĩ tới mấu chốt, hỏi tình huống. Có thể những người khác sẽ đối với này mê man, nhưng đế hoàng thân làm giới này duy nhị thần thánh một trong, lâu dài cùng chí cao tồn tại đối lập, không thể nào không chú ý đối phương. Không sai, không có phủ nhận. Đế hoàng suy nghĩ một lát, lựa chọn báo cho biết tình hình thực tế. Ta đã cùng hắn đàm phán một lần. Chiếu hắn nói, đồng dạng có một tôn thiên sứ chi vương tại Thái Đa quốc chủ thành quyền trong giáng lâm phân thân hiện nay, hai người chúng ta đã đặt thành sơ bộ giao ước, tạm thời ngưng chiến, cùng nhau ứng đối hắc triều tai họa. Chẳng trách. Gật đầu một cái, Trần Phong triệt để thoải mái. Bất quá, điều này cũng làm cho hắn phát hiện một chút mấu chốt. Bây giờ hai ách thế giới, thế cuộc sợ là không ổn, có chút nguy hiểm. Hai tôn thiên sứ chi vương liên thủ bố cục, ai cũng không dám bảo đảm không có vị thứ ba tồn tại, cùng với có hay không có tà thần nút trong phía sau màn. Ông suy nghĩ chớp động ở giữa, xa xa thiên không có ít chiếc màu xám bạc phi hành khí chậm rãi tới gần. Thái Đa quốc quân đoàn ký hiệu đặc biệt bắt mắt, thình lình chính là tới trước đàm phán sứ đoàn, có thể thấy được từng bị mặc y phục tác chiến chỉ huy tinh anh, nghị hội hội tâm. Mà đồng dạng, cứ điểm tường cao thượng cũng có thể thấy nhiều đế quốc cao tầng xuất hiện, sắc mặt phức tạp, cưỡng chế mâu thuẫn cùng bất mãn, nên đón người tới. Đây là hai tôn thần thánh tồn tại làm ra quyết định, phía dưới thế lực khắp nơi chỉ có thể phối hợp. Với lại đại kiếp sắp đến, thế giới nguy cơ sớm tối. Cùng chúng ta văn minh tồn vong so sánh, hai đại quốc gia ân oán cũng cần tạm thời nhượng bộ. Đồng dạng nghiêng đầu nhìn lại, nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Đế hoàng ánh mắt thâm thúy, giọng nói sâu thẳm. Hắn hiểu rõ đế quốc trên dưới cũng đối với Thái Đa quốc oán hận chất chứa đã lâu, cừu hận chiếm đa số. Nhưng mà, đây hết thảy cùng hắc triều tai họa so sánh, đều muốn nhỏ bé rất nhiều. Đối với cái này, Trần Phong trầm mặc, không có đánh giá. Chỉ là im lặng nhìn chăm chú tường cao bên trên hai bên nhân mã hoàn thành đối tiếp, cùng đi vào chỉ huy thành lũy, thương thảo đến tiếp sau. Hai vị thần thánh ý chí không để cho ngẫu nghịch, hắn đã tiên đoán được tương lai. Cái này đến cái khác tinh giới văn minh tại quá khứ bị diệt, như thế đàm phán hòa giải, khẳng định không phải duy nhất cảnh tượng. Ngươi khi nào rời khỏi? Đột nhiên, đế hoàng nghiêng đầu hỏi. Bốn mắt đối mặt, Trần Phong hiểu rõ, Lượng Phong Hào đã tại vị này thần thánh hoàng giả trước mặt bại lộ. Bao gồm Vương Chu chữa trị cùng nhảy vọt chuẩn bị, cũng không thể giấu giếm. Cũng không ngoài ý muốn, mỗi một vị thần thánh đều là vĩ đại tồn tại, khống chế quy tắc. Lại càng không cần phải nói, bọn hắn ngay tại cổ đế quốc cương vực nơi. Hôm nay, bình tĩnh đáp lại, Trần Phong không lo lắng bị hắn ngăn cản. Cùng là thần thánh, hắn có đầy đủ nắm chắc bình yên rời khỏi. Mà ra ư dự kiến, đế hoàng trầm mặc một lát, sau đó đúng là ngưng tụ kim quang, tại trước người hắn cụ hiện ra một màu vàng kim vòng tròn. Nhìn ra được, ngươi khi đó tới trước đến thế giới của chúng ta, đã trải qua một ít nguy hiểm. Bây giờ đi về, không thể nào kiềm chế. Ý hắn có chỗ chỉ đạo, giống như đã đoán được liên bang sự tình. Rốt cuộc, Phương Chu trước đó hư hao, cùng với thần thánh Thái Dương lưu lại quang nhiệt, đều không thể ngay đầu tiên ẩn tàng. Hơi híp mắt lại, Trần Phong không có phản bác, chỉ là nhìn về phía trước mắt màu vàng kim vòng tròn. Đây là của ta một sợi lực lượng hình chiếu, có thể hóa thành ngàn cò. Nếu ngươi cần, có thể đem hắn kích hoạt. Đến lúc đó cho dù vừa giới, ta cũng có cách xuất hiện. Nghiêm túc đối mặt, Trần Phong mặc dù vốn là muốn mời đối phương ra tay, nhưng vẫn là không ngờ tới đế hoàng sẽ như thế thông khoái. Nhớ tới hắc triều tai nạn, hắn đoán được khoảng. Cuối cùng, không có từ chối, nhận lấy màu vàng kim vòng tròn. Trần Phong sắc mặt thu bảo, trịnh trọng mở miệng. Cảm ơn. Nhân tình này, Trần Mô ghi khắc. Chương 576, hồi Diệu Quang, mới chiến tranh chương 576, hồi Diệu Quang, mới chiến tranh đàm phán sự tình chính là đế hoàng ý chỉ, chúng ta tự nhiên tuân theo. Nhưng mà, các ngươi cũng đừng hòng quá mức, nhất định phải cho ra đầy đủ thành ý. Không sai, những điều kiện này nhất định phải ký tên số 7 cứ điểm chỉ huy bên trong pháo đài, vì màu bạc hình bầu dục bản kim loại làm trung tâm, đế quốc cao tầng cùng Thái Đa quốc sứ đoàn người đối lập mà ngồi. Chờ ngại hai tôn thần thánh mệnh lệnh, mọi người đành phải cưỡng chế đã từng thù hận cùng mâu thuẫn, như vậy đàm phán, nói ra điều kiện. Bầu không khí mặc dù miễn cưỡng hòa hoãn, nhưng cũng tuyệt đối không tính là quá mức hòa hợp. Vì thể hiện thành ý,
quý quốc cần gánh chịu đủ ngạch chiến tranh bồi thường, đồng thời cần mở ra bộ phận cơ giáp kỹ thuật bản vẽ. Còn có, chờ một chút, mấy cái này điều kiện có hơi quá a. Chúng ta cũng không chiến bại, sao là chiến tranh bồi thường nói chuyện? Không sai, với lại cơ giáp kỹ thuật bản vẽ chính là ta thái nhiều quân đoàn hạch tâm, thì năng lực tùy tiện mở ra, trừ phi các ngươi vậy cung cấp bộ phận chuyển kỳ cải tạo kỹ thuật bản vẽ. Hai đại quốc gia cao tầng dựa vào lý lẽ biện luận, không ngừng đưa ra riêng phần mình yêu cầu hòa giải điều kiện. Những thứ này cũng tại hai vị thần thánh ngầm thừa nhận quy tắc trong phạm vi. Mà đúng đây, đang chỉ huy thành lũy ngoài phòng, từng vị cường đại người cải tạo cùng cơ giáp người chính canh giữ ở hai bên lối đi, đối mặt trong lúc đó vẫn có nhìn cảnh giác cùng đề phòng. Là đặc biệt thuộc về cấm quân truyền kỳ cường giả, Khôi Ngô dường như cự viên thái nhạc cũng thanh tự nói, mắt lạnh lẽo nhìn đối diện mấy vị quân đoàn cơ giáp người. Hắn nhìn thấy một tấm gương mặt quen, đó là thuộc về Thái Đa quốc quân đoàn thứ 7 giới vực cấp cơ giáp người. Đã từng cựu địch cứ như vậy xuất hiện tại trước mặt, đặt ở dĩ vãng sớm đã ra tay đánh nhau, chém giết liều mạng. Nhưng bây giờ, hắn một bên Lana nhẹ giọng lắc đầu, giọng nói phiền muộn, tràn đầy cảm khái. Hắc triều tai họa tới quá mức đột nhiên. Vì ứng đối trận này lớn nhất nguy nan, hòa giải liên thủ, cộng đồng kháng địch, dường như đã trở thành duy nhất sinh tồn lựa chọn. Hai người như vậy trầm mặc, đối diện mấy vị giới vực cấp cơ giáp người cũng là đồng dạng tâm tư, ánh mắt ba động, nét mặt phức tạp. Chỉ huy bên trong pháo đài tiếng cai vã như vậy liên tục vang lên, chuyển vào trong hai. Mãi đến khi cuối cùng, mắt thấy hai bên đàm phán tranh chấp không xuống lúc. Ông. Đột nhiên, không gian chấn động, chuyển đến kịch liệt ba động. Thủ hộ ở đây Thái Nhạc cùng Lana, còn có kia Thái Đa quốc cơ giáp cường giả, đều là trong nháy mắt bắt được đặc thủ từ trường, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Vô hình không gian đúng là xuất hiện một sợi gợn sóng, giống như hóa thành sóng lớn mặt biển. Nhỏ xíu gợn sóng hóa tròn quyết tán, có vụ vụ sóng khí thanh âm từ trời rơi xuống, càng ngày càng gần. Đây là Thái Nhạc hai người trừng to mắt, chữa trị bộ phận máy móc thân thể khải thống lĩnh cũng là lách mình mà hiện, đứng ở thành thị kiến trúc một chỗ lầu cao đỉnh, nhìn kia thiên không dáng lâm to lớn cự vận. Tầng mây tán loạn, vượt qua ngàn mét bóng tối che chắn thiên cung. Vụ vụ sóng khí hóa thành cuồng phong, quét sạch thành thị, lướt qua cứ điểm. Trong chốc lát, bên trong pháo đài tranh luận đàm phán sứ đoàn đồng thời khẽ giật mình, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thành thị trong kiến trúc đế quốc khác chiến sĩ và dân chúng cũng là đứng ở quảng trường các nơi, ngước đầu nhìn lên. Xôn xao, xôn xao, cuồng phong phần phật gợi lên áo bảo, mọi người sợi tóc múa, đồng tử run rẩy, miễn cưỡng phản chiếu ra kia to lớn cự vật hình dạng hình dáng, hợp kim chế tạo lập thể tam giác, chìm nổi đám mây, dựa vào phản trọng lực trang bị treo ở giữa không trung, hình cầu tròn màu xanh dương quang thuẫn vượt qua ngàn mét, đem nó bao phủ, không hề góc chết. Quan sát kỹ, có thể thấy được kia khoang thuyền tầng phía trên còn có rất nhiều pháo đài đang gấp điện cố định, có khác lơ lửng trang bị hóa thành chữ thập quỹ đạo, đem nó trên dưới trái phải đều quay trung quanh. Này đây là mắt to như chuông đồng trận thật lớn, Thái Nhạc sắc mặt rung động, một bên Lana cũng là cùng loại nét mặt, nói không ra lời. Dù cho là đế quốc cường đại nhất, chiến lược vũ khí, không thiên tàu chiến giờ phút này cùng kia cao tiên tạo vật so sánh, cũng muốn kém rất nhiều. Với lại mơ hồ trong đó, bọn hắn cảm giác, chính mình hình như chúng ta đã từng gặp nhau nào đó ghi chép, cùng này rộng lớn vật tương tự dị thường. Là thế giới phương chu. Đột nhiên, đối diện cơ giáp người truyền đến kêu lên, ánh mắt chấn động. Thái Nhạc hai người nao nao, sau đó chỉ nghe thấy chỉ huy bên trong pháo đài truyền đến tương tự kinh nghi ngôn ngữ. Thế giới phương chu. Nghe đồn có thể dung nạp văn minh ngồi lửa, bảo tồn chủng tộc tương lai tối cao tạo vật. Tương đạo đã từng nhìn qua thông tin ghi chép hiện hiện trong óc, Thái Nhạc hai người cuối cùng nghĩ tới quá khứ, đã hiểu tại sao lại cảm thấy nhìn quen mắt. Mà kia thành thị lầu cao trong khải thống lĩnh, càng là hơn ánh mắt lửa nóng, hoàn toàn không ngờ rằng một ngày kia, năng lực ở chỗ này nhìn thấy như vậy truyền thuyết. Nếu là đế quốc có thể được đến tòa này phương chu, đem nó nghiên cứu ứng. Đột nhiên, phản ứng. Hắn đột nhiên phát giác không đúng. Đồng dạng, ôm lấy cùng loại lửa nóng tâm tư từ Lâm Sơn đám người, cùng với Thái Đa quốc sứ đoàn cao tầng, liếc nhau, cũng là lấy lại tinh thần. Đây không phải các ngươi. Gần như đồng thời đặt câu hỏi, bọn hắn đột nhiên phát hiện đây cũng không phải là bất kỳ một cái nào quốc gia tất cả. Ngây người trong lúc đó. Hiu. Hồng quang phá không, có vàng dòng ánh sáng theo thành thị nội bộ đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng vào đám mây. Áo gió phần phật Trần Phong trong nháy mắt vòng qua phương chu quang thuẫn, rơi đến khoang thuyền tầng quỹ đạo trên. Vẹn đó bị hắn mang theo cùng đồng hành, Nghiêm Trường Không cùng Kiệt Nhĩ và Anh Linh chờ đợi ở đây, gặp hắn xuất hiện sôi nổi chắc tay. Chủ thượng. Ừm. Nhẹ nhàng gật đầu, Trần Phong ổn định thân hình. Tầm mắt đảo qua phương chu trong ngoài, lực phong hào chữa trị so với hắn dự đoán tình huống càng hoàn mỹ hơn. Thế nào? Không tệ đi. Tinh Linh cười lấy cha hỏi có hư ảo tử thể hình chiếu hóa thành hình người. Mỉm cười gật đầu, Trần Phong hiểu rõ trong khoảng thời gian này vất vả đối phương cùng Nghiêm Trường Không và Anh Linh. Rốt cuộc hắn luôn luôn tại mưu cầu thần thánh thủy biến, trên cơ bản không có phân tâm sự tình khác. Ngay lập tức, đè xuống tạp niệm, nhìn về phía hạ thành công thị. Thường Trương rung động khuôn mặt phản chiếu trong mắt. Cứ điểm tường cao trong chỉ huy thành lũy, đàm phán mọi người, nghẹn họng nhìn chân chối truyền kỳ người cải tạo cùng đế quốc chiến sĩ, cùng với kia đứng ở một tòa trên nhà cao tầng, tràn đầy tính sợ cùng tò mò khải thống lĩnh. Ngày bọn đã chuẩn bị xong, năng lượng sung túc, tiết điểm hoàn hảo. Chúng ta có thể trực tiếp trở về Xích Quốc. Tinh Linh ở bên thái nhắc nhở, hình chiếu hư ảo hình người sớm đã xuất hiện tại phương chu trung tâm trong phòng, điều khiển các loại lam từ màn sáng. Phần phật cùng phong bị phương chu quang thuẫn ngăn cản, Trần Phong cuối cùng thu hồi ánh mắt, gật đầu hạ lệnh. Đi thôi. Thần thánh đã thành, tự nhiên trở về địa tinh, kết thúc thù hận. Được rồi. Lập tức, đạt được mệnh lệnh của hắn. Tinh Linh cười lấy đáp lại, mở ra nhảy vọt. Ông. Sóng khí ông động, thiên không tầng mây bốn phía tán loạn, vô hình gợn sóng tại không gian mặt ngoài phi tốc hiện hiện. Một chỗ lại một chỗ năng lượng tiết điểm bị dẫn động tạo dựng, theo thứ tự hóa thành quay trùng quanh tại Lược Phong Hào phụ cận sáng ngời quan điểm. Trước sau chẳng qua hai cái hô hấp, thì có nhảy vọt hình thành cánh cửa không gian xuất hiện giữa không trung, tựa như vòng xoáy, hóa thành một vững chắc đường hầm hư không. Xôn xao, xôn xao. Cuồng phong bởi vậy bộc phát, quét sạch tại cứ điểm thành thị vùng trời. Xúc thế nhảy lên trời một màn không người dám ngăn cản, từng đôi chấn ánh mắt ngước nhìn chăm chú, không dám chớp mắt, giống như chứng kiến nào đó lịch sử hình tượng. Nguyên lai, Viêm Giả các hạ cũng không phải là chúng ta thế giới người. Từ Lâm Sơn mơ hồ đoán được đáp án, bất đắc dĩ cười khổ. Thái đa quốc sứ đoàn người càng là hơn sợ mất mật. Ông, cuối cùng, từng đạo ngạc nhiên cùng chấn động ánh mắt trong, có thể thấy được thiên không ban ngày đại phóng, kịch liệt không gian ba động quét sạch tứ phương. Cứ điểm chấn động, lầu phòng lay động. Tàn sát bừa bãi cuồng phong cùng mỗi người gặp thoáng qua, trêu đến từng đôi mắt bị ép đóng chặt, đưa tay che khuất khuôn mặt. Như thế tiếng động kéo dài nửa phút, rung chuyển bầu trời cùng mặt đất dần dần khôi phục tầm thường. Mọi người lấy lại tinh thần, lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Xung quanh mười mấy cây số màu trắng tầng mây bị đạm thanh không còn, chỉ còn xanh lam trong suốt. Nhỏ xíu hư không gợn sóng giữa không trung thu lại tiêu tán, không gian thật lớn vòng xoáy vậy lặng yên khép lại, giống như không bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Đi rồi sao lầu cao đỉnh khải thống lĩnh tóc đen sau dương, mang nón lá chẳng biết lúc nào bị hắn nắm ở trong tay. Hắn đột nhiên có chút hiếu kỳ, Viêm Giả các hạ rốt cục đi chỗ nào? Chỗ nào lại nên thế nào một cái thế giới? Tương tự tâm tư liên tiếp hiện hiện. Bất luận là cứ điểm tướng lĩnh hay là thái đa quốc sứ đoàn mọi người, đều là đang chấn động lấy lại tinh thần về sau, đội vàng bẩm báo riêng phần mình cao tầng. Mà đúng đây, ông, cứ điểm trong màu vàng kim hồ quang chậm rãi tiêu tán, hình chiếu tại sắt thép trong phòng đế hoàng vậy dần dần thu hồi tầm mắt. Tinh giới không gian, ngoài ra thế giới, ánh mắt thâm thúy, hơi ba động. Hắn giống như xuyên thấu qua lúc trước không gian vòng xoáy, nhìn thấy một mới cường đại thế giới. Tuy là sinh cơ bừng bừng, nhưng lại đồng dạng đứng trước hắc triều uy hiếp. Mà cục diện như vậy, hy vọng ngươi có thể thuận lợi đi. Hình chiếu tản đi, hắn hoàn toàn biến mất. Cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thế giới Nam Vương, hắn giống như cách tầng tầng không gian, cùng ngoài ra một tôn thần thánh tồn tại nhất thời đối mặt. Văn minh tương lai vẫn không thể biết, thế giới tồn vong khó mà bảo đảm. Cho dù thần thánh bọn hắn năng nhu cầu, cũng chỉ thừa kia xa đợi sinh cơ. Siêu siêu siêu, hư vô không gian thông đạo bên trong, một mảnh trắng xóa. Từng đạo hư vô phong bạo hóa thành vòi rồng, không nứt mà lên. Đây là không có phương hướng mất trọng lượng môi trường, cũng là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại không gian tinh bích. Mà lúc này giờ phút này, nương theo nhảy vọt hoàn thành, có thể thấy được to lớn thế giới phương chu phá vỡ trở ngại, theo không gian vòng xoáy trong sông ra. Ngay lập tức, càng là hơn tại màu xanh dương quang thuẫn thủ hộ dưới, theo gió vượt sóng, thiểm thước tiến lên. Cái gọi là nhảy vọt, chính là mượn nhờ không gian tinh bích đặc thù tiết điểm, hoàn thành vượt không ở giữa cực tốc nhảy vọt. Nơi này trên bản chất vẫn là tinh giới tinh bích nội bộ, nhưng bởi vì thời gian cùng không gian khác biệt, hội sinh ra ngũ giác bên trên ảo giác, hình thành tiềm thức dấu hiệu. Nơi này vật lý nguyên tố cũng không ổn định, lại thêm chúng ta đến, xuất hiện can thiệp, có thể không gian ba động mười phần hỗn loạn, cho nên rất dễ dàng xuất hiện hư không phong bạo phương chu nội bộ. Tinh linh chủ động là Trần Phong giải thích nhảy lên trời nguyên lý, cùng với đối ứng mạo hiểm. Lúc trước theo liên bang chật vật mà chạy, vô cùng khẩn cấp, rất nhiều chuẩn bị không đủ, đồng thời còn bị thương nặng. Bởi vì này một chút, bọn hắn suýt nữa ở trên hư không phong bạo hạ mất mạng. Mà bây giờ, phúc, thế giới phương chu thiểm thức nhảy vọt, sáng bóng tuấn phơi phới từng đạo gợn sóng. Trước sau chẳng qua mấy tức, thì thoải mái vòng qua phong bạo trở ngại, cũng không xuất hiện bất kỳ tổn thương. Thế nào, rất giật mình a? Ta thế nhưng cố ý chữa trị phòng ngự mồ đủ lệ. Tinh linh vừa cười vừa nói, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy kiêu ngạo. Mắt thấy cảnh này, Trần Phong ngược lại là có tốt, nhưng sau lưng đi theo mấy vị anh linh lại là cảm thấy có chút ngạc nhiên. Cao tưởng liên minh không bao giờ từng sinh ra mạnh mẽ như vậy khoa kỹ tạo vật. Càng không nói, thế giới phương chu chế tạo mục đích vốn là vì vượt giới nhảy vọt, rất nhiều mồ đủ lệ công năng cũng vượt qua tưởng tượng. Cần bao lâu có thể tới? Trần Phong lắc đầu, không có quá để ý những biểu tượng này. Hắn hôm nay đã là thần thánh, ngay cả hỗn độn đều có thể đặt chân, huống chi là không gian tinh bích nội bộ. So sánh dưới, hắn ngược lại là càng để ý có thể hay không chính trở về địa tinh. Bởi vì là vượt giới, một lúc còn muốn đột phá giới bích. Tính được, nên cần nửa giờ. Chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta trở về chỗ ngay tại Diệu Quang bí cảnh. Tinh linh đáp lại hai câu, có thể thấy được trước mặt nàng lơ lửng màn sáng thiếu ra rất nhiều mô đủ lệ cùng chương trình bước vào tự động hóa vận hành trạng thái. Trần Phong nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, không có lại hỏi tới. Chỉ là đứng tại chỗ, nhìn trinh sát màn sáng trong phản chiếu hư vô không gian, một mảnh trắng xóa vắng vẻ cảnh tượng. Kết hợp lưỡng giới chênh lệch thời gian dị, hắn rời khỏi Xích Quốc đã có không ngắn thời gian. Lâu như vậy không có xuất hiện, cũng không biết Viêm Hổ Lưu tình huống làm sao. Theo bản năng, Trần Phong trong đầu hiện ra rất nhiều gương mặt. Trần Vân, Lâm Hạo, Lý Thông, vừa có thân nhân, cũng có bằng hữu. Mặc dù hắn tin tưởng, mẹ cùng Vũ Vân Hải hai vị này anh linh hội bảo vệ bọn hắn, nhưng trong lòng nhiều ít vẫn là có chút gợn sóng. Nhất là, hiện tại sắp trở về, đoàn tụ còn gặp lại. Hy vọng tất cả mạnh khỏe. Ánh mắt thâm thúy, Trần Phong cuối cùng trầm xuống suy nghĩ, tiếp tục xem hướng ngoại giới tiềm thức rút lui hư vô không gian. Hưu, Diệu Quang bí cảnh, xanh thẳm dưới bầu trời, mây trắng đồng bền, xuyên thẳng qua vút không phi hành khí thẳng tắp mà đi. Trường hồng bôi lãng ngưng lại giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Gần đây tuần tra ngày càng thường xuyên a, còn không phải thế sao? Nghe nói cảng bên kia chiến sự ngày càng căng thẳng, liên bang lần nữa phát binh tiếp cận. Này Diệu Quang thành chỉ sợ cũng không an ổn, rốt cuộc liên bang vậy có trưởng khống chỗ này bí cảnh không gian lối vào tiết điểm Diệu Quang thành nội, có thấp giọng trò chuyện vang lên. Quảng trường bóng người thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung, mắt thấy tuần tra phi xa đi xa. Hai bên phòng ăn cùng trong quán cà phê cũng có thể thấy từng bị ngồi ở tủ kính bên cạnh nam nữ sắc mặt sầu lo, trái phải nhìn quanh, nhìn về phía kia hình chiếu màn ảnh bên trong mới nhất đưa tin. Căn cứ tiền tuyến chiến báo, nói cảng đã ở hôm qua đánh lui liên bang hạm đội thứ 3 Bắc cảnh Ý Hải Thành đến nay sớm 9 giờ cảnh ngộ trung đẳng quy mô tập kích, hiện nay đã có phi tướng đến hiện trường Hạ Minh Viễn đại biểu đến nay sớm 10 giờ tổ chức khẩn cấp tuyên cáo hội, khiển trách liên bang hung ác, cường thế tỏ thái độ, đều sẽ là tập kích thương vong người lấy lại công đạo. Tương đạo tin tức lần lượt mà hiện, trong quán cà phê rất nhiều người đều là sắc mặt phức tạp, biến ảo không ngừng. Liên bang cùng Xích Quốc chiến tranh tới quá mức đột nhiên, mặc dù hiện nay còn khống chế tại nhất định phạm vi, nhưng cường độ lại là càng ngày càng nghiêm trọng. Ai cũng không dám bảo đảm tương lai có thể hay không lan đến gần Nam Giang cùng Diệu Quang dạng này nội địa chỗ sâu. Trận chiến tranh này cũng không biết lúc nào có thể kết thúc. Đúng vậy a, kết thúc cái gì? Liên bang bọn này xuất sinh chính là bá đạo quen lên rồi, nên đánh. Lẽ nào không thể đàm phán sao? Tương đạo tiếng vang lên lên, có người phẫn nộ, cũng có người nhượng bộ. Mắt thấy cảnh này, ngồi ở góc nát thanh niên tóc dài lắc đầu thở dài, tâm trạng hơi có chút phức tạp. Cuối cùng thả ra trong tay cà phê, hắn nhìn về phía sau lưng vị ông lịch sự lão giả. Liêu Bá, chúng ta thật muốn tiếp tục trốn ở chỗ này sao? Chương 577, chiến tranh quét sạch, đại loạn. Chương 577, chiến tranh quét sạch, đại loạn thiếu gia. Đối mặt Lâm Hạo đột nhiên hỏi, đứng ở phía sau Liêu Bá lộ ra bất đắc dĩ cười khổ, cho dù mặc một thân thẳng quý ông lịch sự quần áo tây, cũng khó có thể che lấp hắn trong mắt đạm mỏi mệt. Ngài hẳn phải biết, hiện tại nói cảng cùng Nam Giang cũng không an toàn. Chỉ có nơi này, tới gần di tích cấm khu, phòng bị tối nghiêm. Huyền truyền an ủi, Lâm Hạo nghe vậy nhất thời trầm mặc, tuy là không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ không còn cách nào khác. Từ sự kiện kia về sau, hắn cùng Viêm Hổ Lưu thì cùng nhau bị liên bang hành động chỗ cho để mắt tới, bí mật gặp phải mấy lần tập kích. Bây giờ chiến tranh mở ra, càng làm cho thế cuộc càng biến đổi là hỗn loạn, khó lòng phòng bị. Vì để phòng bất nhất, cuối cùng đành phải lựa chọn đi vào bí cảnh nội thành. Viêm Hổ Lưu bên ấy có Vương Thành phi tướng cùng võ đạo liên minh chiếu cố, nghĩ đến không ngại. Nhẹ giọng mở miệng, Liêu Bá bình tĩnh phân tích, muốn cho Lâm Hạo an tâm. Một vị truyền kỳ giai đoạn hai người cải tạo, ngoài ra còn có không ít phi tướng cùng Dương Vô Địch dạng này siêu thoát võ đạo gia trấn thủ, đủ để phòng bị đại bộ phận tập kích. Có thể Vương Thành phi tướng rốt cuộc muốn nhìn chú ý bí cảnh cửa vào, khó mà phân tâm. Nếu là có người chia binh hai đường lời nói. Không, thiếu gia. Lắc đầu ngắt lời Lâm Hạo lo lắng, Liêu Bá hồi ức lần trước kiến thức, kiên nhận nói ra, ngài quên lần trước sao? Vị kia xuất thủ cường giả bí ẩn, dù cho là Dương Vô Địch cũng tự nghĩ cũng không phải là đối thủ, Vương Thành phi tướng cũng đem hắn coi là ngang nhau tồn tại. Mặc dù không biết chúng ta Xích Quốc khi nào ra đời cường đại như vậy võ đạo gia, nhưng nghĩ đến, đối phương rất có thể cùng Trần Tông sư biết nhau, nói không chừng thì ẩn cư tại Viêm Hổ Lưu phụ cận. Nghe vậy, Lâm Hạo ánh mắt khẽ động, trong đầu hiện lên một đạo hình tượng. Lúc đó Viêm Hổ Lưu gặp tập kích, ngay cả Dương Vô Địch cũng vô pháp ngăn cản. Thời khắc mấu chốt, một vệ kim quang xuất hiện, đánh lui liên bang truyền kỳ người cải tạo. Mặc dù không thể thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng này toàn thân kim quang, cùng Trần Phong sử dụng giống nhau y hệt võ đạo chân công, lại là không giả được, cũng làm cho tất cả mọi người sinh ra liên tưởng. Hồi ức hiện lên, Lâm Hạo cuối cùng trầm mặc. Mọi thứ đều cùng hảo hữu liên quan đến, hắn nghĩ tới quá khứ rất nhiều trải nghiệm. Nếu là Phong Tử vẫn còn ở đó, ánh mắt ảm đạm, hắn cuối cùng còn chưa nói hết. Sau lưng Liêu Bá nghe vậy thán khẽ, cũng là cảm thấy có chút tiếc nuối. Trọn vẹn thời gian nửa năm, chậm chạp không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, gần như bốc hơi biến mất, kết hợp với sau đó thám tính, cái gọi là không gian nhảy vọt, hư không phong bạo và mạo hiểm. Mặc cho bọn hắn làm sao không khẳng tin tưởng, đều không thể không tiếp nhận một hiện thực. Đã từng điệu tinh mạnh nhất võ đạo gia, Nam Giang che chở người, rất có thể thật sự không có ở đây. Suy nghĩ hiện lên, quảng trường vùng trời có phi hành khí lần nữa vút không mà qua. Lâm Hạo ánh mắt ảm đạm, vô thức nhìn lại, nhìn ra xa ngoài cửa sổ thiên không. Nhưng lại đôi lãng càng ngày càng cao. Hắn nhìn thấy đã từng rất muốn nhất thăm dò tiến về to lớn di tích. Khổng lồ bóng tối che khuất bầu trời, chìm nổi đám mây. Rộng lớn kim tự tháp ngược vẫn là toàn diện phong tỏa trạng thái. Màu xanh dương lực trường kết giới vượt qua mấy ngàn mét lớn nhỏ, hóa thành hình bầu dục quan thuẫn, phong tỏa trong ngoài, chỉ còn sót lại một đạo cửa vào. Hiểu rõ có thể thấy được khắp trung quanh có rất nhiều vờn quanh kết nối lơ lửng quỹ đạo cùng pháo đài bay, tựa như trên không lục địa, dung nạp từng tòa pháo đài, cùng với lui tới tuần tra, hàng trăm hàng ngàn tinh anh chiến sĩ. Xôn xao, sóng khí ông động, có khác hai chiếc trấn áp cấp chiến hạm ngang trời tả hữu, phòng bị cảnh giác. Kết nối Nam Giang to lớn tinh hoàn ngay tại không xa giữa không trung, đồng dạng có quân đoàn cấp quân lực thủ hộ, thỉnh thoảng có thể thấy được phi hành khí tại khoang thuyền thể bong thuyền lên xuống bay hàng, có khắc cường đại người cải tạo dẫn đầu tiểu đội lơ lửng mà đi. Rộng lớn một màn ánh vào Diệu Quang Thành trong mắt tất cả mọi người, cũng trở thành rất nhiều bí cảnh cư dân cuối cùng sức lực. Mà đúng đây, lơ lửng quỹ đạo vờn quanh kết nối trung tâm, màu sáng bạc pháo đài bay chỗ. Khoác lên một thân màu đen bằng da áo gió Nam Cung Lăng đứng ở lơ lửng nền tảng biên giới, hiện ra ngân quang đồng tử quan sát mà đi, dường như xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, nhìn thấy phía dưới quảng trường nhìn quanh đám người. Chiến tranh kéo dài mấy tháng, ngoại giới thành thị thường xuyên gặp tập kích. Càng ngày càng nhiều người nếm thử bước vào bí cảnh thành thị, muốn dùng cái này tị nạn. Chiến tranh thay đổi rất nhiều chuyện. Bên cạnh thân có người thấp giọng thở dài, thình lình cũng là một vị Xích tướng vệ truyền kỳ. Người người đều không muốn tao ngộ chiến hỏa, nhưng sợ hãi lại sẽ chỉ hóa thành sợ sệt. Cứ theo đà này, nếu là liên bang thật nghĩ mở rộng chiến cuộc, chỉ sợ Diệu Quang Thành cũng sẽ không an bình. Hắn trầm giọng nói, chính là xa lạ trung niên khuôn mặt, ngắn thốn tóc húi cua. Khôi ngô thân thể như dãy núi ổn trọng, mơ hồ có thể thấy được sau thai có một đạo hình quang đường vân, rõ ràng là đi máy móc cải tạo lộ tuyến. Không có phản bác, Nam Cung Lăng chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, tiếp tục quan sát thành thị. Ngân diện cổ ưng sinh vật năng lực nhường nàng thu được vượt xa tầm thường thị lực, đó là tới một mức độ nào đó, đây chiến hạm trinh sát mổ đủ lệ còn muốn cường hành hơn tầm mắt quét hình. Càng ngày càng nhiều khuôn mặt xa lạ, nàng năng lực phát giác được một ít ác ý tiềm ẩn trong đó. Phía trên nói thế nào? Thấp giọng hỏi, tầm mắt của nàng như sấm đạt tín hiệu đảo qua thành khu. Đều sẽ tạm thời để cao thành phòng và cấp, cấm chỉ ngoại bộ không gian người di chuyển rượu quang bí cảnh. Nhất là rượu quang thành, đoán chừng biết Lai Dương loại bỏ cùng tuần phòng trung niên truyền kỳ trầm giọng nói, tầm mắt thuận thế nhìn về phía đối diện cánh cửa không gian. Nhẹ nhàng to lớn tinh hoàn rộng lớn dị thường, nơi này là kết nối Nam Giang gần đây cửa vào. Nếu là Nam Giang hậu thuẫn, tự nhiên tốt nhất. Nhưng hết lần này tới lần khác, rượu quang bí cảnh lại không phải chỉ có Xích Quốc khống chế. Với lại, ánh mắt bị lệch, nhìn về phía sau lưng to lớn quang thuẫn, kim tự tháp ngược. Trung niên truyền kỳ lắc đầu, âm thầm thở dài. Một tòa gia đời truyền kỳ kỹ thuật di tích văn minh, Bạch Kim Liên Bang không thể nào tùy tiện bỏ qua. Đến lúc đó như thật có bất ngờ, rượu quang thành sẽ chỉ biến thành mới chiến hỏa nơi. Đáng tiếc, hắn đột nhiên nói, có chút đột nhiên. Nam Cung Lăng có hơi nhíu mày, hoài nghi nhìn tới. Nếu là vị kia Trần Tông Sư vẫn còn, có thể chúng ta cũng sẽ không bị động như vậy. Có hắn trấn thủ Nam Giang, tùy thời trợ giúp, chúng ta trong lòng cũng năng lực nhiều chút sức lực. Bất đắc dĩ cười một tiếng, trung niên truyền kỳ giải thích một câu. Trấn sát liên bang mấy vị truyền kỳ, thậm chí là phong vương như vậy tam giai đoạn. Hơn nữa còn hư hư thực thực giết chết tà thần thiên sứ, như thế hành động vĩ đại sớm đã truyền khắp tất cả địa tinh. Mạnh như vậy người, nếu là còn đang ở Xích Quốc. Như vậy bất kể từ cái kia phương diện đến xem, đều có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng phong tình phụ cận chiến tranh thế cuộc. Mà đúng đây. Nhất thời trầm mặc một lát, Nam Cung Lăng nhìn về phía đối phương. Có thể hắn sẽ quay về đâu? Sâu kín ánh mắt, trong đầu của nàng hiện lên đã từng tiếp xúc mấy lần hình tượng. Nàng không tin, đối phương hội thật sự chết đi. Bốn mắt đối mặt, trung niên truyền kỳ há to miệng. Chuyện cho tới bây giờ, vô luận từ phương diện nào phân tích, đều không thể chứng thực đối phương còn sống dấu vết. Rất nhiều người cũng không muốn tin tưởng, cũng không muốn tiếp nhận. Có thể sự thực như thế. Thôi. Hắn lắc đầu, không có phản bác. Nếu này ti hy vọng mong manh có thể cho người chèo chống lực lượng, làm gì lại đi tàn nhẫn đánh bỡ. Suy nghĩ thu hồi, trung niên truyền kỳ sau đó nhìn về phía đối diện thiên không. Mấy cây số bên ngoài hòn đảo nổi tự to lớn vô cùng, không chút nào thấp hơn chỗ này kim tự tháp di tích. Đó là thuộc về Diệu Quang hoàng tộc nhất mạch, cùng với Diệu Quang liên hội tổng bộ chỗ, đồng dạng có ánh sáng vẫn nở rộ, chiến hạm quay trung quanh, thậm chí cũng có truyền kỳ cấp người cải tạo cùng quân phương lực lượng trấn thủ. Có rảnh đảo cùng chúng ta góp cạnh tương hỗ, đến lúc đó cho dù cảnh ngộ bất ngờ, cũng có thể ổn định thế cuộc. Còn có Nam Giang, cũng có thể dựa vào tinh hoàn lẫn nhau trợ giúp. Trung niên truyền kỳ trầm giọng nói, so sánh không thiết thực xa vời hoang tưởng, hắn càng để ý có thể đụng vào thực tế. Hiểu rõ hắn nói bóng gió, Nam Cung Lăng ánh mắt ba động, suy nghĩ thiệp thước. Một chút gió nhẹ phất động sợi tóc, nàng thuận thế nhìn về phía cách đó không xa hòn đảo nội tự. Đã từng luận bàn một màn lần nữa trong lòng hiện lên, nàng kỳ thực sớm đã đoán được tàn khốc hiện thực. Chỉ là thầm than một tiếng, nàng nhìn quanh lớn như vậy rượu quang bí cảnh. Ngươi rốt cục là tại chỗ nào? Vâng. Đột nhiên, nổ tung vang lên, ngắt lời suy nghĩ. Nam Cung Lăng ánh mắt ngưng tụ, bên cạnh thân trung niên truyền kỳ cũng là quan sát nhìn lại. Vượt qua ngàn mét phía dưới thành khu, đột nhiên bốc lên trùng tiên ánh lửa, có một tòa lầu cao xảy ra nổ tung. Nồng đậm khói đen cuồn cuộn mà lên, lờ mờ có thể thấy được phụ cận đám người sợ hãi chạy trốn, tĩnh mịch tường hòa trong nháy mắt bị rối loạn bao phủ. Có chuyện gì vậy? Trung niên truyền kỳ khẽ nhíu mày, trinh sát mổ đủ lệ trong nháy mắt khởi động, mở ra quét hình mà đi. Thành khu nội bộ đóng quân quân đội cũng tại trước tiên gìn giữ đề phòng, cùng an toàn thượng người ngồi chung phi xa, tiến đến dò xét tình huống. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Nhưng mà, lúc trước tiếng động giống như chỉ là vừa mới bắt đầu. Sau đó chỉ thấy liên tục tiếng nổ tại rượu quang thành khu các nơi vang lên. Mười mấy nơi lầu cao cùng nhà máy xảy ra nổ tung, phương hướng mỗi cái phương hướng đều có trùng thiên ánh lửa nở rộ. Màu đen khói đặt thẳng tắp lên không, mảnh vụn thủy tinh bốn phía vẩy ra. Giá thép hải cốt rơi tiên mà rơi, nện đứt cột điện dây cáp. Có đường tắt phụ cận phi xa bị nổ tung xung kích bay ngược, đánh tới hướng mặt đất, để lại đầy mặt đất cháy đen vết tàn cùng tiêu đốt ánh lửa. A, cứu mạng a, mau trốn. Tiêu thảm kêu rên trong nháy mắt vang lên, tất cả thành thị quảng trường loạn thành một bầy. Hốt hoảng đám người bốn phía chạy trốn, quảng trường con đường như vậy hỗn loạn, xảy ra liên hoàn tai nạn giao thông. Tích 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 tiếng kèn cùng bành 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 tiếng va chạm hỗn tạp một chỗ, ồn ào liên miên, đồng thời còn có phi xa rơi xuống, giữa không trung cùng phi hành khí xảy ra va chạm, tuần tự đập xuyên nghe hồng hình chiếu cùng lầu cao cửa sổ. Không thích hợp. Mắt thấy cảnh này, trung niên truyền kỳ sắc mặt lạnh lùng, lúc này liên lạc lơ lửng trên quỹ đạo chỉ huy thành lũy, báo tin tất cả lực lượng bước vào cảnh giới chuẩn bị chiến đấu. Như thế nổ tung quá mức đột nhiên, hơn nữa còn phân tán tại Diệu Quang thành mỗi cái khu vực, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Giờ phút này nhìn lại, có thể thấy được phương mặt đất đóng quân đội bị ép phân tán, không thể không cùng an toàn tự người tiến về mỗi cái phương hướng, khai triển cứu viện, sơ tán đám người. Thậm chí, mượn nhờ trinh sát mổ đủ lệ quét tới. Bành bành, phi đạn phá không, đuôi lửa chói mắt. Giết, làm thịt bọn này xích quốc người. Rầm rầm rầm. Hơn 10 vị lạ lẫm người cải tạo để lộ nguy trang, tại quảng trường phạm vi nổ xuất hiện, trắng trợn giết chóc, phá hoại đường đi, oanh bạo cỗ xe. Thậm chí, còn đối với cứu viện mà đi quân đội cùng an toàn tự triển khai tập sát, đem cục diện hướng càng thêm hỏng bét tình huống quấy mà đi. ngắn ngủi một cái chớp mắt biến cố dẫn bạo hơn phân nửa rượu quang thành khu, chói mắt ánh lửa không ngừng nổ tung xuất hiện, do hướng ngoại bên trong, vây quanh quảng trường, không ngừng lan tràn. Có lầu cao đổ sụp, đường đi hoang tàn. Mặt đất hố sâu cháy đen hòa tan, xung kích ảnh hưởng còn lại đánh nổ cỗ xe thủy tinh, tung bay từng đạo bóng người. Chết tiệt. Nhìn xa xa cảnh này, trung niên truyền kỳ đầy mắt sát ý hắn nhạy bén bắt được mấy tôn lục giai người cải tạo từ trường ba động, giải tại thành khu các nơi. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn lại không thể tùy tiện rời khỏi lơ lửng quỹ đạo. Vì hắn năng lực đoán được trận này tập kích phía sau, nhất định còn ẩn tàng có những lực lượng khác. Ta đi cứu viện. Người giữ vững nơi này. Thanh lanh thanh âm vang vọng bên hai, nghiêng đầu nhìn lại, có thể thấy được Nam Cung Lăng đã bắt đầu dùng vũ trang mồ đũ lệ, hóa thành màu bạc ưng nhân hình thái. Giống sắt thép chế tạo cánh chim màu bạc ở sau lưng hắn kéo dài trên hai, chừng 5 mét. Tựa như thời trung cổ màu bạc giáp trụ cùng mặt nạ đưa nàng hoàn mỹ bao vây, hóa thành một tôn khống chế thái dương truyền thuyết thiên sứ. Người trung niên truyền kỳ nhíu mày, muốn quên can. Trận này tập kích quá mức đột nhiên, hắn suy đoán phía dưới mặt đất rất có thể có dấu mai phục. Hưu. Nhưng mà, không cho hắn nói nhiều cơ hội. Ngân dược chấn động, vô không khí. Nam Cung Lăng đã hóa thành màu bạc hồng quang, siêu việt vận tốc cầm thanh, thẳng đến phía dưới mặt đất mà đi. Này hãy lắc đầu nắm tay, nặng nề thở dài. Tên là Tần Sơn trung niên truyền kỳ cuối cùng hạ lệnh, phân phó hai vị phi tướng dẫn đội đi theo. Trong nháy mắt, có thể thấy được mấy chiếc phi hành tiểu đội rời khỏi quỹ đạo, cưỡi lơ lửng trang bị, phá vỡ tầng mây. Mấy chục đạo trường hồng quần quần giáng lâm, đi theo màu bạc lưu quang, thẳng đến rượu quang thành khu chợ giúp mà đi. Cùng thời khắc đó, phanh 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 phanh, đạn bay vụt, quán cà phê tủ kính sụp đổ, bàn ghế bốn phía quay cuồng. Cháy đen súng tháo dấu vết đánh nát tấm gạch, tàn phá mảnh sứ vỡ sắt vai bay loạn, màu nâu cà phê chất lỏng ướt nhẹp đầy đất, lưu lại vết bẩn. A, đừng có giết ta. Đột nhiên tập kích tại rượu quang thành các nơi xuất hiện, cho dù là quảng trường góc quán cà phê cũng không thể buông tha. Từng bị nam nữ hoảng hốt lo sợ, hoặc là sắc mặt trắng bệnh, tê liệt ngã xuống ngồi xuống, hoặc là sốt ruột không thôi, liều mạng chạy trốn. Mà khởi xướng tập kích một đội vũ trang nhân viên thì là sắc mặt cay nghiệt, đứng ở quán cà phê bên ngoài cầm thương bắn phá, thậm chí còn nhắm chuẩn tất cả chạy trốn nhân viên, muốn bóc cỏ. Cũng đi chết đi. Ha ha ha. Nhe răng cười quanh quẩn, nòng súng kích phát. Mắt thấy là phải máu tươi vẩy ra, như gặt lúa mạch tàn sát sinh mệnh, nhuộm đỏ mặt đất. Liêu bá. Hiu. Một vòng ám kim lưu quang hút không mà qua, theo quán cà phê góc nở rộ, xuyên thủng tất cả. Đương 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 đương. Phốc 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 phốc. Bắn phá đạn sụp đổ, giữa không trung oanh tạc. Sau đó liền có liên tục huyết nhục phá toái tiếng vang lên. Quảng trường hai bên tất cả mọi người tại lúc này trừng to mắt, trở về từ coi chết quán cà phê mọi người càng là hơn sắc mặt trắng bệnh, ngạc nhiên nhìn lại. Quán cà phê bên ngoài năm vị nam tử cầm súng đúng là cơ thể cứng ngắc, tuần tự ngã xuống đất. Mắt trần có thể thấy lồng ngực của bọn hắn hoặc ấn đường xuất hiện huyết động, chảy ra một hồi đỏ thắm kia nước nhỏ, nhuộm đỏ mặt đất, hóa thành vũng máu. Hưu. Ngay lập tức, tiếng xe gió vang lên lần nữa. Có thể thấy được ám kim lưu quang do hướng ngoại bên trong, tự động bay trở về, rơi vào một vị mặc quý ông lịch sự tây trang lão nhân tóc trắng trong tay. Thiếu gia, ngài không có sao chứ? Thanh âm giàn mua quanh quẩn, Liêu Bá thấp giọng hỏi. Hắn trong mắt có từ quang tiệm nhấp nháy, rõ ràng là tại điều động trinh sát mồ đủ lệ, quét hình bốn phía. Không sao. Lắc đầu, âm thanh nơi phát ra sau người. Ngã lật cái bàn vị trí có cà phê bẩy xuống, đồng thời cũng có ám kim sắc tam giác phi toa lơ lửng giữa không trung, nở rộ màu xanh dương quan tuấn, một mực đem một vị nát thanh niên tóc dài thủ hộ. Trong quán cà phê tất cả mọi người là ngây người nhìn cảnh này, run rẩy tê liệt ngã xuống nhân viên cửa hàng ám nuốt nước bọt, trong mắt tràn đầy may mắn cùng cảm kích. Sớm thành thói quen những thứ này ánh mắt phức tạp, Lâm Hạo không có để ý chỉ là cất bước đi ra quang thuẫn bảo hộ, lo lắng ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có trùng tiên ánh lửa xuất hiện lần nữa, phụ cận quảng trường cũng có nổ tung động tĩnh truyền vào trong tai, kéo dài không ngừng, dường như giao chiến. Thầm than một tiếng, hắn nhìn về phía Liêu Bá. Hai người ánh mắt đều cũng có chút ít ảm đạm cùng mọi bệnh. Nhìn tới, cho dù là rượu quang bí cảnh vậy không an toàn. Chương 578, hạm đội, nguy cơ. Chương 578, hạm đội, nguy cơ. Phốc 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 phốc. Màu bạc lông vũ tựa như sắt thép mũi tên, đầy trời bẩy xuống, bao phủ gần phân nửa rượu quang thành thị. Huyết nhục xuyên thấu, đỏ thắm bẩy xuống. Từng bị phát động thành thị tập kích vũ trang nhân viên bị xuyên thủng ngực. Bành. Thi thể ngã xuống đất, tiếng trầm quanh quẩn. Thiêu đốt chiến hỏa quảng trường cái hố một mảnh, nơ di dở biến hình xe bọc thép bị bắn lên đếm lọn máu tươi. Thấy thế, võ trang đầy đủ an toàn thử cùng quân phương người đều là sắc mặt chấn động, phóng nâng lên xuống ống, ngẩng đầu nhìn trời. Bao gồm phụ cận mười mấy con phố khu đóng quân lực lượng, đều là tại cùng thời khắc đó giảm bớt áp lực, kết thúc giao chiến, cảm kích nhìn về phía giữa không trung. Mang một bạc mặt nạ song rực ưng nhân tựa như trong truyền thuyết Thái Dương tiên sứ, khoảnh khắc thì ổn định gần phân nửa thành thị cái bấy thế. Vâng. Xa xa lại có hỏa lực anh minh, trùng sáng quanh tạc. Tập trung tinh thần xem xét, chính là dáng Lâm trợ giúp một vị phi tướng, lòng bàn tay nổ bắn ra năng lượng trùng sáng, đáng thanh cả con đường khu, đem mấy chi phát động tập kích vũ trang người hóa thành bụi bặm. Đồng thời cũng có từng vị giới võ cường giả cưỡi lơ lửng trang bị, hóa thành lợi kiếm, thu hoạch từng vị người phản kháng tính mệnh. Nam Cung đại nhân, khu B đã giải quyết. Khu C đã giải quyết. Dê khu. Từng đạo âm thanh tại thông tin mổ đủ lệ trong vang lên, Nam Cung Lăng lơ lửng giữa không trung, mắt đứng lên nhìn, quan sát nhìn quanh hơn phân nửa thành thị. Nàng xuất lĩnh đều là xích tướng vệ tinh anh, hiệu suất cực nhanh, đủ để đánh tan đại bộ phận thế lực vũ trang. Trước sau chẳng qua 10 phút đồng hồ thời gian, nổ tung cùng giao chiến thanh âm phi tốc giảm bớt, trùng thiên ánh lửa cũng tại dần dần ảm đạm. Tuy có khói đặc còn tại các nơi dâng lên, nhưng thế cục đã được đến cơ bản khống chế. Không thích hợp. Nhưng mà, mắt sáng lên. rõ ràng đang khôi phục trật tự, lại lần nữa khống chế Diệu Quang An Uy. Nhưng Nam Cung Lăng lại trực giác phát hiện có chút dị thường. Nếu thật là liên bang đối với chỗ này phát động tập kích, không thể nào chỉ là loại chiến trận này. Trừ phi hoành. Đột nhiên, thiên không chuyển đến tiếng nổ. Sắc mặt chấn động, nàng đội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Có thể thấy được kia lơ lửng mà đứng, tỏa lạc đám mây to lớn tinh hoàn đúng là đột nhiên nổ tung, giơ lên một mảnh trùng thiên ánh lửa. Tàn phá mảnh vỡ giữa không trung lướt qua mấy chục trên trăm đạo sóng khí trường ấn, to lớn hợp kim cấu tạo thể đổ sụp rơi xuống, đập phá tầng mây. Quét sạch nổ tung ảnh hưởng còn lại đãng thanh tất cả, đem chung quanh phi hành khí cùng lơ lửng trang bị đều tung bay. Chói mắt nổ tung phản chiếu tại mỗi người trong mắt, phụ cận đóng quân lực lượng càng là hơn kinh ngạc kinh sợ, tại bên trong hỏa hải phát ra không cam lòng giống to. Sao lại thế? Sắc mặt biến hóa, Nam Cung Lăng hoàn toàn không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Tinh hoàn trang bị một sáng bị phá hủy, rồi sẽ chết tiến thối Nam Giang cơ hội, cùng với gần đây chiến lược trợ giúp. Cũng chính là vì để tránh cho loại tình huống này, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu thì để phòng dị thường, tại phụ cận bố trí rất nhiều trạm gác cùng thành lũy. Nhưng hết lần này tới lần khác, cho dù như thế, tinh hoàn trang bị cũng bị phá hủy, thì cùng lúc trước Diệu Quang thành bạo loạn một dạng, là đột nhiên như thế, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hưu, lập tức, không chút suy nghĩ, Nam Cung Lăng lúc này vỗ cánh, muốn bay vút lên trời. Nhưng mà, oanh, nóng bỏng năng lượng chùm sáng nổ bắn ra thiên cung, ngang qua trời cao. Trực giác truyền đến một hồi nguy cơ, Nam Cung Lăng lúc này vỗ cánh tiến thước. Ầm ầm, gặp thoáng qua năng lượng chùm sáng thẳng tắp mà đi, phụ cận hai tòa lầu cao bị trong nháy mắt xuyên thủng. Mười mấy tầng lầu phòng tại lầu cao trung tâm nóng chảy biến mất, hiện lộ lỗ lớn, bắt đầu đổ sụp. Nam Cung Lăng mắt vượng hàm sát, nhìn về phía ngoài ngàn mét quảng trường cuối cùng. Chỗ nào chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đạo khôi ngô lạ lẫm bóng người, mặt nạ bên trên nửa thủy tinh hai mắt lấp lánh ánh sáng màu đỏ, màu đen kim trúc thân thể đứng yên tại nguyên chỗ. Lồng ngực chỗ kim trúc sớm đã tách rời, lộ ra to lớn ngực pháo, cùng với kia đang thiểm thức biến mất màu đỏ hồ quang. Nhìn tới, vận khí của ta kém một chút. Hứng hờ âm thanh từ đối phương trong miệng nói ra, xuyên thấu ngàn mét. Tựa như tại vì không thể chu sát chính mình, cảm thấy đáng tiếc. Sắc mặt lạnh băng, Nam Cung Lăng cảm giác được đối phương không có lại ẩn tàng mức năng lượng từ trường, đó là cùng thuộc tại truyền kỳ cấp độ. Ánh mắt liếc qua quét về phía bốn phía, trước đó nàng đúng là luôn luôn không có phát hiện, này không thể nghi ngờ đại biểu đối phương rất có thể mang theo nào đó cực kỳ cao cấp che đậy trang bị. Vâng. Nhưng mà không giống nhau, nàng trinh sát môi trường chỉ thấy xa xa hắc giáp người cải tạo đập mạnh đi lên, sau lưng có đuôi lửa phun ra bộc phát. Qua trong giây lát, đối phương thì thúc đẩy ngàn mét vượt qua trời cao, nắm chặt nắm đấm cánh tay phải giống cự truy vung ấy, xé rách không khí, lôi cuốn sóng gió nặng nề đánh tới hướng chính mình. Chết tiệt, kim tự tháp ngược lơ lửng quỹ đạo chỗ. Đột nhiên tinh hoàn nổ tung ngoài dự liệu của mọi người. Đứng ở chỉ huy thành lũy chỗ trung niên truyền kỳ, tên là Tần Sơn truyền kỳ giai đoạn 2 phi tướng sắc mặt chấn nộ, trong mắt trinh sát màn sáng đã mở ra tối cao phụ tải quét hình. Đổ sụp vòng tròn thiếu thốn mấy khúc cấu thể, thiêu đốt ánh lửa đem bầu trời cũng nhuộm đỏ. Bay ngược tàn phiến đánh xuyên qua từng chiếc phi hành khí khoang thuyền thể, nổ tung ảnh hưởng còn lại đem lơ lửng nền tảng phá hủy, trọng thương hơn 10 vị tinh anh chiến sĩ. Như thế thương vong đập vào mắt kinh hãi, nhưng Tần Sơn lại bất chấp cứu viện, mà là sắc mặt lạnh băng bốn phía quét tới. Gấp điệt tia sáng không ngừng ba động, vòng tròn kia vị trí ẩn tàng bóng người cuối cùng bị hắn nhìn đấu. Xôn xao, sóng gió quét sạch, không gian gợn sóng tơi phới, lộ ra một đôi màu nâu long rực. Hơi vô thì dẫn tới trận gió lốc, dương cánh gần 10 mét. Than lan đầu, như là hổ phách thụ đồng. Tràn đầy màu nâu vậy cường tráng thân thể sấp xỉ hình người, chừng 3 mét chi cao, tứ chi đều có sắc bén long trảo, dường như có thể tùy tiện cắt chém thế gian bất luận cái gì vật thể. Long Vương Hồ Ly, chấn độ sắc mặt hóa thành âm trầm, thậm chí là ngưng trọng. Tên là Tần Sơn trung niên truyền kỳ tuy là đứng tại chỗ, nhưng trên người đã có màu vàng kim thể lỏng kim trúc phi tốc lưu chuyển, dần dần đưa hắn toàn thân bao vây, bước vào trạng thái mạnh nhất. Hắn nhận ra người tới, đó là một vị chân chính tam giai đoạn truyền kỳ, có siêu cổ sinh vật, liệt không chi long hơn phân nửa năng lực, gần như hoàn mỹ dung hợp, khống chế gió lốc, liệt không thổ tức, kiên cố lân giáp không chút nào thấp hơn đứng đầu nhất hồng thiết, thậm chí càng vượt qua một đoạn, đủ để ngạnh kháng bất luận cái gì năng lượng oanh kích. Là quân đội liên bang cường giả trí cao, cũng là thần thánh phía dưới đứng đầu nhất giải rác mấy người. Nhìn tới, kế hoạch coi như thuận lợi. Thanh âm hùng hồn tòng long nhân khẩu bên trong phun ra, xa lạ liên bang âm tiết bị tự động phiên dịch là xích quốc ngôn ngữ. Vô song rực nhấc lên kể ra gió lốc, kết nối thiên địa. Bốn mắt đối mặt ở giữa, Tần Sơn đã nhận ra đối phương thụ đồng bên trong trêu tức. Đó là đối với mình vị này giai đoạn 2 truyền kỳ xem thường, cũng là đối với tất cả Diệu Quang bí cảnh đóng giữ lực lượng của cận. Trong lòng vì đó chấn nộ, nhưng hắn lại càng bình tĩnh hơn. Cho dù là tam giai đoạn truyền kỳ, cũng không có khả năng như thế lặng yên không một tiếng động, lẫn vào tinh hoàn trang bị phụ cận. Với lại, hắn như thế khiêu khích ông. Bình tĩnh đứng đối, Tần Sơn lần nữa phóng đại trinh chắc khu vực, cố gắng tìm kiếm cái khác cần tàng lực lượng. Mệnh lệnh dưới phát trong nháy mắt, lơ lửng quỹ đạo đã bước vào tối cao chiến ba cấp, tất cả kim tự tháp ngược di tích văn minh chỗ pháo đài cũng đều hoàn thành bổ sung xúc thế. Hiu hiu hiu. Đồng thời, có thể thấy được từng bị phi tướng cùng chấn thủ giới võ cường giả tề thiên mà ra, giải tại lơ lửng quỹ đạo mỗi cái khu vực, võ trang đầy đủ, phối hợp từng tòa pháo đài bay cùng chạm gác hoàn thành phòng ngự trạng thái, hóa thành vờn quanh thiên địa to lớn cứ điểm. Quang tuấn năng lượng và cấp mở ra lớn nhất phụ tải, có khác hai chiếc chấn áp cấp chiến hạm bắt đầu khu động, tùy thời chuẩn bị hành kích đối phương. Các loại ra đa quét hình cùng trời mắt trinh sát phát vô hình ba động, muốn đem toàn bộ Diệu Quang nội thành hoàn toàn bao phủ. Ồ, thu đồng chớp lên, dường như bất ngờ Tần Sơn bình tĩnh cùng cẩn thận. Xa xa Long Vương Hủ Lì suy tư một lát, sau đó lộ ra lạnh lùng nụ cười. Hiu, đưa tay một chút, liền có nguyên tố phong ngưng tụ chùm sáng phá không mà đi. Tinh hoàn trang bị phụ cận lơ lửng nền tảng bị chấn động xuyên thấu, mấy vị chiến sĩ bị giáng đòn nặng nề, nôn ra máu bay ngược. Như thế khiêu khích cử động trong nháy mắt nhóm lửa tất cả mọi người lửa giận. Hiu liu liu, từng đạo năng lượng chùm sáng bắn tới, đó là vì kim tự tháp ngược làm trung tâm, quan vẫn kết nối tan lơ lửng pháo đài trên không cứ điểm. Mấy chục trên trăm đạo hành kích liên hợp một chỗ, uy năng không chút nào thấp hơn chiến hạm chủ pháo. Nhưng hết lần này tới lần khác, xôn xao, gió lốc quyết tán, hóa thành vòi rồng, xoay tròn phong thuẫn ngang qua thiên địa, quấy mái vòm, phốc 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 phốc, giống như rơi xuống nước bình thường, tất cả năng lượng hành kích đều bị ngăn lại, khó mà xuyên đấu. Từng đạo ánh mắt chỉ có thể nhìn kia Long Vương Hủ Lì tiếp tục trêu đùa, trọng thương xa xa lơ lửng nền tảng chỗ các chiến sĩ khác. Thần phi tướng, có tướng lãnh quân đội tại thông tin mổ đủ lệ trong cắn răng gầm thét, mười phần không cam lòng, hy vọng có thể tập kết lực lượng, cùng nhau xông ra quan thuẫn, cứu viện thuộc hạ. Từng đạo ánh mắt nhìn về phía Tần Sơn, bọn hắn cũng rất rõ ràng tam giai đoạn chuyển kỳ trô đáng sợ. Cho dù chiến hạm cũng vô pháp đem nó tiêu diệt, chỉ có tất cả mọi người cùng nhau xuất kích, tập kích ném đá mới có thể đánh bại. Trong chốc lát, áp lực đánh tới. Tần Sơn ánh mắt âm trầm, màu vàng kim máy móc thân thể thiểm thức hồ quang, trong lòng một hồi do dự cùng tức giận. Nếu là cứ vậy rời đi lơ lửng quỹ đạo, rất dễ dàng bị người thừa cơ tập kích, hủy đi kim tự tháp di tích. Nhưng nếu là co đầu rút cổ ở đây, như vậy mảnh tinh hoàn trang bị phụ cận lơ lửng nền tảng lần nữa vang tạc, toát ra ánh lửa. Có tinh anh chiến sĩ bay ngược lăn đất, sau đó liền bị Hủ Lì một cánh tay nhấc đi, bóp lấy hết hầu, đỏ lên khuôn mặt dãy rủa không ngừng. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi dự định tại xác rùa đen trong tránh bao lâu? Hủ Lì trầm giọng niệm ai, đứng ở tàn phá lơ lửng trên bình đài, đúng là vì lực lượng một người chấn nhiếp tất cả kim tự tháp cứ điểm. Xích quốc chậm chạp không thể thực hiện tam giai đoạn chuyển kỳ thủ đoạn, đây cũng là liên bang ưu thế tuyệt đối. Về phần cái gọi là thần thánh, tức thì bị bạch kim ngũ tinh ngăn chặn, khó mà phân tâm. Có thể nói, hắn chính là tất cả diệu quang bí cảnh mạnh nhất người, đủ để kiềm chế nơi này chấn thủ hơn phân nửa lực lượng. Thần phi tướng, thông tin mổ đủ lệ lần nữa truyền đến trầm thấp hét lớn, có tướng lãnh quân đội muốn rách cả mí mắt, khó mà khắc chế tâm trạng. Ánh mắt biến ảo, Tần Sơn ánh mắt xéo qua nhìn về phía trinh sát mổ đủ lệ, trong tầm mắt màn sáng phản chiếu nhìn xa xa hòn đảo nội tự. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tương hỗ là kỳ giác chi thế diệu quang hoàng tộc cùng liên hội phân bộ chậm chạp không thể ra tay, hắn hoài nghi bên ấy vậy đã xảy ra nào đó biến cố. Trợ giúp còn bao lâu có thể tới? Trầm giọng hỏi, Tần Sơn rất rõ ràng trên người mình trách nhiệm. Ánh mắt xéo qua đồng thời thoáng nhìn hạ thành không thị, hắn nhìn thấy Nam Cung Lăng cũng bị kiềm chế. Đồng dạng hiểu rõ phát giác được liên bang lần này tập kích khó chơi. Xích Đô đã được đến thông tin, phái ra hạm đội cùng với ba vị chuyển kỳ tới trước trợ rút. Nhiều lắm là 15 phút có thể đổi tới. Thông tin mổ đủ lệ bên trong có chỉ huy tinh anh lập tức trả lời, bọn hắn Xích Quốc còn có ngoài ra một cái tinh hoàn thông đạo. Nghe vậy, Thần Sơn gật đầu một cái. Ngay lập tức, nhìn về phía đối diện phá toái tinh hoàn, cùng to lớn phong thuẫn hậu phương Hủ Lì cùng nhìn nhau. Thần Phong, Lâm Đạo, các mang một chi tiểu đội, theo ta xuất kích, phá trận hào phụ trách tập kích điểm hộ, phối hợp ta phá vỡ phong thuẫn. Những người còn lại, tiếp tục trấn thủ di tích. Không được sai sót. Siêu, đôi lửa phun ra. Tần Sơn tại làm ra quyết sách trong nháy mắt, đập mạnh địa phi thiên, hóa thành màu vàng kim lưu quang, xông ra quan thuẫn. Mười mấy đạo thân ảnh đi theo mà đi, hai vị một giai đoạn chuyển kỳ, cộng thêm rất nhiều phi tướng. Hiu 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 hiu. Trong chớp mắt, tiếng xe gió xe rách không khí, quanh quần âm bạo. Tất cả mọi người lần nữa liên thủ xuất kích, từng đạo phi toa hồng quang phóng tới phong thuẫn, đồng thời có thể thấy được chiến hạm tập kích, chủ pháo nổ bắn ra. Ông, vâng. Trong chớp mắt, ban ngày lấp lánh, xanh thẳm bầu trời bị cướp đi tất cả chỉ riêng mang. Chói mắt năng lượng dưới vụ nổ, ngang qua thiên địa phong thuẫn vì đó rung chuyển, xuất hiện dày đặc cơn sóng. Đúng lúc này chỉ thấy Tần Sơn biến thành màu vàng kim lưu quang phát ra gầm thét, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh màu vàng kim cự phủ, ngang nhiên đánh rớt. Bạch, cuồng bạo một kích toàn lực, có siêu cấp nguồn năng lượng đẩy phụ tải mở ra, phối hợp chiến hạm tập kích, triệt để bổ ra gió lốc, xe rách xoay tròn to lớn phong thuẫn. Bạch, xôn xao, cuồng phong tràn lan, hóa thành sóng gió đạn thanh viễn chỗ tầng mây. Phu cận không khí liên tục quanh tạc, tựa như long nhân hủ lị như vậy bại lộ tại ánh nắng trong. Giết, quát lạnh quanh quẩn. Cùng đều lên vang lên. Trên không cứ điểm chỗ Xích Quốc chiến sĩ đều là sát ý lạnh lẽo, dự định lần nữa tập kích, lơ lửng trên quỹ đạo tất cả pháo đài đều là cùng chiến hạm phối hợp, sắp lần nữa nổ bắn ra nóng bỏng. Nhưng hết lần này tới lần khác, giống như đã sớm phát giác được cục diện như vậy. Hú Lì trên mặt không có bối rối chút nào, ngược lại còn tiện tay vặn gãy một vị chiến sĩ cổ, lần nữa lộ ra trêu tức nét mặt. Cuối cùng, khẳng rời khỏi xác rùa đen a. Hai người cách xa nhau chỉ còn cuối cùng 100 mét, cầm trong tay màu vàng kim cự phủ Tần Sơn nghe rõ hắn đùa cợt thanh âm. Nao nao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên dùng cả mình. Trinh sát mổ đủ lệ truyền đến dị trạng, từng đạo chí năng cảnh cáo liên tiếp vang lên. Trong chốc lát, đồng tử co vào, hắn ánh mắt xéo qua nhìn thấy trinh sát màn sáng biểu hiện hình tượng. Mấy cây số bên ngoài trong suốt bầu trời đột nhiên nở dị giờ, tất cả chỉ riêng tuyến đều bị gấp điện phong thích. Vô hình không gian phơi phới gợn sóng, tầng mây tán loạn, đột nhiên xuất hiện 5 chiếc rộng lớn chiến hạm. Toàn thân hoa dâm, pháo đài xúc thế, màu vàng kim phi ưng huy chương cùng cờ xí là như thế trước mắt, tổ ong màu xanh dương quang thuẫn ngăn trở tất cả sóng gió. Thuộc về bạch kim liên bang chiến hạm đúng là sớm đã đi vào phụ cận, lần nữa tránh đi tất cả trinh sát cảnh báo trước. Này đồng tử rung động, Tần Sơn tâm trạng trầm xuống, triệt để rơi vào đáy cốc. Cùng thời khắc đó, bành, bay ngược hắc giáp lưu quang đụng xuyên lầu cao, tại quảng trường mặt đất ném ra to lớn hô sâu. Quần quần bụi bặm ngập trời mà lên, thiểm thước đỏ thấm hồ quang hưng phấn tản đi. Quan sát cảnh này, lơ lửng giữa không trung Nam Cung Lăng mắt vượng lạnh băng, lộ ra sắc cơ, liền muốn thừa cơ xuất thủ lần nữa. Nhưng mà, ừm. Đồng dạng phát giác dị thường, nàng rất nhanh ngẩng đầu nhìn lại. Năm chiếc chiến hạm liên hợp mà tới, khổng lồ bóng tối dường như dung hợp một chỗ, che khuất bầu trời. Từng tòa lơ lửng pháo đài quay chung quanh tại tổ ong quang thuẫn trong ngoài trung quanh, tựa như quỹ đạo màu bạc lơ lửng trang bị giữa không trung kết nối, hóa thành đầu mối then chốt cùng chiến tuyến, dung nạp nước cờ hàng ngàn liên bang chiến sĩ. Sao lại thế? Ánh mắt khẽ biến, Nam Cung Lăng cảm thấy thế cuộc đột biến, bắt đầu đi về phía mất khống chế biên giới. Khổng lồ như vậy, hạm đội rất khó dùng che đậy trang bị ẩn tàng dấu vết. Nhưng hết lần này tới lần khác, bọn hắn trước đây lại không có bất kỳ cái gì phát hiện. Cho dù Bạch Kim Liên Bang vậy trong tay nắm giữ bí cảnh cửa vào, vậy tuyệt không có khả năng như thế mới đúng. Rốt cục là nơi nào xảy ra vấn đề? Suy nghĩ lên, thật sâu hoài nghi hiện hiện đáy lòng. Không giống nhau nàng lấy lại tinh thần, chỉ thấy kia phía dưới bụi mù có nóng bỏng cổ sáng nổ bắn ra mà ra, muốn thừa cơ đưa nàng hòa tan thôn phệ. Chương 579, Chúa tể thế giới, hắn quay về. Một, chương 579, Chúa tể thế giới, hắn quay về. Một, oanh. Bóng người bay ngược, phá vỡ tầng mây. Vút không bạch khí xé rách trường không, có thể thấy được màu vàng kim cải tạo thân thể lưu quang ảm đạm, kiên cố lồng ngực sụp đổ vài tấc, bị lưu lại một đạo thật sâu long trào vết rách. Hô hô hô. Cuốn phong gào thét rót vào trong hai, bay ngược Tần Sơn sắc mặt khó coi, tầm mắt phản chiếu nhìn xa xa nổ tung ánh lửa. Bành 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 bành. Hàng trăm hàng ngàn mai phi đạn ở trên không va chạm, nổ ra mây hình nấm nổ tung sóng khí. Tầng mây tán loạn, nhiệt độ cao đạn đạo gặp thoáng qua. Đình trệ trưởng ngấn sóng khí liên miên bất tuyệt, tỏa ra khói lửa mùi. Có thể thấy được kim tự tháp di tích trên không cứ điểm gặp tập kích, tất cả pháo đài cùng chấn áp chiến hạm đều bị bách thay đổi phương hướng, phân tán hỏa lực, ứng đối kia đột nhiên xuất hiện liên bang hạm đội. Ầm 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 ầm. Từng đạo năng lượng chùm sáng tàn sát bừa bãi mà qua, tựa như nệ lực lít nha lít nhít, ngang qua trời cao, đem thiên địa chia làm từng cái giao thoa ô lưới. Đồng thời có thể thấy được từng vị liên bang chiến sĩ theo chiến hạm bong thuyền xung ra, cưỡi lơ lửng trang bị, nã pháo bên kích, phóng tới kim tự tháp di tích, muốn phá vỡ quan thuẫn, cường thế đổ bộ cứ điểm quỹ đạo. Rầm rầm rầm. Nổ tung liên miên, từng đạo xích hồng tròn lãng tại thiên không nở rộ. Ảnh hưởng còn lại chấn động ngàn mét, để phía dưới thành khu lầu phòng cũng vì đó lay động. Chiến tranh bởi vậy bị ép mở ra, Diệu Quang nội thành cục diện này triệt để mất khống chế. Chết tiệt liên bang từng bị người cải tạo cùng giới võ cường giả cảnh ngộ xung kích, thi thể như mưa rơi rơi xuống trời cao. Trong lòng lạnh lùng, nhìn cảnh này Tần Sơn cắn răng, cuối cùng lựa chọn điều động nguồn năng lượng, phun ra đuôi lửa, ổn định thân hình. Hạm đội xuất hiện quá mức đột nhiên, hắn muốn trở lại vòng phòng ngự, chỉ huy chiến tranh, chống đến xích đô trợ giúp đến. Nhưng mà, oanh, xa xa đột nhiên truyền đến nổ âm thanh. Đó là không chút nào thấp hơn liên bang hạm đội uy hiếp. Ánh mắt nhìn, có thể thấy được từng vị phi tướng thuộc hạ bị thương nặng. Một vòng siêu việt vận tốc âm thanh màu nâu lưu quang bay lượn tiên không, thuấn tiệm các nơi, mỗi một lần ra tay đều có thể tùy tiện đánh nổ phi hành khí, tiêu diệt bất luận cái gì người cải tạo. Hồng quang phi toa giữa không trung bị long trảo xé rách, chém thành mấy khúc. Máy móc cải tạo kim cương thân thể càng là hơn liên tục vỡ nát, bạo chết tứ chi. Quần quần vòi rồng không ngớt mà lên, hóa thành long nhân hũ lì dường như không người năng lực địch, như vào chỗ không người. Ngay tiếp theo hai vị một giai đoạn truyền kỳ phi tướng đều là sắc mặt tái nhợt, bị trọng kích bước lui, chợt đến bên cạnh thân. Thật sự cho rằng liên thủ có thể đối phó ta? Đua cờ tâm thanh đột nhiên vang vọng bên hai, Thần Sơn biến sắc. Màu nâu lưu quang chẳng biết lúc nào mà hiện, đi vào bên cạnh thân. Tích dịch long đầu hũ lì thụ đồng treo tức, tràn đầy vảy cánh tay phải bắn nhanh ra như điện, sắt thép long chảo thẳng đến một vị truyền kỳ giới võ tim. Đương đương, hai cái ngăn cản hồng quang phi toa giữa không trung vành tạng, tại chỗ bị long chảo vỡ nát, cắt chém thành cát bã. Vậy ra tàn phiến gặp thoáng qua, nhưng truyền kỳ giới võ lại bất chấp đau lòng, chỉ có thể co vào đồng tử. Nhìn kia long chảo xuyên thủng hộ thể quan thuẫn, tê liệt lực tràng lĩnh vực. Cút. Thời khắc mấu chốt, Thần Sơn gầm thét lên tiếng. Màu vàng kim cự phủ vung vẫy mà ra, bộc phát nguồn năng lượng. Chói mắt cao năng chạm kích hóa thành ngút trời kim quang, phát sau mà đến trước, đi vào chuyển kỳ giới võ trước người. Oanh. Tiếng trầm vang tạc, như là cao năng lực bạo đạn giữa không trung tàn sát bừa bãi. Cường đại xung kích đem chung quanh phi hành khí đẩy lui trăm mét, quay cuồng tầng mây tán loạn không ngừng, từng mai gặp thoáng qua phi đạn đều là bị trước giờ dẫn bạo. Ầm ầm. Tiếng nổ liên miên không ngừng, chấn động màng nhĩ. Kém chút ít bị đánh chết truyền kỳ giới võ như cũ đứng tại chỗ, sắc mặt trắng bệch, chảy xuống đếm lọn mồ hôi lạnh. Bất chấp hô hấp, hắn đồng tử run rẩy, gắt gao nhìn lại. Trong tầm mắt màu vàng kim cự phủ kề sát ngực, vừa vặn chắn kia tất chúng long trào phía trước. Tạch 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 tiếng ma sát chói tai dị thường, nhưng không có bất luận cái gì hỏa tinh xuất hiện. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được nhỏ xíu vết rách không ngừng lan tràn, đúng là tại kiên cố vô cùng cự phủ thượng xuất hiện. Chết tiệt. Một vị khác truyền kỳ phi tướng lấy lại tinh thần, không hề do dự, cắn răng triệu tập tất cả nguồn năng lượng. Ông. Vâng. Lực pháo đài nổ bắn ra nóng bỏng, chói mắt chùm sáng từ một bên tàn sát bừa bãi mà đến, muốn đem hủ lì thôn vệ. Ha ha. Nhưng mà, đột nhiên cười lạnh. Hủ lì không tránh không né, chỉ có sau lưng một bên long dược thu nạp hỏa thuẫn. Vâng. Đủ để nóng chạy tầm thường hồng thiết nóng bỏng một kích đúng là bị sự mạnh mẽ ngăn lại, lông tóc không tổn hao gì. Màu nâu vậy chỉ nóng hổi một cái chớp mắt thì phi tốc hạ nhiệt độ. Ngay lập tức, nương theo hắn long dược vỗ. Vâng. Tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa, năng lượng chùm sáng tại chỗ bên cạnh tràn lan là điểm điểm hạt ánh sáng. Ngạc nhiên một màn phản chiếu tại Tần Sơn trong mắt ba người, đồng thời dưới đáy lòng nhấc lên một hồi quần quần hải khiếu. Là cái này tam giai đoạn truyền kỳ, thần thánh phía dưới mạnh nhất cá thể. đủ để tùy tiện tiêu diệt bất luận cái gì sơ giai đoạn truyền kỳ, thậm chí là tả hữu một hồi đại quy mô chiến tranh thế cuộc. Chỉ là giai đoạn 2, cũng dám dẫn người cùng ta quyết đấu. Thật không biết nên nói ngươi cuồng vọng hay là vô tri. Đùa cợt vẫn như cũ, thanh âm hùng hồn truyền vào trong tai. Tần Sơn đồng tử chấn động, sau đó chỉ thấy hú lì cánh tay phải phồng lên, long trảo tái xuất. Bành! Vết rách dày đặc màu vàng kim cự phủ lầm vang quanh tạc, nổ bắn ra mảnh vỡ đem truyền kỳ giới võ trọng thương, chèn bụng. Nhuốm máu giới võ thân thể bởi vậy bay ngược, đứng núi chịu sào Tần Sơn tức thì bị long quyền đánh trúng. Ầm ầm. Khí màu trắng lãng vòng tròn ầm vang quanh tạc, màu vàng kim hồng thiết thân thể lan tràn vết nước, tựa như mất khống chế chiến cơ rơi xuống thiên không. Tần phi tướng, một vị khác truyền kỳ phi tướng muốn rách cả mí mắt, gầm thét lên tiếng. Nhưng còn không đợi hắn cứu viện, chỉ thấy xa xa Long Vương Hủ Ly mắt lạnh lẽo nhìn tới. Xôn xao, long giật vỗ, cuốn lên cuồng phong. Trong khoảnh khắc, gió lốc chợt hiện, bay thẳng cao thiên. Tương đạo vòi rồng hội tụ mà thành, đem nó vây quanh. Cao tốc xoay tròn áp xúc phong nhận xé rách tất cả, tựa như vô số hồng thiết lưỡi đao cắt chém thân thể. Phốc 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 tiếng trầm như vậy vang lên, liên miên hỏa tinh tại chuyển kỳ phi tướng bên ngoài thân doanh tạc, lộ ra từng đạo dài nhỏ phong nhận vết thương. Dù cho là kiên cố hồng thiết chi thể, vỡ nát cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc nhất thời, chọn vẹn ba vị chuyển kỳ hợp lực vây giết, bị cưỡng ép đánh vỡ. Mắt thấy cảnh này, vì kim tự tháp làm trung tâm trên không cứ điểm ngạc nhiên chấn động, từng vị đối kháng hạm đội xích tướng vệ cùng quân phương chiến sĩ đều là sắc mặt tuyệt vọng, cảm thấy u ám. Ầm ầm, nổ tung tái khởi, một chiếc thuộc về xích quốc chấn áp chiến hạm bị đánh phá quan thuẫn, trọng thương thân hạm. Khói đặc cuồn cuộn, chiến hạm rơi thiên. Thế cuộc triệt để rơi vào hạ phong liên đới nhìn lơ lửng vĩ đạo cùng cứ điểm tạo thành dung hợp quan thuẫn, đều tại đây khắc phơi phối dày đặc cỡ sóng, không ngừng bị hạm đội chủ pháo đánh kích, tiêu hao nguồn năng lượng. Phải thua. Sắc mặt khó coi, phía dưới thành khu trong Nam Cung Lăng trông thấy tình hình chiến đấu, muốn phi thân cứu viện. Nhưng mà, siêu. Bên cạnh thân không khí rung chuyển, màu đen song rực chạm phá không khí, tựa như lưỡi dao tới gần. Nghiêng người tránh đi, Nam Cung Lăng phát giác hàn ý ngân rực lại chấn, vút không tiềm thước. Hiu. Nóng bỏng đỏ thấm năng lượng hóa thành trùng sáng, gặp phát qua, đem cao thiên ánh nắng nhất thời nuốt hết. Không hổ là ngân diện cổ ưng cải tạo dung hợp người. Như không có đoán sai, ngươi chỉ sợ đã hoàn toàn dung hợp, bước vào giai đoạn 2 cấp độ. Thanh âm bình tĩnh quanh quẩn, vang vọng trước người. Lúc trước hắc dực chạm kích lần nữa tới gần. Cong. Ngân dực triển khai, hóa thành lưỡi dao. Hai đạo sắt thép cánh chim tối đen một ngân, giữa không trung như đao kiếm va chạm, tóe lên một mảnh hỏa tinh. Hắc ưng Foster. Sắc mặt trầm xuống, Nam Cung Lăng nhìn nhau đối thủ trước mắt. Như là liệp ưng khuôn mặt, sau lưng mọc lên cánh chim màu đen, nhân thân vút ưng, thân dài 3 mét. Đây là nương theo liên bang hạm đội xuất hiện, theo trên thân hạm nhảy ra liên bang truyền kỳ. Dung hợp hắc diện phi ưng siêu cổ sinh vật năng lực, phối hợp lúc trước hắc giáp người cải tạo đồng loạt ra tay, đưa nàng kiểm chế ở đây, khó mà phân tâm. Vâng. Nóng bỏng tới gần, mặt đất nổ bắn ra chùm sáng hắc giáp chương 579, chúa tể thế giới, hắn quay về. 2, chương 579, chúa tể thế giới, hắn quay về. 2, người cải tạo lại lần nữa phun ra đuôi lửa, đi vào thiên không, quanh quyền đánh lén. Không khí lôi cuốn, bị lực lượng cường đại cuốn lên từng đạo gợn sóng. Hóa tròn nổ tung sóng khí trong lúc đó, Nam Cung Lăng triển khai phía bên phải ngân dực, hóa thành tấm chắn. Đông. Cuồng bạo kim trúc năm đấm bị cưỡng ép ngăn lại, nhưng trong đó cường đại xung kích lại chấn động mà đến. Hưu. Bành bành bành. Nam Cung Lăng bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất, đụng xuyên vài tòa lầu phòng, hình thành cái hố. Đổ sụp vách tường tấm gạch hóa thành phế tích, mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất. Bạch hôi khói bụi quần quần mà lên, thiên không hắc giáp người cải tạo thừa cơ bộc phát, song trưởng giao điện, lộ ra hợp pháo. Lần này, nhìn xem ngươi trốn nơi nào. Cười lạnh thành tiếng, hỏa lực anh minh. Vâng. Nóng bỏng đỏ thấm chùm sáng theo lên lòng bàn tay họng pháo bay ra, cướp đi khu vực phụ cận hơn phân nửa chỉ riêng mang, thẳng đến đổ sụp phế tích. Xa xa trông thấy cảnh này, rời khỏi quán cà phê Lâm Hạo đứng ở bên đường, sắc mặt nghiêm túc. Ngay cả Nam Cung phi tướng cũng không là đối thủ. Đồng tử co vào, kia banh kích năng lượng pháo ánh sáng hấp giáp chuyển kỳ tựa như thần minh, lòng bàn tay chùm sáng như là thiết tiệm, chia cắt vật vật. Mà đổi thành tối đen mặt ưng nhân càng là hơn thuấn tiệm biến mất, lần nữa bước không, thẳng đến phế tích mà đi. Trong lòng phập phồng, vì đó kinh nghi. Lâm Hạo sau đó nhìn về phía trên bầu trời. Nổ tung ánh lửa lan tràn thiên cung, nguyên bản trong suốt xanh lam đều tại đây khắc hóa thành một mảnh xích hồng. Từng đạo năng lượng chùm sáng xé rách trường không, có khác phi đạn lôi kéo đối lãng, oanh kích không ngừng. Rơi xuống hải cốt chiến hạm bốc lên khói đặc, đánh tới hướng thành khu, khổng lồ bóng tối che chắn chỉ diện tuyến, như muốn nuốt hết phía dưới tất cả. Hô 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 cuồng phong cuốn lên thành thị, từng đạo bóng người như là hạt mưa rơi xuống, nhuốm máu giữa không trung. Thậm chí, hắn còn nhìn thấy kia cảnh ngộ tan tác, bị long nhân trọng thương ba vị truyền kỳ. Vòi rồng cũng nứt, đem ba người quét sạch, hóa thành phong nhận lao ngục. Có phi hành bộ đội cùng mặt khác phi tướng cố gắng cứu viện, nhưng cái rửa gần liền bị xé rách quan thuẫn, phân liệt khoang tuyển thể, vỡ nát thân thể. Dù cho là năng lượng oanh kích, cũng sẽ chỉ bị xoay tròn sức gió cắt chém mất đi, không đáng kể. Như thế nào như thế Liễu Diễu tự nói, Lâm Hạo có chút kinh hãi, đầy mắt lo lắng. Vốn cho rằng Diệu Quang nội thành có thể đạt được một đoạn thở dốc thời cơ, thậm chí có thể mượn nhờ nơi đây đóng giữ quân lực, tránh đi liên bang tập sát. Lại không nghĩ rằng, nơi này cũng bị chiến hỏa tác động đến, thậm chí là gặp nạn tập. Suy nghĩ lên, Lâm Hạo lo lắng sung. Thiếu gia. Đột nhiên sau lưng Liêu Bá âm thanh sốt ruột chuyển đến hét lớn. Lâm Hạo căng thẳng trong lòng, chỉ cảm thấy chung quanh tầm mắt đột nhiên tối sầm lại. Hiu, cong, khí lưu vang tạc, kim thiết va chạm tiếng vang chói tai dị thường. Màng nhĩ đau đớn, Lâm Hạo nghiêng đầu nhìn lại. Co vào đồng tử phản chiếu thế giới, có thể thấy được ám kim phi toa miễn cưỡng ngăn tại bên cạnh thân, vang lên kẹt kẹt. Màu sáng bạc kim trúc năm đấm như trọng truy phá không, nở dị dở khí lưu, cánh tay cuối cùng là một đôi màu bạc hình thoi nhựa thủy tinh hai mắt. Đỉnh phong ngũ giai giới võ lạnh giọng lọt vào tai, màu sáng bạc cải tạo nhân thể cao 2 mét, ngực trái màu vàng kim phi ứng ký hiệu bắt mắt dị thường. Giang giác, phi toa pha toái, có thể thấy được đối phương khuỵu tay phun ra hỏa diễm, trọng quyền hai lần phát lực, đập phá trở ngại. Hàn ý xông lên đầu, Lâm Hạo ám cảm giác không ổn. Thời khắc mấu chốt, siêu, cách mặt đất một thước lơ lửng phi toa thể lỏng bành trướng, phía trên Liễu Bá đưa tay mà đến, đưa hắn lôi kéo. Vâng. Đánh hụt trọng quyền đập xuyên không khí, phía dưới mặt đất còn chưa đụng vào thì ầm ầm đổ sụp, nước toát ra mấy mét hô sâu. Lục giai người cải tạo. Tránh đi này kích Lâm Hạo sắc mặt trắng bệnh, bên cạnh thân Liễu Bá ngưng trọng mở miệng. Lơ lửng phi toa cấp tốc phun ra, chở hai người bọn họ trốn xa hiện trường. Mặt ngoài tản ra làm từ quang thuẫn gợn sóng phơi phới, khuyết tán dày đặc gợn sóng. Muốn chạy trốn. Một kích thất bại, màu sáng bạc người cải tạo không nóng không nổi, lòng bàn chân đuôi lửa trong nháy mắt phun ra. Ông. Vạn eo xoay người, hắn giống như hóa thân hỏa tiễn, điện xạ phá không, truy kích mà tới. Vâng. Quang Tuấn trong nháy mắt bị trọng quyền đánh trúng, gợn sóng dày đặc, ngưng tụ một chút. Sau đó, tại Liêu Bá cùng Lâm Hạo cò vào trong con mắt. Vành. Quang Tuấn oanh tạc, từ chỉ riêng tiêu tán. Màu bạc trọng quyền đánh vỡ tất cả trở ngại, đồng thời có thể thấy được đối phương bàn tay trái chẳng biết lúc nào trước giò mà ra, lộ ra pháo, nổ bắn ra xí quang. Thiếu gia. Trốn. Kinh sợ giống to, Liêu Bá không hề do dự, ngăn tại Lâm Hạo trước người. Lơ lửng phi toa đơn độc đem hắn gánh chịu mà đi, cấp tốc chạy trốn. Một màn như thế nhường Lâm Hạo trừng lớn hai mắt, đột nhiên nguy hiểm là như thế chí mạng. Để người căn bản không ý thức được sắp sinh ly tử biệt. Đồng tử co vào, lòng như dao cắt. Ầm 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 ầm. Cùng thời khắc đó, xa xa kiến trúc phế tích tiếng trầm liên miên, chấn động mặt đất. Truyền kỳ cấp hắc giáp người cải tạo sớm đã xông vào phế tích, hai tay như súng máy liên tục quanh quyền. Dựa vào ngân dược chống được năng lượng oanh kích Nam Cung Lăng bị lần nữa dây dưa, đành phải vỗ cánh ngăn cản. Đương 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 đương. Liên tục tiếng kim loại quanh quần không thôi, mặt đen đương nhân từ phía sau lướt đến, xé rách đuốt ứng đột ngột mà hiện. Cong. Trở lại đáng nghiêng, màu bạc cùng màu đen đuốt ứng va chạm nhau. Mắt đứng đối mặt trong nháy mắt, Nam Cung Lăng đột nhiên cảm thấy một tia gió lạnh. Phát động liên kích hắc giáp người cải tạo thừa cơ manh quyền, chúng đích dưới bụng. Hắc viêm nguồn năng lượng thừa cơ nổ tung, hóa thành cột sáng, đưa nàng đẩy lui. Siêu. Lập tức, chấn lui đụng xuyên lầu phòng vách tường, đem quảng trường mặt đất gãy ra dài trăm thước ấn. Khu khu. Máu tươi từ khóe miệng tràn ra, mạng nhện vết nước tại dưới chân lan tràn. Nam Cung Lăng thân thể lảo đảo, sắc mặt trắng bệch, cánh chim màu bạc trở nên có chút cháy đen nóng chảy, rõ ràng gặp không nhẹ thương thế. Hưu. Nhưng mà, không giống nhau nàng thở dốc. Trước mắt tầm mắt xuất hiện tàn ảnh, có thể thấy được mặt đen đương nhân thừa cơ giết tới, xa xa cũng có năng lượng chùm sáng lần nữa kích phát, hóa thành chói mắt phá quang. Phải kết thúc rồi sao trong lòng lạnh lùng, nàng tự biết khó mà lại tránh đi. Ánh mắt xéo qua phản chiếu xa xa quảng trường, nàng đồng thời thoáng nhìn sắp bị năng lượng chùm sáng oanh kích mất đi quý ông lịch sự lão giả, cùng với kia giống to lên tiếng, bị lơ lửng phi toa gánh chịu thoát đi nát thanh niên tóc dài. Liêu Bá, khàn cả giọng, tràn đầy đau khổ. Nam Cung Lăng nhận ra Lâm Hạo thân phận, cũng nghe ra tiếng âm bên trong tuyệt vọng. Là bằng hữu của hắn sao? Ánh mắt xéo qua phản chiếu, Nam Cung Lăng trong óc đột nhiên hiện ra Trần Phong thân ảnh. Luận bàn thất bại không cam lòng, càng ngày càng xa trên lệnh. Đông. Đông nhiên, đuốt ứng chấn địa, nàng đột nhiên tuôn ra một hồi lực lượng, vô cánh phi không. Hiu. Màu bạc hồng quang xuyên thấu tất cả, nàng trong nháy mắt tránh đi mặt đen ứng nhân sắc cơ, cùng với năng lượng phá hoành. Sau đó, tại Lâm Hạo lo lắng trong ánh mắt, bay lượn đến Liêu Bá bên cạnh thân, đưa tay lôi kéo, đem nó chảnh ly tại chỗ. Ầm ầm. Chói mắt năng lượng pháo hỏa gặp thoáng qua, vốn cho rằng tử vong Liêu Bá trừng lớn hai mắt. Ánh mắt nhìn, cháy đen nóng chảy cánh chim màu bạc cướp phá trời cao, sắc mặt trắng bệch Nam Cung Lăng nét mặt thanh lãnh, thuận lợi đưa hắn theo tử thần trong tay cứu giúp mà quay về. Ừm. Màu sáng bạc lục giai người cải tạo khẽ như mày, có chút ngoài ý muốn. Sau đó chỉ thấy đỉnh đầu có hai đạo hồng quang xông ra, rõ ràng là mặt đen ưng nhân cùng hắc giáp truyền kỳ điện xạ truy kích. Là Nam Cung phi tướng. Xa xa lơ lửng phi toa chỗ Lâm Hạo cuối cùng lấy lại tinh thần, đầu tiên là kinh hỉ cảm kích, sau đó chính là sốt ruột lo lắng. Trốn chỗ nào? Giống như đáp lại, có thể thấy được hai vị truy kích truyền kỳ một trước một sau. Lần nữa đem Nam Cung Lăng ngăn lại, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, cũng nghĩ cứu người. Ngươi thật đúng là để ý mình. Hắc giáp người cải tạo lạnh giọng nói, lần nữa phun ra đuôi lửa, phi không bành quyền. Bành bành bành. Run rẩy trong lúc đó, Nam Cung Lăng lần nữa lâm vào bị động. Cùng thời khắc đó, kia màu xám bạc lục giai người cải tạo vậy chết trở ngại, thuận lợi phi thiên, thẳng hướng Lâm Hạo. Thiếu gia. Liêu Bá sốt ruột hô to, nhưng căn bản không cách nào nhúng tay chuyển kỳ cấp chiến đấu. Đưa hắn bảo vệ Nam Cung Lăng sắc mặt trắng bệch, mắt phượng thoáng nhìn hoa dâm hồng quang, liền muốn lại đi ngăn cản. Nhưng cũng tiếc. Bành. Nóng bỏng nguồn năng lượng ở vang quanh tạc, uy năng cường đoạt hắc viêm đưa nàng lần nữa đẩy lui, bước rơi mặt đất. Quảng trường hai bên bóng người sớm đã sợ hãi chạy trốn, chói hai tiếng còi vang vọng sau lưng, rõ ràng là mặt đen ưng nhân lần nữa giết tới. Nhìn tới, ngươi rất muốn cứu vị kia võ đạo gia bằng hữu. Đinh 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 đương 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 đương. Sắt thép cánh chim như kiếm va chạm, ngắn ngủi một cái chớp mắt giữa không trùng chém ra trên trăm đạo tàn ảnh dây nhỏ. Va chạm hỏa tinh dày đặc vẩy ra, Nam Cung Lăng chỉ có thể miễn cưỡng che chở Liêu Bá, khóe miệng chảy máu, vừa đánh vừa lui, tại mặt đất giẫm ra từng cái hố. Mặt đen ưng nhân tiếp tục là công, cùng hắc giáp người cải tạo liên thủ hợp kích, một trái một phải, oanh quyền ra chảo, không quên đùa cợt. Đáng tiếc, ngươi dường như thực lực chưa đủ. Đắc tội liên bang chúng ta, bất luận là ai đều không có kết cục tốt. Cho dù là vị kia võ đạo gia, không phải cũng chỉ có thể mệnh tang Hải Dương. Cười lạnh khiêu khích, kích thích ý chí. Hắc giáp người cải tạo lại lần nữa oanh kích trọng quyền, nổ bắn ra hắc viêm. Xôn xao. Bành 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 bành. Cảnh ngộ xung kích, thân ảnh rút lui. Nam Cung Lăng khỏe miệng chảy máu, dẫm nát mặt đất, tại ngoài mấy chục thước quảng trường cuối cùng lảo đảo nhoáng một cái. Do đó, cam chịu số phận đi. Hưu. Cười lạnh tới gần, mặt đen lưng nhân đi vào trước mặt. Như sắt thép đuốt ưng trong nháy mắt vỡ nát mấy viên phi tòa, đem Liều Bà giúp đỡ coi là hư vô, trực tiếp giơ đuốt thẳng đến Nam Cung Lăng tim mà đi. Oanh kích hắc giáp trọng quyền theo trái mà tới, phong tỏa tất cả đường lui, muốn đồng thời đem hai người hành quyền mất mạng. Đồng tử run lên, Nam Cung Lăng cảm giác được tử vong tới gần. Bị che chở Liêu Bá càng là hơn bất chấp tự thân tình thế nguy hiểm, trừng lớn hai mắt, tầm mắt không cam lòng nhìn về phía xa xa, kia sắp bị Hoa Dâm người cải tạo đuổi kịp thanh niên. Ầm ầm. Quang vẫn oanh tạc, xa xa lơ lửng phi toa bị ép giảm tốc, rơi hướng lầu cao. Trong đó Lâm Hạo sắc mặt trắng bệnh, sau đó chỉ thấy Hoa Dâm cánh tay như tiễn đầu phá không, thẳng đến hắn ngực bụng mà đi, muốn xuyên thủng. Thiếu gia. Liêu Bá trong lòng chấn nộ, lại bất lực. Ánh mắt xéo qua trông thấy cảnh này, Nam Cung Lăng càng là hơn không cách nào phân tâm. Nếu là hắn vẫn còn, cái kia còn có người dám như thế nhằm vào sao? Trong lòng run lên, Nam Cung Lăng đột nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Vì hắn cường thế, cùng với kia chấn nhiếp tất cả thực lực tuyệt đối, những người này sao dám sát thương bằng hữu của hắn? Bù bù. Suy nghĩ tại lấp lóe, vuốt ưng cùng trọng quyền đã tới bên cạnh thân tả hữu. Kết thúc. Quan sát cảnh này, đồng thời đem Nam Cung Lăng cùng Lâm Hạo đám người tình huống thu vào đáy mắt. Thiên Không Long Vương Hủ Ly nhẹ nhàng lắc đầu, thụ đồng đùa cợt. Nếu là vị kia võ đạo gia vẫn còn, chính mình có thể muốn tránh đi mũi nhọn, tạm hoãn rượu quang sầm lớn. Nhưng cũng tiếc, hắn đã chết. Ánh mắt lạnh lùng, Hủ Ly cuối cùng rời ánh mắt. Không cần đi nhìn xem, hắn liền có thể dự liệu được kia Nam Cung Lăng cùng Lâm Hạo hai người bỏ mình kết cục. Mà so sánh dạng này hai cái tính mệnh, Thu Đông bị lệnh, nhìn về phía vòi rồng trong lao ngục ba vị trọng thương truyền kỳ, cùng với kia vừa vặn bị oanh phá quan thuẫn, phòng ngự tan tác trên không cứ điểm. Trong đó kim tự tháp di tích hiện lộ mà ra, liên bang hạm đội thuận thế xâm nhập, liền muốn đem hắn triệt để phá hủy. Đây mới là này xâm lấn lớn nhất mục đích. Chỉ cần đem nơi này hủy diệt, kia cho dù Xích Quốc trợ giúp chạy đến, cũng khó có thể. Ông. Ừm. Đột nhiên xúc thế thanh âm truyền vào trong tai, Hú Lì khẽ nhíu mày, phát hiện không đúng. Thế thì kim tự tháp nội bộ, vì sao có hổ quang thiểm thước? Vâng, không giống nhau lấy lại tinh thần, có thể thấy được pháo quang trùng thiên, chói mắt nở rộ. Xuyên thấu ngàn mét năng lượng pháo ngang qua trời cao, trong nháy mắt đem một chiếc chiến hạm liên bang xuyên thủng phá hủy, dọc đường tất cả liên bang chiến sĩ cũng trong nháy mắt bốc hơi bụi bặm. Tất cả kêu thảm kêu rên còn chưa phát ra thì biến mất, cường hãn liên bang hạm đội bị tại chỗ oanh phá phòng ngự, ngăn cản thế công. Này, Thu Đồng cô bảo, Hú Lì sắc mặt cứng đờ. Đột nhiên xuất hiện hỏa lực nhóm lửa ban ngày, đau đớn tầm mắt, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngây người. Bao gồm kia sắp đánh xuyên Lâm Hạo lồng ngực, cùng với đánh chết giết Nam Cung Lăng mấy vị người cải tạo, đều tại đây khắc nhất thời khe giật mình, động tác dừng lại. Ông, không gian nở dị giờ, thiên không mái vòm xuất hiện dày đặc cơn sóng. Vô hình tuyển qua đột nhiên ngưng tụ, vượt qua ngàn mét, đột ngột xuất hiện tại kim tự tháp ngược phía trước. To lớn cự vật bóng tối từ đó mà hiện, tựa như phương chu tạo vật, rộng lớn hùng vĩ. Hư hư thật thật trong lúc đó, dường như vượt giới nhảy vọt. Nay tâm thần chấn động, Hú Lì không hiểu cảm giác được một hơi khí lạnh. Tất cả kim tự tháp phụ cận liên bang chiến sĩ, còn có Diệu Quang thành nội tất cả tập sát người, đều là cơ thể cứng ngắc, như bị giam cầm. Bao gồm, kia hạ chống không ba vị truyền kỳ người cải tạo, cũng tại đồng thời động tác dừng lại, phát giác chính mình muốn thế như trẻ che oanh sát trọng quyền, chí mạng bất ưng, đều ở đây khắc lâm vào ngưng trệ. Ngạc nhiên trong lúc đó, ánh mắt xéo qua nhìn hướng bầu trời. Lờ mờ có thể thấy được không gian vòng xoáy chấn động mở rộng, trong đó to lớn phương chu chậm rãi ngưng thực, như là phá vỡ giống biển cả sông ra non nửa khoang thuyền thể. Tựa như tổ ong ngàn mét màu xanh dương quang thuẫn đang chậm rãi rút đi, mấy đạo nhân ảnh đón gió phân phật, đứng ở phương chu hạm tầng đỉnh. Không khỏi, tất cả Diệu Quang nội thành người đều là trong lòng run lên. Vì, trong tầm mắt, kia mấy đạo nhân ảnh ở giữa vị trí, có thể thấy được một đôi vàng dòng ánh mắt quan sát thiên địa, cay nghiệt quét tới. Hình như, là chúa tể thế giới. Chương 580, lực lượng một người, gần như thần minh. Chương 580, lực lượng một người, gần như thần minh. Xôn xao. Xôn xao. Cuồng phong như lao, sóng khí như nước thủy triều. Đầy trời màu trắng sóng cả quay cuồng hống, che đậy thương cùng. Không gian thật lớn vòng xoáy điên cuồng phóng đại, đường kính vượt qua ngàn mét, giống thôn vệ thiên địa miệng lớn. Thế giới phương chu hoàn thành nhảy vọt, xé rách không gian tinh bích bình chướng, dần dần bước vào Diệu Quang bí cảnh. Đón gió phần phật mấy đạo thân ảnh đứng ở hạm tầng đỉnh, hoặc tựa như núi cao nguy nga, hoặc đeo cổ kiếm sơ sát tiêu điều mà đứng, tựa như trong truyền thuyết thiên binh thiên thần. Chiến tranh. Ánh mắt thâm thúy, phản chiếu thế giới. Trần Phong đứng ở hạm tầng đỉnh, nhìn thấy kia nổ tung ánh lửa, bay đầy trời biên đạn. Xen lẫn năng lượng chùm sáng bốn phía bắn phá, có chiến hạm rơi thiên mà rơi, khói đặc cuộn. Tất cả cảnh tượng cũng thu vào trong mắt. Hắn cuối cùng về tới địa tinh. Vậy cuối cùng, về tới Xích Quốc. Thế nhưng, như vậy xa lại chiến tranh cảnh tượng ông. Vô hình khí cơ chất chứa thể nội, tựa như trước bao tác bình tĩnh. Hắn hờ hững nhìn chăm chú phía dưới thiên địa, ánh mắt vòng qua trên không cứ điểm, nổ tung chiến hỏa, gió lốc lao ngục, cuối cùng nhìn về phía phía dưới khu kiến trúc trong kể ra thân ảnh quen thuộc. Sắp bị trọng quyền oanh sát Lâm Hạo, cảnh ngộ hai vị truyền kỳ vây giết Nam Cung Lăng. Sắc mặt bình tĩnh chất chứa hàn băng, lửa giận như nham tương sôi trào nóng hổi. Hư ảo tâm linh thế giới lặng yên cụ hiện, cùng không gian dung hợp, dừng lại vật Trần Phong thể nội hỏa diễm quấy nhiêu thế giới, trong nháy mắt hóa thành nện ở trong lòng mọi người ngột ngạt núi lửa khá tốt. Cuối cùng đội kịp. Trung tâm trong phòng chỉ huy tinh linh nhẹ nhàng thở ra, hiểu rõ phát giác được Trần Phong kia sắp buộc phát sát ý, nếu không phải là Diệu Quang Hào trong cuối cùng thể kịp thời thông tin, báo cho biết tình hình chiến đấu, đồng thời nã pháo tiến hành cuối cùng ngăn cản. Còn có Trần Phong vận dụng lực lượng thần thánh, tăng tốc nhảy vọt, rút ngắn vượt giới thời gian. Nàng đã có chút ít không dám tưởng tượng hậu quả. Xôn xao. Cuối cùng, Phương Chu tiến lên, nhảy vọt kết thúc. Cùng Diệu Quang Hào cực kỳ tương tự kim tự tháp tạo vật dáng lâm địa tình, siêu việt hạm đội khổng lồ bóng tối che khuất bầu trời, cứng rắn xâm nhập trong mắt mọi người, đen nhánh đồng tử, bao trùm tầm mắt, bao phủ tất cả Diệu Quang nội thành. Không gian thật lớn vòng xoáy như vậy khép lại, dần dần tiêu tán. Không có gì ngoài Hũ Lì còn có thể miễn cưỡng hành động bên ngoài, tất cả Diệu Quang nội thành tất cả mọi người đều lạnh như rớt vào hầm băng, không thể động đậy. Này truy kích đến Lâm Hạo trước người Hoa Dâm người cải tạo dừng tại giữa không trung, nửa thủy tinh hai mắt điên cuồng tiềm thức, cố gắng phóng đại trinh sát mồ đủ lệ, nhìn trộm Cao Thiên Phương Chu và bên trong bóng người. Bên ngoài thân ải ẩn Quang Tuấn đang ca ca phá thoái, hắn không hiểu cảm thấy một hồi tử vong sợ hãi như thủy triều vào tới. Rốt cục là ai? Vâng. Thân thể vanh tạc, tinh cấp kim cương hóa thành một miệng. Một màn như thế nhường Nam Cung Lăng bên cạnh thân hai vị vây giết chuyển kỳ thân thể run lên, mặt lộ ngạc nhiên. Là ai? Mắt ứng rung mạnh, mặt đen đương nhân hiểu rõ cảm giác tim đập của mình đang phóng đại, càng lúc càng nhanh. Một bên chuyển kỳ cấp hắc giáp người cải tạo cũng là kinh sợ không thôi, phát hiện bất kể chính mình làm sao buộc phát nguồn năng lượng, đều khó mà động đậy. Phong Phong Tử. Đột nhiên, Lâm Hạo thanh âm run rẩy vang lên. Hắn đứng ở lơ lửng phi toa bên trên, hốc mắt đỏ bừng nhìn lên bầu trời. Rõ ràng cách xa nhau mấy ngàn hơn 3 mét, mắt thường khó mà thấy rõ, chỉ có thể nhìn thấy Phương Chu hình dáng chìm nổi đám mây. Nhưng mà, trực giác nói cho hắn biết, vừa nãy người xuất thủ nhất định là hảo hữu của mình. Phong Tử, kích động giống to, Lâm Hạo hốc mắt phím hồng, không ngừng run rẩy. Vô cùng mãnh liệt tối tâm cảm ứng phản chiếu đáy lòng, hắn vô cùng tin tưởng vững chắc. Trong chốc lát, xa xa Nam Cung Lăng cùng Liêu Bá nghe vậy đều là thần sắc khẽ giật mình, tả hữu hai vị vây giết truyền kỳ người cải tạo càng là hơn sắc mặt đại biến, tái nhợt sợ hãi. Không thể nào, hắn không phải đã bành. Bành. Huyết nụ bành tạc, một sợi đỏ thắm vẩy ra đến Liêu Bá trên cổ áo. Trong tầm mắt mặt đen ưng nhân trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử, hóa thành đầy trời huyết rác rưởi. Ngoài ra một bên hắc giáp người cải tạo cũng là sụp đổ thân thể, tất cả tiếng nói im bặt mà dừng. Vậy ra máy móc mảnh vỡ như mưa rơi xuyên thấu quảng trường vách tường, lưu lại lít nha lít nhít cái hố lỗ nhỏ. Là ngươi trở về rồi sao? Miễn cưỡng lấy lại tinh thần, Nam Cung Lăng ngước đầu nhìn lên kia che khuất bầu trời Phương Chu bóng tối, âm thanh có chút phát run. Khổng lồ kim tự tháp hoành áp thế giới, cường thế dừng lại tất cả chiến hỏa. Như vậy vĩ lực, cách không có thể đánh chết giết chuyển kỳ phi tướng, giam cầm tất cả sinh mệnh. Thật sự sẽ là hắn sao? Xôn xao. Cuồng phong đột nhiên nổi lên, vòi rồng thu nạp. Phát giác được phía dưới hai vị truyền kỳ liên tiếp chết bất đắc kỳ tử, Thiên Không Long Vương Hủ Lì kinh sợ đề phòng, vội vàng điều khiển vòi rồng xoay tròn bảo vệ thân hình. Không thể nào là ngươi. Cắn răng mở miệng, Thu Đông gắt gao nhìn chằm chằm phương kia thuyền bóng người, Hủ Lì cố gắng thấy rõ hắn khuôn mặt, nhưng mà đủ để trông về phía xa mấy ngàn mét liệt không mắt rồng, đúng là tại lúc này cảnh ngộ vô hình trở ngại, khó mà nhìn trộm. Loại thủ đoạn này đã vượt qua truyền kỳ cấp độ, trừ phi đạt được thần thánh ý chí tán thành, bằng không tuyệt không có khả năng siêu nhiên tại đây. Vị kia võ đạo gia, cho dù may mắn sống sót, lại sao có thể đột phá đến như vậy cấp độ? Soạn. Suy nghĩ lên, Hú Lý lúc này chấn động long dực, muốn phi thiên xuất kích. Nhưng mà, ông vô hình chèn ép phô thiên cái địa, để ép không khí. Lân giáp run rẩy, vang lên kẹt kẹt, như muốn bị lực lượng nào đó sinh sinh đập vụn. Hắn đúng là bị bóp méo không khí giam cầm tại chỗ, thân thể cứng ngắc. Cho dù lực bộc phát lượng cũng vô pháp dãy rủa, chỉ có thể cảm giác được một hồi đau đớn tràn vào các vị trí cơ thể, cùng với thẳng vào đáy lòng, muốn để hắn tại chỗ sụp đổ thật sâu hàn ý hống. Lập tức, long ngâm rung trời. Hú Lý không do dự nữa, lúc này vận dụng cuối cùng át chủ bài, hiện ra trạng thái mạnh nhất. Tạch 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 tạch. Thân thể tăng gọn, huyết nục bành trướng, từng cục gân xanh như rễ cây nở dị giờ, tứ chi tráng kiện biển lớn, hóa thành ngọn núi long trảo. Màu đen long rực phi tốc mở rộng, che chắn thiên cung. Hắn cả người đúng là thoát ly hình người, hóa thành nguyên thủy nhất cự long hình thái, thân dài ngàn mét, vắt ngang thương cung, tựa như chân chính siêu cổ cự thú dáng lâm địa tinh. Ông to lớn long rực cùng nhiên chấn động, nhấc lên gió lốc, chấn động thế giới, cưỡng ép tránh thoát chấn áp giam cầm. Vượt qua 10 mét thụ đồng hiện hiện lênh quang, đối mặt Phương Chu bóng người. Màu nâu lân giáp thân rồng chiếm cứ mái vòm, có thể thấy được kia một tấc lại một tấc vậy trong khe nước, có từng đạo ngân quang phi tốc thiểm thước, dường như xúc thế hội tụ. Không tốt. Phía dưới thành thị Nam Cung Lăng đồng tử có vào, nhìn ra dị trạng. Kia bởi vậy giảm bớt áp lực, theo phong bạo lao ngục tránh thoát Tần Sơn cũng là che ngực, trừng lớn hai mắt, muốn nhắc nhở. Cẩn thận. Là liệt không thổ tức. Vâng. Lấp lánh ngân quang tòng lòng trong miệng phun ra, như là ngăn cách thiên địa hình mũi khoan của sáng. Hư vô không gian xuất hiện vết nứt, đó là đủ để phá hủy bất luận cái gì phòng ngự liệt không một kích, dù cho là thế giới Phương Chu cũng có thể nhất thời dung chuyển. Ông. Trong chốc lát, ánh sáng mắt thường nhìn thấy được trụ xé rách và bật, xuyên thấu ngàn mét. Quanh mình không gian nở dị dở chấn động, xa xa trên không cứ điểm cũng là bởi vì này run rẩy lắc lư. Ngắn ngủi một cái chớp mắt, mắt thấy là phải trúng đích Phương Chu bóng người. Kết quả, một loan sau. Vâng. Màu vàng kim núi non đột nhiên mà hiện, ngang qua thế giới, ngăn tại ngàn mét thổ tức phía trước. Dường như thiêu đốt hỏa diễm tạo thành, lại giống là kiên cố nhất, cương khí hội tụ. Va chạm tiếng trầm chấn động thiên địa, quét sạch 3 mét, nhường từng đạo bóng người mảng nhĩ bù bù, chấn động đau đớn. không thể nào. Mắt rồng trừng trừng, huyễn hóa thành siêu cổ hình thái hủ ly kinh sợ ngạc nhiên, khó có thể tin. Đây chính là đủ để xé rách không gian mạnh nhất át chủ bài, trừ phi thần thánh không ai cả nổi. Với lại Bạch Kim Ngũ Tinh sớm đã kéo lại kia ba vị Xích Quốc thần tướng, tuyệt không có khả năng có thần thánh năng lực chen chân trận chiến này. Người rốt cục là ai? Long ngâm quanh quẩn, gió lốc gào thét. Gầm thét thanh âm mơ hồ nhiều hơn một tia kinh nghi hương vị, có thể thấy được kia che khuất bầu trời long rực lần nữa vô, điều khiển vòi rồng vây giết mà đi, muốn lại làm mới dây rủa đến thử. Người cứ nói đi. Trầm thấp hỏi lại, bình tĩnh dị thường. Có thể thấy được Phương Chu bên trên Trần Phong đưa tay vung lên. Xoẹt. Vòi rồng tán loạn, gió lốc biến mất. Ngăn trở liệt không thổ tức màu vàng kim núi lửa đột nhiên bành trướng, phun trào nham tương. Tương đạo xiềng xích từ đó mà hiện, trong nháy mắt đem kia liệt không cự long hình thái hú lì cho trói buộc thiên không, nóng chảy bẩy. A. Đau đớn đột kích, đâm vào trong óc. Hú lì chỉ cảm thấy thể phách cùng tinh thần đồng thời cảnh ngộ cực hình. Tương đạo nham tương xiềng xích nóng chảy lân giáp, xuyên đấu huyết đục, không ngừng co vào, muốn đưa hắn xương cốt cùng quấn quanh đinh trụ. Đồng thời càng có hay không hơn đây nóng rực bạo liệt nhiệt độ cao tại đốt cháy ý thức, phá hủy tinh thần. Ông. Trong chốc lát, thân thể huyễn hóa. Hú lì bị ép thu nhỏ thân rồng, hóa thành mình đầy thương tích long nhân hình thái. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị nham tương xiềng xích trói buộc, không chỗ có thể trốn, chỉ có thể phát giác được vô biên vô tận đốt cháy đau đớn tại cha tân chính mình. Là ngươi. Thu đồng đỏ tươi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Phương Chu, cuối cùng nhìn thấy bóng người trong đó. Sợ hãi, ngạc nhiên, kinh nghi. Ngăn cách không gian lực lượng thần thánh chậm rãi tàn đi, lông mày xếp ở dưới vàng dòng hai mắt là lạnh lùng như vậy, góc cạnh rõ ràng dương cương ngũ quan là như vậy rõ ràng. Ngươi sao có thể trả còn sống? Không thể nào. Tuyệt không có khả năng. Hú lì không cam lòng gầm thét, mãnh liệt đau đớn kích thích cơ hồ khiến hắn tan vỡ. Nhưng còn không đợi hắn gào thét nói xong trong lòng không cam lòng. Bành! Huyết nhục bành tạc, nhuộm đỏ giữa không trung. Lúc trước còn quyết định chiến cuộc tam giai đoạn truyền kỳ, đúng là tại ngắn ngủi mấy cái hô hấp trong chết bất đắc kỳ tử chết, tan thành mây khói. Mắt thấy cảnh này, bất luận là Tần Sơn hay là Nam Cung Lăng cùng mặt khác truyền kỳ, đều là ngây người đứng thẳng bất động, có chút không có thể trở về thần. Nhất là thấy rõ Trần Phong khuôn mặt sau đó, mọi người càng là hơn trừng lớn hai mắt, thân thể run rẩy. Chân thật chính là ngươi. Nam Cung Lăng thân hình run lên, môi đỏ khẽ run, thanh lãnh dung nhan lộ ra vẻ kinh ngạc. Xa xa Lâm Hạo càng là hơn cười ha ha, không ngừng hưng phấn hô to. Phong tử quay về. Hảo hữu của mình thật sự còn sống sót, lúc trước trực giác là như thế chắc chắn 100. Hắn lại một lần nữa ngăn cơn sóng dữ, cứu chính mình. Thậm chí là tất cả Diệu Quang thành thị. Ầm 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 ầm. Giống như đáp lại, có thể thấy được đầy trời nổ tung vang lên. Chiến hạm liên bang liên tiếp nổ tung, hỏa hải một mảnh, huyết nhục phiêu tán rơi rụng. Vẫn còn trong rung động liên bang người cải tạo đều là thân thể sụp đổ, tại chỗ chết. Vô hình cực ý dung hợp phong bạo chi nộ, phô thiên cái địa, vì Trần Phong làm trung tâm tùy ý quét sạch, bao phủ thiên không, tác động đến tứ điểm. Ngay tiếp theo tất cả Diệu Quang nội thành cũng là bị cuồn phong lướt qua, mỗi con phố khu đều bị bao trùm. Trong chớp mắt, bành 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 bành, thành khu trong từng vị vũ trang kẻ tập kích đều là huyết nhục quanh tạc, hô tạp trang phục bay phất phơ tung tóe bởi các nơi. Thiên không cũng là ánh lửa liên miên, hàng trăm hàng ngàn người cải tạo cùng giới võ lần lượt mất mạng. Lúc trước còn thế không thể đỡ liên bang hạm đội khoảnh khắc hủy diệt, to lớn thân hạm hài cốt bốc lên khói đặc, không giống nhau rơi xuống thì điên cùng nở dị dơ, bị vô hình cực ý bao vây, từng khúc co vào, tựa như vỏ thành viên giấy, vỡ nát bong tàu, đổ sụp hạm tầng. Tạch 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 ca ca. Từng chiếc chiến hạm bị bóp méo thành hình tròn thiết cầu, sau đó nương theo Trần Phong cánh tay bung lên, đúng là lên không mà đi, phi tốc thu nhỏ, rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn rõ ràng là nhỏ bé như vậy, lại là tùy tiện chúa tể thế giới, ma diệt vật vật. Gần như thế ư thần minh thủ đoạn, dẫn tới tất cả mọi người rung động im bặt. Này miễn cưỡng phun ra đuôi lửa, lơ lửng ở trên không Tần Sơn chát chát phao tin miệng, đúng là cảm giác có chút nói không ra lời. Màu vàng kim hồng thiết thân thể vết thương chống chất, lảo đảo trong lúc đó hắn bị người nhẹ nhàng nâng. Là Xích tướng vệ truyền kỳ cao tầng, hắn hết sức rõ ràng như vậy thủ đoạn đến cỡ nào dọa người. Đồng dạng, từng vị phi tướng cùng tinh anh chiến sĩ đều là ám nuốt nước bọt, miễn cưỡng lấy lại tinh thần, thậm chí có người rủi rủi con mắt, hoài nghi là ảo giác. Bao gồm phía dưới trong thành thị Nam Cung Lăng, cũng là ánh mắt sáng ngời, bị chấn động tâm linh, dâng lên một kinh người suy đoán. Thần thánh, đây mới thực là thần thánh thủ đoạn. Ầm ầm. Suy nghĩ hiện lên, xa xa trên không hòn đảo đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang. Nao nao, tất cả mọi người là thuận thế nhìn lại. Có thể thấy được vị kia tại Diệu Quang hoàng tộc cùng liên hội phân bộ sở tại hòn đảo nơi, quang tuấn vênh tạc, pháo quang bắn ra bốn phía. Chói mắt ánh lửa hóa thành màu đỏ hải dương, nổ tung đạn đạo quét sạch trời cao, cuốn lên ngập trời bụi mù. Hiu hiu hiu, tiếng xé gió hỗn tạp tâm bạo, mơ hồ có thể thấy được kể ra hồng quang từ đó mà ra. Mặc dù phương hướng không đồng nhất, nhưng đều là rời xa Diệu Quang hào chỗ kim tự tháp cứ điểm, rõ ràng là muốn thoát khỏi nơi đây. Vừa có phi tướng cấp tồn tại, cũng có mở ra ẩn quang tuấn lơ lửng trang bị, cùng với có màu đỏ lá phong ký hiệu phi hành khí. Có chuyện gì vậy? Nếu mày kinh nghi, Thần Sơn cảm thấy có chút khác thường. Trên không hòn đảo do Diệu Quang hoàng tộc nhất mạch cùng liên hội phân bộ khống chế, dù cho là hắn cũng không có quyền can thiệp. Nơi đây rõ ràng vậy bạo phát chiến loạn, rất có thể bị liên bang thẩm thấu tập kích. Nhưng mà hắn có chút không thể nào hiểu được, tại sao lại có một ít quen thuộc Xích quốc gương mặt cũng đang trốn ly. Ông không giống nhau lấy lại tinh thần, chỉ thấy mái vòm chỉ riêng tuyến đột nhiên tối sầm lại. Vô thức ngẩng đầu nhìn lại, có thể thấy được Phương Chu bên trên Trần Phong có hơi lấy tay về phía trước một nhiếp, mà tới đối đầu. Xôn xao, chỗ càng cao hơn tầng mây đột nhiên tán loạn, biến mất không thấy gì nữa. Vô hình phong áp quét sạch trời cao, dẫn tới từng chiếc lơ lửng trang bị dung chuyển lay động, quang thuẫn phơi phới. Mà đây hết thể nơi phát ra, vàng dòng hỏa diễm ngưng tụ năm đạo trụ trời xuyên phá mái vòm, cường thế giáng lâm, ép hướng thiên không. Ở giữa kết nối trụ trời cuối cùng, càng có lớn lục bản khối kéo dài vô hạn, tựa như trường ấn, che khuất bầu trời, tùy tiện đem kia trên không đảo và chạy trốn phi hành khí bao phủ trong đó. Bành 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 bành, từng chiếc phi hành khí tại phong áp trong hành tạc quang thuẫn, chết phòng ngự. Từng đạo nham tương tại đại lục bản khối tầng ngoài bạo liệt chảy xuôi, tỏa ra nhiệt độ cao, tựa như thiên thần trưởng ấn đường vân, ma diệt phi hành khí quang tuyển thể kim trúc. Đợi đến cuối cùng, nương theo phương chu bên trên Trần Phong ngũ chỉ hư nắm, ầm ầm, thiên thần trưởng ấn triệt để giáng lâm. Trên không hòn đảo cùng chạy trốn đông đảo hồng quang cũng trong nháy mắt biến mất, bị cùng đặt vào trong đó. Chương 581, trưởng che thương khung, thần thánh thủ đoạn. Chương 581, trưởng che thương khung, thần thánh thủ đoạn. Ầm ầm, vạn mét lớn nhỏ thiên thần trưởng ấn từ trời rơi xuống, vũ chỉ khép kín, tiếng trầm vang tạc, khuấy động mười mấy cây số. Diệu quang nội thành tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chân chối, lỗ tai bù bù. Dung động trừng lớn tầm mắt phản chiếu bầu trời, có thể thấy được che chắn tối tăm dưới tầm mắt, treo ngược ngũ chỉ sơn nô ra mái vòm, bao phủ thiên không. Trước sau chẳng qua mấy tức, thì tùy tiện đem tất cả chạy trốn hồng quang đặt vào lòng bàn tay, bao gồm hòn đảo nổi tự cũng là cùng phong tỏa tại chỗ. Này thân làm truyền kỳ phi tướng Tần Sơn có chút miệng đắng lưỡi khô, phía dưới thành khu Nam Cung Lăng cũng là có chút thất thần chấn động. Gần như thần tích thủ đoạn, bọn hắn lại không bất luận cái gì hoài nghi, chắc chắn Trần Phong nhất định bước vào tầng thứ cao hơn. Mà đúng đây, làm sao có khả năng? Không. Kinh hãi âm thanh tại thiên thần lòng bàn tay vang lên, đó là mấy vị chạy trốn liên bang phi tướng. Trong tầm mắt bầu trời triệt để hóa thành đen nhánh, vũ chỉ nắm chắc trường ấn chậm rãi khép kín, vây quanh thiên địa, phong tỏa tất cả. Bọn hắn đón đầu đánh tới, dường như là lấy trứng chọi đá. Bành 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 bành. Tiếng nổ liên tục vang lên, từng chiếc phi hành khí khoang thuyền thể vỡ nát, giải thể rơi xuống. Như là trường ấn đường vân xích hồng nham tương càng là hơn bộc phát nhiệt độ cao, đem người cải tạo thân thể một tấc nóng chảy, trở thành sắt lỏng. Trước sau chẳng qua mấy tức, kia chạy trốn mấy chục đạo hồng quang cũng trong nháy mắt trở thành thiên thần lòng bàn tay nóng chảy cả bã. Ngay lập tức càng có một hồi cuồng phong lướt qua, đó là dung hợp cực ý phong bạo. Hô 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 hô, tựa như gió lốc tàn sát bừa bãi, hòn đảo nổi tự tất cả nổ tung khoảnh khắc mất đi. Ngập trời bụi mù dường như bị lực lượng vô hình xóa đi, biến mất không thấy gì nữa. Xôn xao. Cuối cùng, thiên thần trưởng ấn dần dần hư ảo. Hòn đảo nổi tự tái hiện thế gian, còn gặp lại xanh thẳm trong suốt bầu trời. Trong đó từng bị gặp tập kích liên hội phân bộ người, cùng với Xích Quốc quân phương chiến sĩ, đều cũng có chút ít thất thần cứng tại chỗ, không biết vì sao. Thậm chí, càng có người sắc mặt mê man, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Cao năng đạo đạn nổ tung bị trong nháy mắt xóa đi, nổ tung ánh lửa vậy nháy mắt biến mất. Vốn cho rằng tình huống tuyệt vọng, cũng chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt thì triệt để nguy chuyện. Sắc mặt kinh nghi, đứng ở trung tâm vụ nổ quân phương chiến sĩ thoát một kiếp, cơ thể lão đảo suýt nữa té ngã. Bị khí lặng nhấc lên sợi tóc dương ở sau, bọn hắn chỉ cảm thấy chính mình không bao giờ như thế tới gần tử vong, vậy không bao giờ như thế từng chiếm được vận may che chở. Từng đạo suy nghĩ hiện lên, sống sót sau hai nạn may mắn cùng cảm kích đồng thời dâng lên. Mãi đến khi cuối cùng, có quân phương phi tướng lấy lại tinh thần, sắc mặt biến đổi, nhìn về phía hòn đảo một chỗ phương hướng. Tình huống thế nào? Trong mày, ngoại giới thiên không những người khác cũng là phát hiện bất thường, nhìn về phía kia hòn đảo nổi tự phía trên duy nhất phi hành khí. Vậy cũng đúng lúc trước dự định thoát đi hồng quang một trong, nhưng lại không hề cảnh ngộ hủy diệt. Vì kia phi hành khí bên trên màu đỏ lá phong đánh dấu là như thế bắt mắt, đồng thời còn có thể thấy được quang thuyền thể bên trên một đạo khác đặc thù đồ án. Màu đỏ thâm xích tinh, đó là thuộc về hoàng tộc nhất mạnh huy chương. Như thế nào như thế ánh mắt biến ảo, trong lòng nhấc lên một mảnh sóng cả. Tần Sơn sắc mặt khó coi, vũ cánh phi thiên đi vào hắn bên cạnh thân Nam Cung Lăng cũng là mắt vượng lạnh lùng, đồng thời lộ ra kinh nghi cùng phẫn nộ. Dù có chết ở chiến trường, bọn hắn cũng không có đoán không hối hận. Thế nhưng tầm mắt xuyên thấu qua phi hành khí cửa sổ thủy tinh nhìn lại, có thể thấy được trong đó lại có nước cờ đạo thân ảnh quen thuộc. Không có gì ngoài bảo vệ bên ngoài, dường như đều là Diệu Quang hoàng tộc nhất mạnh người. Hạ Cảnh Thừa, Hạ Thế Cầu vòng từng cái danh tự cắn răng phun ra, Tần Sơn sau lưng phi tướng nắm chặt nắm đấm. Thân làm hoàng tộc, lúc trước không hề rời đi. Ngược lại, muốn tại cuối cùng chiến thắng lúc thoát khỏi. Kết hợp với hòn đảo nổi tự bên trong, rất nhiều quân phương người khó coi sắc mặt, những người có mặt dường như đều chiếm được một đáp án. Chẳng trách hòn đảo nổi tự cũng sẽ bị thẩm thấu, buộc phát tập kích. Chẳng trách liên bang truyền kỳ cùng hạm đội năng lực lặng yên ẩn nấp, chui vào nơi đây Tần Sơn sắc mặt âm trầm, vớt thanh mấu chốt. Phát giác tiếng động, kim tự tháp cứ điểm chỗ quân phương cùng xích tướng vệ người, đều là tại lúc này lộ ra vẻ phẫn nộ, ngàn vạn ánh mắt hướng giữa không trung phi hành khí khóa chặt mà đi. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Run rẩy mở miệng, phi hành khí trong hoàng tộc năm sắc mặt tái nhợt, hiểu rõ cảm giác được ngoài cửa sổ rất nhiều ánh mắt tích chứa phẫn nộ cùng lanh ý hắn không chút nghi ngờ, nếu là ở tại chỗ này, những người này rất có thể sẽ coi như không thấy chính mình hoàng tộc thân phận, ngay tại chỗ thẩm phán, tại chỗ xé nát. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn hắn căn bản cũng không có bất kỳ đường lui nào. Việc đã đến nước này, mệnh trung chú định. Gia mua tiếng nói bình tĩnh dị thường, phi hành trong khoang thuyền Hạ Cảnh Thừa tóc trắng thơ, một thân màu đỏ đường trang như là máu tươi đổ vào. Rõ ràng đã rơi vào quẫn bách nhất hoàn cảnh, nhưng hắn lại như cũng ngồi ở tại chỗ, trấn định dị thường. Mặt mũi giàn mua hết lần này tới lần khác nghiêng đầu, nhìn về phía phòng ngựa bạo lực ngoài cửa sổ, xa như vậy chỗ thế giới phương trù, cùng với đứng ở đỉnh thanh niên mặc áo đen. Nghìn tính và tính, cho dù ai cũng vô pháp dự liệu được, hắn lại còn sống. Với lại, trùng hợp như thế kịp thời giáng lâm Diệu Quang, đánh tan tất cả quân đội liên bang. Chúng ta đã mất đường có thể trốn. Yếu ớt thở dài, hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe thấy như vậy ngôn ngữ, trong khoang thuyền cái khác hoàng tộc cùng phi tướng hộ vệ đều là sắc mặt biến đổi, vừa có hậu hối hận cũng có không cam lòng. Vốn cho rằng cùng liên bang hợp tác, có thể để cho bọn hắn mạch này lại lần nữa không chế rượu quang đại quyền, thậm chí là đem Xích Đô hoàng tộc kéo xuống nước tới. Lại không nghĩ rằng, sự việc lại biến thành như vậy kết quả. Hắn vì sao sẽ còn sống ca ca nắm tay, đứng tại sau lưng Hạ Cảnh Thừa phi tướng sắc mặt trắng bệnh, biến ảo chập chờn. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là đã từng đầu nhập vào La Vạn Đảo người cải tạo Ngô Tông. Không cam lòng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ phương chu, hắn ngước nhìn ngẩng đầu, dường như cùng kia lạnh lùng quan sát thanh niên xa xa đối mặt. Phần phật cuồng phong ở thế giới phương chu cùng phi hành khí trong lúc đó tàn sát bừa bãi mà qua, giữa hai bên cách tầm tầm sóng gió, nhẹ nhàng phi hành khí và so sánh dường như là con kiến cùng voi. Ánh mắt run rẩy, tâm trạng giống như hóa thành sóng cả. Ngô Tông nắm chặt nắm đấm, không bao giờ cảm thấy như thế hối hận cũng không cam lòng. Sớm tại trước đây nói càng thời điểm, chính mình liền có cơ hội có thể bóp chết đối phương. Có thể sau đó, nương theo lấy nghị sai thì hỏng hết, cùng với La Nghị trưởng bất ngờ chết, mọi thứ đều hoàn toàn thay đổi. Hắn chỉ có thể nhìn chăm chú đối phương càng ngày càng cao, thậm chí là thành tựu truyền kỳ, danh chấn địa tinh. Mỗi lần tin tức truyền đến đều bị hắn nuốt ở góc, trắng đêm khó ngủ, lo lắng bị trả thù. Thẳng đến về sau, biết được hắn mất tích, hư hư thực thực tử vong, hắn mới cảm giác áp lực biến mất, lại có thể thản nhiên thoải mái sinh hoạt. Nhưng bây giờ, nếu như mình trước đây mạo hiểm giết hắn, hay là sau đó đem suy đoán tình hình thực tế toàn bộ báo cho biết Hạ Lao, vì hoàng tộc thân phận tham gia La Nghị trưởng chết đi điều tra, vậy bây giờ tất cả có phải lại sẽ rất khác nhau. Ánh mắt rung chuyển, Ngô Tông trong đầu có vô số suy nghĩ xen lẫn quanh. Hào hào. Ngoại giới sóng gió không ngừng phun trào, bất kể hắn làm sao hối hận không cam lòng đều khó mà đền bù. Trong khoang thuyền càng có hoàng tộc bộc phát cái lột, hoặc là vô án dập chân, hoặc là tức giận quá lớn, cho dù di vãng thân phận lại làm sao cao quý, giờ phút này đều là liền giống như người bình thường hoảng hốt lo sợ, tựa như bị hoảng sợ tầm thường dã thú. Ta liền biết, trước đây thì không nên cùng liên bang hợp tác. Làm sao bây giờ, tiếp tục như vậy chúng ta đều phải tiếp nhận thẩm phán. Tộc trưởng, chúng ta có thể nào như thế nhận mệnh, nhanh nghĩ một chút biện pháp a. Âm thanh ồn ào kích thích mà nghĩ, đột ngột ở dưới Ngô Tông triệt để bộc phát. Đủ rồi. Gầm thét lên tiếng, ngắt lời mọi người cãi lộn. Từng vị hoàng tộc đều là nét mặt khẽ giật mình, nghiêng đầu trông lại. Bao gồm ngồi ở trước mặt gỗ lim trên ghế ngồi đường trang lão người, Diệu Quang nhất mạch tộc trưởng, Hạ Cảnh Thừa. Ngô Tông. Bầu không khí yên tĩnh, có trung niên hoàng tộc nhíu mày mắt lạnh lẽo, hoài nghi mình nghe lầm. Người vừa nãy cút. Ánh mắt quyết tâm, Ngô Tông nét mặt dữ tợn, tiến lên một quyền đánh trúng hắn bụng dưới, đem cái kia trung niên hoàng tộc đánh cho kêu đau quỳ xuống đất. Tựa như điên cuồng dã thú dây rùa, hắn ánh mắt vằn vện tia máu, đảo qua tất cả hoàng tộc khuôn mặt. Các ngươi bọn này kẻ phản quốc, cũng xứng xưng hoàng tộc. Còn muốn mê hoặc chúng ta, mượn cơ hội thoát khỏi Xích Quốc, quả thực là hy vọng hão huyền. Quát lớn thanh âm quanh quẩn trong khoang thuyền, từng vị hoàng tộc ánh mắt chấn động, phản phất là lần đầu tiên nhận rõ đối phương. Ngồi ở gỗ lim trên ghế ngồi Hạ Cảnh Thừa càng là hơn nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, không có mở miệng phản bác. Xôn xao. Cũng liền tại lúc này, ngoại giới có không khí ba động xa xa truyền đến. Muốn lần nữa buộc phát xung đột như vậy bỏ dở, trong khoang thuyền mọi người thuận thế nhìn lại, có thể thấy được rộng lớn mấy chiếc chiến hạm từ xa mà đến gần, sử dụng phản trọng lực trang bị lơ lửng giữa không trung, cuồn cuộn chạy đến. Ba vị truyền kỳ dẫn đội mà đi, phun ra đuôi lửa, mang theo một mảnh bạch khí vòng tròn. Xa xa trông thấy hạm đội bên trên kiếm thuẫn ký hiệu, cùng với màu đỏ lá phong quân phương huy chương. Tất cả mọi người tại lúc này lấy lại tinh thần. Là Xích Đô cứu viện. Siêu. Mấy phút sau, nương theo Xích Đô hạm đội tiếp quản Diệu Quang nội thành, có thể thấy được từng đạo bóng người phi thiên nhập địa, hoặc là tiến về kim tự tháp cùng trên không hòn đảo lưỡng địa, hoặc là tiến về phía dưới Diệu Quang nội thành dọn dẹp tàn cuộc, cứu viện người bị thương. Từng bị đến từ Xích Đô chiến đấu người cải tạo, cùng với các loại chữa bệnh cùng hậu cần đoàn đội hóa thành dày đặc hồng quang, giành giật từng giây. Lơ lửng trang bị không ngừng theo hạm đội bong thuyền đưa lên mà ra, trợ giúp các nơi. Siêu. Ngay lập tức, tiếng xe gió lên, có mấy đạo hồng quang phi thiên tới gần. Chủ thượng. Vẹn đỏ đám người thấp giọng hỏi, đề phòng vô cùng. Bọn hắn đối với Xích Quốc cũng không hiểu rõ, chỉ có thể phát giác được người tới không yếu, chính là nhiều vị truyền kỳ. Nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần ngăn cản. Trần Phong đứng ở lược phong hào khoang thuyền tầng đỉnh, nhìn chăm chú kia đến gần thân ảnh. Trần Trần Nghị Biên, đến gần Tần Sơn thân thể tàn phá, bị người nâng đi vào cao thiên. Một bên Nam Cung Lăng ánh mắt ba động, muốn nói lại thôi. Ngoài ra ba vị đến từ Xích Đô truyền kỳ phi tướng lẫn nhau, đã là gật đầu xác định thân phận, nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại là sắc mặt phức tạp, tràn ngập kính sợ cùng kinh nghi. Trần tiểu tướng, gặp qua Trần tông sư. Từng đạo khác nhau xưng hô lần lượt vang lên, đến từ Xích Đô ba vị truyền kỳ phi tướng đều là chắp tay thi lễ. Ánh mắt xéo qua nhìn về phía Trần Phong sau lưng mấy vị anh linh tiên sứ, còn có Lược Phong hào chiếc này thế giới phương chu, bọn hắn đều là ánh mắt rung động, trong lòng tràn ngập rất nhiều nghi vấn. Lúc trước liên bang đàm phán một chuyện để người kính sợ vừa lo tâm, tất cả mọi người cho rằng đối phương chết đi. Mà bây giờ, không chỉ lại lần nữa trở về, thực lực tăng nhiều, đồng thời còn mang về mấy vị truyền kỳ cấp thuộc hạ. Người quả nhiên còn sống sót. Giọng nói yếu ớt, Nam Cung Lăng cuối cùng mở miệng. Nhất thời trầm mặc, Trần Phong cùng nàng đối mặt, khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Vận khí coi như không tệ. Thật sao? Không thể phủ nhận, Nam Cung Lăng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Trọng thương khỏi hẳn, siêu việt truyền kỳ. Đây cũng không phải là vận khí năng lực hình dung kỳ tích. Nhìn hai người kiệm lời ít nói cho chuyện, Tần Sơn cùng ngoài ra ba vị truyền kỳ lẫn nhau, đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tầm mắt sau đó nhìn về phía cảnh ngộ giam cầm, bị phong tỏa tại hòn đảo nổi tự chỗ hoàng tộc phi hành khí. Mấy người đều là trong lòng khó khăn, không biết Trần Phong rốt cục ra sao dự định, tự nhiên không dám tùy tiện làm ra bất kỳ quyết định gì. Hưu. Cuối cùng, ngay tại vài vị truyền kỳ phi tướng làm khó thời điểm, tiếng xe gió vang lên lần nữa, cấp tốc tới gần. Tập trung tinh thần xem xét, rõ ràng là mặc màu xám tây trang nát thanh niên tóc dài, Lâm Hạo, còn có Liêu Ba cũng là bị một vị quân vương phi tướng nâng, cùng cưỡi lơ lửng khí đi vào thiên không. Phong tử, không giống với cái khác truyền kỳ phi tướng câu thúc kính sợ, cùng với Nam Cung Lăng trầm mặc ít lời. Lâm Hạo phất tay hét lớn, ửng đỏ hốc mắt tràn đầy huynh đệ còn gặp lại may mắn cùng kích động. Hạo tử, đưa tay vung lên, Trần Phong mỉm cười nồng đậm, dựa vào lực lượng thần thánh đem nó nâng đỡ, đi vào phương chu khoang thuyền tầng. Hai tay mở ra, hai người vây quanh. Đã lâu còn gặp lại không có thiên ngôn bản ngữ, ngược lại là không ngừng gật đầu còn sống là được. Viêm Hổ Lưu làm sao? Ngay trước mấy vị truyền kỳ trước mặt, Trần Phong hỏi. Rất tốt. Vương Thành Phi tướng cùng Lý Vân Nghị trưởng bọn hắn luôn luôn vô cùng chăm sóc Viêm Hổ Lưu, phái binh đóng quân phụ cận, không ai dám làm ẩu. Chẳng qua liên bang ngược lại là phái người tập kích qua vài lần, phần lớn đều bị Vương Thành Phi tướng đánh lui, chỉ có một lần kém chút thất thủ, thời điểm then chốt có một vị cường giả bí ẩn giúp đỡ ngăn lại. Hai người ôm nhau, cuối cùng tách ra. Lâm Hạo không có giấu giếm, nói ngắn gọn, đem Trần Phong muốn biết sự việc cũng đều báo cho biết. Liên bang. Trong mắt hiện hiện lênh quang, tuy là sớm có đoán trước, nhưng Trần Phong hay là không ngờ rằng đường đường địa tinh đỉnh cao, lại sẽ như thế bị ổi vô sỉ. Nếu không phải mình nhường Vũ Vân Hải cùng mẹ lưu lại, che chở Trần Vân cùng Viêm Hổ Lưu, có thể vẫn thật là để bọn hắn đắc thủ. Cuối cùng, đè xuống tạp niệm. Trần Phong nhìn về phía vài vị thấp thỏm truyền kỳ phi tướng. Đa tạ Xích Đô quan tâm, thay ta thủ hộ Viêm Hổ Lưu. Chắp tay thi lễ, Trần Phong nghiêm túc nói. Hắn hiểu rõ Vương Thành cùng Lý Vân che chở giúp đỡ tuy có bí mật tình cảm, nhưng Xích Đô phương diện khẳng định cũng cho ra đầy đủ coi trọng cùng chú ý rốt cuộc, trước đó hắn trên cơ bản đã bị kết luận tử vong. Trần Thiểu Tướng khách khí. Không sai, trước đây liên bang đàm phán một chuyện, Trần Thiểu Tướng thế nhưng vì ta Xích Quốc mà đi, đây đều là chuyện đương nhiên. Tần Sơn cùng Xích Đô ba vị truyền kỳ phi tướng đều là nhẹ nhàng thở ra, cười liên tục đáp lại. Bọn hắn đều đã nhìn ra thực lực đối phương hoàn toàn khác biệt, nhảy lên đến có thể so với thần tướng cấp độ. Trong lòng đã là bùi ngùi mãi thôi, đồng thời vậy may mắn Xích Đô luôn luôn coi trọng đối phương, lưu lại đầy đủ thiện duyên. Trần Thiểu Tướng, ngài trở về thông tin, nhường Xích Đô mười phần kinh hỉ. Hạ đại biểu cùng nhiều vị nghị trưởng để cho chúng ta chuyển đạt đề xuất, hy vọng có thể cùng ngài thông tin. Người xem, có thể. Bình tĩnh gật đầu, Trần Phong năng lực đoán được Hạ Minh Viễn đám người chờ mong cùng lo lắng. Một vị thần tướng cấp tồn tại sinh ra, vô luận là ở đâu đỉnh cao đều là trọng yếu nhất sự tình, bọn hắn khẳng định cấp thiết muốn biết mình thái độ. Ngay lập tức, ánh mắt bị lệnh, nhìn về phía kia giam cầm tại chỗ hoàng tộc phi hành khí. Trần Phong sắc mặt bình tĩnh, trước người từ chỉ riêng dần dần ngưng tụ, hóa thành thông tin màn sáng. Chương 582, sát hoàng tộc, Trần tổng bị trưởng. Chương 582, sát hoàng tộc, Trần tổng bị trưởng. Hô thật sự vô cùng may mắn, Trần tiểu tướng ngươi năng lực bình an quay về. Ta đại biểu Xích Quốc toàn thể trên dưới, cảm tạ ngươi từng tại liên bang đàm phán nỗ lực, vậy cảm tạ ngươi mỗi lần xuất thủ viện trợ. Cứu diệu quang nội thành thiên không phương chu phía trên, màn sáng lơ lửng, chuyển đến thanh âm quen thuộc. Từ chỉ riêng trong tấm hình, có thể thấy được mười mấy đạo hoàn ngồi ở gỗ lim bàn tròn chung quanh Xích Quốc bóng người. Nam nữ đều có, đa số đều là trung niên cùng người già khuôn mặt. Mỗi một tấm gương mặt cũng từng tại trong tin tức xuất hiện, là Xích Quốc liên hội tổng bộ thật sự hạch tâm cao tầng. Mà lúc này giờ phút này, những thứ này dị vãng tại báo cáo tin tức trong không nói cười tùy tiện, sắc mặt nghiêm túc các đại nhân vật, đều là sắc mặt tôn kính, vì Hạ Minh Viễn làm chủ, liên tục cảm kích. Nếu không phải có ngươi, chúng ta không dám tưởng tượng Diệu Quang bí cảnh sẽ tao ngộ cỡ nào thứ bị thiệt hại. Trần tiểu tướng, cảm ơn. Thành khẩn cảm kích, sắc mặt nghiêm túc. Mặc một thân tiểu áo tôn trung sơn màu đen Hạ Minh Viễn hay là đã từng cứng rắn khuôn mặt, nhưng nhìn kỹ lại có thể thấy được cái kia hồng nhuận trung niên sắc mặt, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một ít nếp nhăn. Liên bang cùng Xích Quốc chiến tranh làm cho lòng người lực lao lực quá độ, vị này khống chế đối ngoại vũ trang cùng phòng ngự tối cao đại biểu, vậy bởi vậy bị hao phí rất nhiều tâm thần, lộ ra vẻ giàn mua. Hạ đại biểu, người ta trong lúc đó không cần khách sáo. Thật muốn kế hoạch, ta còn cần cái kia đại biểu Viêm Hổ Lưu cảm tạ các ngươi. Vị cười lắc đầu, Trần Phong cho ra thái độ. Hắn sẽ không quên Xích Đô trước đây cho tài nguyên nâng đỡ, cũng sẽ không quên chính mình tại quân phương cùng liên hội thân phận. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã sớm đem Xích Quốc coi là cố hương, có thâm hậu tình cảm. Ha ha, Viêm Hổ Lưu thế nhưng chúng ta Xích Quốc võ đạo cọc tiêu, tự nhiên cần ra sức nâng đỡ. Với lại, không nhìn hiện tại, riêng là ngươi dĩ vãng là Xích Quốc nỗ lực, cũng vượt xa nơi này, thoải mái cười một tiếng. Hạ Minh Viễn sắc mặt thoải mái, may mắn không thôi, liên tục tán thưởng nói xong lời hữu ích. Bên cạnh thân cái khác tổng bộ đại biểu cũng là nhẹ nhàng thở ra. Một vị thần tướng cấp tồn tại. Trải qua lúc trước tình hình chiến đấu báo cáo, bọn hắn vô cùng xác định điều phòng đoán này. Mà lần này thông tin chính là vì xác định đối phương thái độ. Quan hệ này nhìn Xích Quốc căn nguy, thậm chí là cùng liên bang chiến tranh đi về phía. Mặc dù sớm có đoán trước, hiểu rõ Trần Phong trọng tình trọng nghĩa, nhưng vẫn là cần thời khắc này thật sự trò chuyện mới có thể để cho người giải sầu. Hạ thần tướng nếu như có thể biết người quay về, khẳng định hội hết sức cao hứng. Hạ Minh Viễn đột nhiên nói, Trần Phong nghe vậy giật mình. Nàng không tại Xích Đô. Thông tin không hề nhìn thấy đối phương thân ảnh, với lại dựa theo Xích Đô chuyển kỳ phi tướng cùng Hạ Minh Viễn đám người giọng điệu đến xem, đối phương hiện nay dường như không cách nào liên lạc. Ừm. Trên mặt ý cười thu lại, Hạ Minh Viễn trầm mặc một lát, vừa rồi trầm giọng mở miệng. Bạch Kim Ngũ Tinh vì can thiệp chiến tranh, tuần tự hiện thân ven bờ nhiều chỗ trọng địa. Hạ thần tướng cùng thần quân đại nhân không thể không ra tay kiềm chế, rời xa nội địa. Trầm thấp tiếng nói, có thể thấy được Xích Đô một đám liên hội đại biểu đều là lo lắng. Xích quốc thần tướng số lượng ít hơn so với liên bang, đây là tự nhiên yếu thế. Thẳng đến trước mắt, chỉ có Đông Hải bí cảnh một cái khác thần tướng còn có thể liên hệ, bất luận là ai cũng biết lo lắng lỡ như. Bọn hắn hiện ở nơi nào? Trần Phong híp mắt tra hỏi, trong lòng đã có sát ý hắn cũng sẽ không quên cùng kia liên bang thần thánh cử hận. Không biết. Nhưng mà, lắc đầu, Hạ Minh Viễn trầm giọng giải thích. Thần thánh giao chiến nơi rất có thể không trên đất tình, vì bất luận là thiên nhãn hệ thống hay là cái khác định vị thủ đoạn đều không thể bắt giữ. Với lại, bọn hắn chỉ có thể đơn phương tiếp thu hạ thần tướng thông tin, không cách nào chủ động thu hoạch liên lạc. Như có điều suy nghĩ, Trần Phong sau đó biết được Hạ Mộc Lan chuyển về cụ thể thông tin. Phần lớn là một ít bố phòng sắp đặt, còn có không cần lo lắng cùng loại ngôn ngữ. Lần gần đây nhất, tại 3 ngày trước kia, thần thánh cung máy chất chứa quy tắc, với lại nguồn năng lượng vô tận, rất khó bị tùy tiện phá hủy. Trừ phi là đồng thời cảnh ngộ mấy lần lực lượng vây công, lại một thân một mình, cảnh ngộ đặc thù áp chế, mới có thể. Tinh linh hợp thời mở miệng, tại Trần Phong trong đầu an ủi cùng phân tích. Không ai so với nàng hiểu rõ hơn thần thánh cung máy. Với lại kiếm đế càng là hơn đặc thù nhất thần thánh một trong, cho dù không có giới kiếm gia trì, đơn thuần chỉnh thể mức năng lượng, cũng muốn đây cái khác thần thánh mạnh lên một đoạn, bằng không trước đây cũng sẽ không lấy một địch hai, độc đấu Thái Dương Vương cùng Thiên Thuẫn giả. Với lại, cái đó gọi hách thần quân nam nhân, không phải tại cùng nàng kể vai chiến đấu sao? Hai người liên thủ nên địch, trừ phi liên bang năm vị thần thánh đồng thời ra tay, bằng không tuyệt đối không thể đem bọn hắn trọng thương. Lý trí phân tích bỏ đi Trần Phong lo lắng. Đông Hải bí cảnh vị kia thần tướng còn đang ở Xích Quốc, như thật có lỡ như, Hạ Mộc Lan hai người không thể nào không cầu viện, liên hệ đối phương. Liên bang giờ phút này có vài vị thần thánh trấn thủ. Đè xuống lo lắng, Trần Phong bình tĩnh hỏi, trong lòng toát ra không ít suy nghĩ. Nếu là mình giờ phút này liên thủ Đông Hải bị kia, cùng nhau xuất kích, vậy có phải có thể thay đổi chiến cuộc? Cái này, không cách nào xác định. Hạ Minh Viễn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Trần Phong đối với cái này vậy không ngoài ý muốn. Chỉ cần có lòng ẩn tàng, không người năng lực nhìn trộm thần thánh chỗ. Như hạ thần tướng quay về, các ngươi có thể trước tiên báo cho biết ta. Lưu lại một câu bàn giao, đồng thời hỏi thăm Đông Hải bí cảnh chỗ, Trần Phong dự định tách ra thông tin. Trần tiểu tướng. Nhưng mà, một khắc cuối cùng, Hạ Minh Viễn sốt ruột mở miệng, dẫn tới Trần Phong động tác hơi ngừng lại. Trong tầm mắt hình chiếu màn sáng, có thể thấy được từng bị liên hội tổng bộ đại biểu lộ ra thành khẩn chờ mong, tôn kính thi lễ. Đứng ở trung tâm Hạ Minh Viễn sắc mặt trịnh trọng, nói ra đề xuất, thần thánh cũng tại, cảnh nội đã có ngoại địch nhìn trộm. Khẩn cầu Trần tiểu tướng tạm thời đảm nhiệm Nam Bộ Vũ Trang vẫn ủy giải một chức, giúp ta Xích Quốc một chút sức lực. Tiếng nói rơi xuống đất, Trần Phong ánh mắt ngưng lại. Vũ Trang vẫn ủy trưởng. Thông qua lúc trước hiểu rõ, hắn biết được, đây là bởi vì chiến tranh mở ra, mà thiết kế tạm thời chức vị. Có thể khống chế đầy đất tất cả lực lượng vũ trang, đồng thời điều khiển quân phương cùng Xích tướng vệ. Phía trước lại thêm Nam Bộ hai chữ, chính là bao quát tất cả Xích Quốc Nam Phương tối cao quyền lực, đủ để hiệu lệnh chuyển kỳ phi tướng, điều động địa tinh đỉnh cao một nửa lực lượng, có thể nói là quyền cao chức trọng. Mặc dù đã là thần thánh, đối với bực này thế tục chức vị cũng không hứng thú. Nhưng Trần Phong vẫn là vì Hạ Minh Viện đám người quyết đoán cảm thấy kinh ngạc. Nếu là mình còn có hai lòng, cộng thêm thần thánh thực lực, sợ là có thể tùy tiện mượn cơ hội này, nhường Xích Quốc nội loạn trọng thương. Bầu không khí nhất thời có chút trầm mặc, xôn xao tiếng gió tại phương chu cùng màn sáng hai bên phát qua. Lực lượng thần thánh ngăn cách môi trường, không người nào biết thông tin nội dung. Màn sáng trong Hạ Minh Viễn bọn người là thấp thỏm chờ đợi, không có lên tiếng quấy rầy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trần Phong đứng tại chỗ, đối mặt Xích Đô căng thẳng cùng chờ mong, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu. Được. Hắn nhìn ra Hạ Minh Viễn đám người dự định. Hạ thần tướng đám người tạm thời không cách nào liên hệ, Đông Hải bí cảnh vị kia cũng cần đề phòng hát triều, khó mà tùy tiện rời khỏi trụ sở. Xích Quốc cần phải có mới cường đại người nâng lên trách nhiệm. Với lại, Trần Phong hiểu rõ, chính mình nếu không đáp ứng, Hạ Minh Viễn đám người chỉ sợ cũng không cách nào an tâm. Hô, màn sáng trong truyền đến một hồi lặng lẽ xả hơi âm thanh, cho đến lúc này, Hạ Minh Viễn bọn người mới là thực sự thạch đầu rơi xuống đất. Bọn hắn hết sức tin tưởng Trần Phong là người, tuyệt đối không hối hận quyết định này. Đây là Xích Đô tất cả cao tầng bỏ phiếu quyết định, cũng chỉ có như thế mới có thể để cho Xích Quốc đạt được mới trèo trống. Ông, cuối cùng, nương theo Trần Phong cúp máy thông tin, tương đạo đột nhiên từ chỉ riêng tiếng động ở chung quanh xuất hiện, có thể thấy được phụ cận phi tướng đều là đạt được thông tin, sát mặt chấn động. Đây là Nam Bộ Vũ Trang vẫn ủy trưởng. Một loạt bổ nhiệm thông tin bị báo tin đến mỗi cái quân đoàn, bao quát phong tỉnh ở bên trong mấy cái Nam Bộ tỉnh lớn. Dung động sợ hãi thán phục liên tục vang lên, Thần Sơn cùng Nam Cung Lăng đám người lướt nhau, đều là sắc mặt cảm khái, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía phương kia thuyền đỉnh. Lực lượng thần thánh chậm rãi tàn đi, bọn hắn lần nữa thấy rõ Trần Phong thân ảnh. Mà lần này, đối phương không chỉ là thực lực để người kính sợ, bao gồm thân phận, cũng là trong nháy mắt đứng hàng tại Xích Quốc đỉnh điểm, biến thành ở đây tất cả mọi người tối cao chỉ huy. Tham kiến, Trần Tổng ủy trưởng. Gặp qua Trần Tổng ủy trưởng. Tương đạo bóng người tuần tự hành lễ, dù là chuyển kỳ phi tướng cũng là cung kính vô cùng. Thần thánh cấp tồn tại, chính là Xích Quốc trụ cột, bọn hắn tự nhiên 10 phần chịu phục, cam tâm tình nguyện nghe hắn hiệu lệnh. Lại càng không cần phải nói, lúc trước còn bị cứu tính mệnh. Trong chớp mắt, đối mặt từng đạo kính sợ tầm mắt, Trần Phong suy tư một lát, nhìn về phía Nam Cung Lăng cùng Tần Sơn. Chiến lược sự tình, ta không tinh thông. Nơi đây, chỉ sợ vẫn là cần hai vị nhiều hơn hao tâm tổn trí. Bình tĩnh kể rõ, hắn đối với quyền lực cũng không có quá lớn dục vọng, vì tất cả bản chất đều là đến từ siêu nhiên thực lực. Với lại, hắn xác thực không nhiều am hiểu bố cục nhu đồ, chiến tranh chỉ huy. Nay Tần Sơn nghe vậy có chút khó khăn, muốn quên đủ. Nhưng đón lấy Trần Phong kêu bình tĩnh ánh mắt thâm thúy, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Yên tâm. Nơi đây nếu như có gì ngoài ý muốn, ta sẽ trước tiên trở về. Nhìn ra Nam Cung Lăng đám người sầu lo, Trần Phong không ngại lộ ra một ít thủ đoạn để cho mọi người an tâm. Nơi này có Diệu Quang Hào cùng tinh linh trí năng cuối cùng thể tồn tại, tùy thời đều có thể đây là ảng cỏ, vận dụng lực lượng thần thánh, vượt không ở giữa giáng lâm. Đơn giản giải thích, có thể Nam Cung Lăng đám người thần sắc chấn động, càng thêm sợ hãi thán phục. Vậy chỉ có thần thánh mới có thể không dựa vào tinh hoàn trang bị, tùy ý vào giới. Vẫn ủy trưởng, ngài đây là muốn hồi Nam Giang sao? Tần Sơn lấy lại tinh thần, nghe ra khác hương vị. Đối phương rời khỏi lâu như vậy, phần lớn thân nhân bằng hữu cũng tại Nam Giang, không thể nào không bay về thăm hỏi. Ừm, không có phủ nhận, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Hắn rời khỏi Viêm Hổ Lưu quá lâu, chỗ nào mới là hắn chân chính cố hương. Về phần kia đổ sụp làm tổn thương tinh hoàn trang bị, mặc dù không gian thông đạo cảnh ngộ phá hủy, nhưng hắn lại năng lực bằng vào tinh thần kết nối mẹ đám người, xác định Nam Giang tại không gian tinh bích chỗ cố định phương hướng. Vẫn ủy trưởng, vậy những ngày hoàng tộc không dám trì hoãn, Tần Sơn vội vàng xin chỉ thị Diệu Quang nhất mạch hoàng tộc xử lý công việc, ánh mắt nhìn về phía xa xa cảnh ngộ giam cầm đặc thủ phi hành khí. Từng bị hoàng tộc lần lượt rời khỏi cửa khoang, tạm thời bị quân phương phi tướng trông coi, cưới lơ lửng trang bị áp giải mà đến. Đây là một củ khoai nóng bỏng tay, thậm chí là trình độ nào đó cấm kỵ. Việc quan hệ nội bộ hoàng tộc tranh đấu, dù cho là chuyển kỳ phi tướng cũng không dám tham gia quá sâu. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh, Nam Cung Lăng đám người ánh mắt ba động, đã là nhìn về phía Trần Phong chờ đợi hắn quyết định. Đồng thời cũng là liếc nhìn những kia bị áp tới người hoàng tộc, trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng lãnh ý cho tới giờ khắc này, thông qua đối với hòn đảo nổi tự chỗ chuyện tiến hành điều tra, mọi người đã biết đại khái Diệu Quang hoàng tộc nhất mạch hành động. Thông đồng liên bang người, ý đồ phá vỡ nội thành thống trị. Đây đã là phản quốc chi tội. Nô Tông, ngươi chính là một con chó. Ngươi thật sự cho rằng hiện tại phản bội có thể cùng chúng ta phủi sạch quan hệ? Ta nhổ vào. Đột nhiên, bị áp giải hoàng tộc trong đám người, có tiếng cãi vã truyền đến. Quân phương chiến sĩ tuy là đem bọn hắn trông coi là được, vì lực trưởng trang bị cấm chỉ tự do, nhưng lại cũng không hạn chế nói chuyện và cơ bản quyền lợi. Trần Phong thuận thế gửi đi ánh mắt, quan sát mà trông. Phương Chu trước bóng người càng ngày càng nhiều, hơn 10 vị hoàng tộc bị áp giải mà tới, dừng ở mười mấy mét bên ngoài. Không ít người đều là túi đầu điệu xỉu, giống như tự biết kết cục thê lương. Cũng có bộ phận đang trợn mắt mặt lạnh, đùa cợt nhìn về phía một vị bị đồng dạng giam cầm tạm giam phi tướng bảo vệ. Khuôn mặt quen thuộc, trắng bệnh sắc mặt. Trần Phong nhận ra Ngô Tông, vị này từng tại nói cảm gặp qua một lần, là La Vạn Đảo làm việc xích tướng vệ. Này Ngô Tông tại một khắc cuối cùng, tự biết khó thoát chịu tội, tâm trạng bộc phát, đã thương mấy vị hoàng tộc. Lúc trước hắn luôn luôn tại vì hạ cảnh thừa làm việc. Tần Sơn đã tra rõ khoảng tình huống, thấp giọng là Trần Phong giải thích nguyên do. Có lẽ là phát giác được nhìn chăm chú. Mười mấy mét bên ngoài Ngô Tông ánh mắt trốn tránh, sắc mặt tái nhợt có hơi cúi đầu, dường như lo lắng bị Trần Phong thanh toán trước kia thù hận. Đối với cái này, không để ý đến, Trần Phong chỉ là ánh mắt bị lệnh, nhìn về phía cái kia tên là hạ cảnh thừa hoàng tộc lão giả. Một thân màu đỏ đường trang, tóc trắng ở dưới khuôn mặt tuy là giàn mua, nhưng lại thần sắc hùng luận. Cho tới giờ khắc này, biến thành tội nhân. Đối phương trên mặt cũng không có bất luận cái gì ai thán cùng hối hận, ngược lại là ánh mắt tĩnh mịch, bình tĩnh đối mặt. Tạo hóa trêu ngươi, bàn cờ này là ta thua. Giàn mua tiếng nói vang lên, hạ cảnh thừa giọng nói yếu ớt, giống như chỉ là cờ kém một chiêu tầm thường tiếp đối. Sắc mặt bình thản, Trần Phong hiểu rõ đối phương chính là La Vạn Đảo đã từng người sau lưng. Khi đó chính mình còn cần lo lắng bị tra được dấu vết để lại, cảnh ngộ ám sát một chuyện điều tra cùng trả thù. Mà bây giờ, vật đuổi sao rời, bất chi bất giác hắn đã siêu nhiên tại hoàng tộc phía trên. Cờ kém một chiêu sao như cũ đối mặt, Trần Phong tầm mắt có hơi ba động, đem nó lướt qua, đảo qua từng vị hoàng tộc khuôn mặt. Có sợ hãi, có lo lắng, cũng có thân làm hoàng tộc kiêu ngạo thận trọng. Đó là tất cả xích quốc cao quý nhất huyết mạch, là từ đế quốc cổ xưa thời kỳ, lại đến hiện tại duy nhất còn sót lại. Nhìn tới, ngươi giống như cũng không hối hận. Ngược lại, còn lấy đây là ngạo đấy. Bình thản âm truyền vào trong tai, hạ cảnh thừa thâm thủy ánh mắt có hơi ba động. Nhưng trong tầm mắt Trần Phong nhưng không có lại để ý tới hắn, ngược lại là lướt qua mọi người, nhìn về phía đổ sụp tinh hoàn phế tích, cùng với trên không cứ điểm chỗ hỏa lực hắn vấn. Từng bị chiến sĩ bị thương, thậm chí là hy sinh. Phía dưới Diệu Quang nội thành còn đang thiêu đốt ánh lửa, vỡ vụn mặt đất quảng trường cùng đổ sụp lầu cao tràn đầy vết thương, bị cáng cứu thương dơ lên thương binh nhuộm đỏ vải trắng, cũng có thi thể lạnh băng bị nhắm mắt lại. Trận này chiến hỏa mang đến rất nhiều làm hại, không chỉ là xích quốc quân đội, vậy bao gồm rất nhiều dân chúng vô tội. Hoàng tộc chí cao, vinh dự chí thượng. Chỉ tiếc, các ngươi điếm ố phần này huyết mạch. Ánh mắt sâu thẳm, Trần Phong quan sát thiên địa, đồng tử phản chiếu chúng sinh. Tao nội chiến hỏa tẩy lễ Diệu Quang nội thành có thể năng lực lại lần nữa xây dựng, khôi phục hoàn hảo. Nơi đây cư dân cảnh ngộ thương thế, có thể cũng sẽ đều khôi phục. Nhưng mà, tâm hồn vết sẹo không cách nào khép lại, những kia chết đi người vô tội vậy nhất định không cách nào lại thấy. Ngươi mảnh, huyết nhục anh tạc, một vị người hoàng tộc trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Máu tươi tung tóe đến trên mặt, truyền đến ấm áp, có hơi há mồm hạ cảnh thừa đồng tử trừng lớn, còn chưa nói xong phản bác tiếng nói như vậy đoạn đi. Hoàng tộc chỉ có hoàng tộc năng lực phán quyết thẩm phán. Đây là cho tới nay quy củ. Mà bây giờ, phản quốc nhu phản, bất kể người nào, hết thảy đáng chém. Chương 583, vật đổi sao rời. Hồi Nam Giang chương 583, vật đổi sao rời, hồi Nam Giang bành bành bành. Một vị lại một vị hoàng tộc thi thể ngã xuống đất, trước sau tại lơ lửng trên bình đài. Mắt thấy cảnh này, Tần Sơn bọn người là sắc mặt chấn động, hiển hiện kinh hãi. Hoàng tộc cho tới nay đều là xích quốc chí cao huyết mạch. Cho dù Diệu Quang nhất mạch đấu tranh thất bại, chết đại quyền, vậy chưa từng bất luận kẻ nào dám can đảm thẩm phán cùng sát hại. Mà bây giờ, cái này lệ cũng lại bị đánh vỡ. Cho dù hoàng tộc thân phận, cũng không phải là trái với luật pháp hộ thân phủ. Sao dám? Sắc mặt chấn nộ, Hạ Cảnh Thừa hoàn toàn không ngờ rằng Trần Phong dám can đảm như thế gây nên. Còn muốn há mồm lại nói, đã thấy Trần Phong quăng tới lạnh lùng ánh mắt, tựa như thiên thần, kiên quyết vô tình. Thẩm Phán Vàng dòng ánh sáng bao phủ tâm linh, hắn lúc này mới hoàn toàn phản ứng, đối phương đã là thần thánh, siêu nhiên tất cả. Bành! Thi thể ngã xuống đất, bị chấn nát tâm mạch Hạ Cảnh Thừa tại chỗ chết đi. Tan rã đồng tử phản chiếu thế giới, hắn dường như không bao giờ nghĩ đến, chính mình có một ngày sẽ chết tại người khác trong tay. Mà đúng đây, mắt thấy từng vị hoàng tộc bị thẩm phán phán quyết, ngay tại chỗ tử hình. Không ít quân phương người đều là nắm chặt nắm đấm, đang ngạc nhiên nghi ngờ sau khi cảm thấy một tia thông khoái. Chỉ cần phản bội, muốn trả giá đắt. Bất kể rốt cục là bực nào thân phận, đối xử như nhau. Trong lúc nhất thời, từng đạo ánh mắt nhìn về phía Phương Chu Đỉnh, nhìn chăm chú Trần Phong tầm mắt càng biến đổi là kính sợ cùng tín phục, thậm chí còn có thêm một tia cùng nhiệt. Là cái này thần thánh sao? Sắc mặt biến đổi, Tần Sơn cùng Nam Cung Lăng và Chuyển Kỳ phi tướng đều là đồng thời hiện hiện cùng loại suy nghĩ, tâm trạng phập phồng, thật lâu khó mà lắng lại. Thực lực cường đại đến tầng thứ này, đã có thể coi như không thấy bất luận cái gì thế tục quy củ, dù cho là thế giới đỉnh cao cũng muốn xem trọng. Bao gồm đứng ở Trần Phong sau lưng Lâm Hạo, cũng là có chút thất thần, ám cảm giác rung động thống khoái đồng thời, vậy không hiểu cảm thấy Trần Phong bóng lưng hình như càng biến đổi cao càng xa hơn một ít. Ánh mắt thâm thúy, hiểu rõ cảm giác được tâm tình của tất cả mọi người biến hóa. Trần Phong mặt không biểu tình, chỉ là nhìn chăm chú vị cuối cùng Diệu Quang hoàng tộc chết đi. Hắn đã là thần thánh, không sợ cái gọi là hoàng tộc tranh chấp. Huống chi, Hạ Minh Viễn tại thông tin trong nửa câu không có để hoàng tộc phản loạn một chuyện nên xử trí như thế nào, thậm chí còn cùng mặt khác liên hội đại biểu cùng nhau mời hắn đảm nhiệm Nam Bộ Vũ Trang tổng ủy trưởng. Bản thân cái này chính là một loại ngầm thừa nhận cùng ủy quyền. Ngay lập tức, không có lại dừng lại. Đợi đến đem hoàng tộc một chuyện triệt để kết thúc, Trần Phong thu hồi ánh mắt, đưa tay một chút. Ông thể nội không gian thần thánh chi diễm trào lên mà ra, nở rộ thế gian. Vàng dòng ánh sáng tràn ngập mà lên, Diệu Quang nội thành cùng tiên không tất cả mọi người vì đó khẽ giật mình, nhìn về phía mái vòm tiếng động nơi phát ra. Đổ sụp làm tổn thương tinh hoàn trang bị đã không cách nào chữa trị, chỉ có thể trùng kiến. Đã từng liên thông bí cảnh cùng Nam Giang cánh cửa không gian cũng theo đó tiêu tán, bị triệt để phá hủy. Nhưng mà, giờ này khắc này, xôn xao, sóng gió ba động, từng đạo gợn sóng ở trên không hiện hiện. Có thể thấy được vô tận vàng dòng hỏa diễm hội tụ thành hình, tựa như nham tương chảy xuôi, khắc vào không gian mặt ngoài. Một chỗ lại một chỗ không gian tiết điểm bị cưỡng ép tỉnh lại, nở rộ sáng ngời ánh sáng, biến thành kết nối hỏa diễm mấu chốt đầu mối then chốt. Đây là Tần Sơn cùng Nam Cung Lăng đám người sắc mặt ngạc nhiên, hiểu rõ trông thấy kia nham tương nhẹ nhàng chảy xuôi, chậm rãi tụ hợp, dần dần quay trung quanh không gian tiết điểm hình thành một đạo nhóm lửa bầu trời to lớn vòng tròn. Đây là tinh hoàn. Không đúng, hình như không hoàn toàn là. Mọi người ngạc nhiên, lần nữa bị lực lượng thần thánh chỗ cường đại rung động tâm linh. Thiên không thái dương đều tại đây khắc trở nên có chút ảm đạm, giống bị thay thế hơn phân nửa lực lượng. Ông kỳ lạ vù vù theo sát vang lên, tựa như không gian sóng gió. Mắt Trần có thể thấy hỏa diễm vòng tròn trung tâm, hư không hòa tan, xuất hiện gợn sóng, dần dần hóa thành một to lớn vòng xoáy. Đó là chỉ có tinh hoàn trang bị mới có thể ổn định không gian thông đạo, giờ phút này đúng là bị Trần Phong mượn dùng lực lượng thần thánh, kích hoạt Diệu Quang không gian tiết điểm, đồng thời khóa điểm Nam Giang phương hướng, trong khoảng thời gian ngắn cưỡng ép kết nối lượng địa chỗ. Phong tử, đi thôi. Bình tĩnh phất tay, Trần Phong bên cạnh thân có thần thánh chi diễm hóa thành bình chướng, đem Lâm Hạo cùng Liêu Bá cùng bao phủ, bao gồm Vẹn Đỏ và Anh Linh Tiên Sứ. Cũng tại giờ phút này bị vô hình vàng dòng quang thuẫn thủ hộ trong đó. Ầm ầm, một loan sau, thế giới chấn động, Diệu Quang bí cảnh không khí vù vù chấn động không ngừng. Nam Cung Lăng bọn người là đứng tại chỗ nhìn chăm chú vàng dòng quang thuẫn phi thiên di động, rời khỏi phương trù, phóng tới hỏa diễm cự hoàn, bước vào không gian thông đạo. Ông cuối cùng, vài giây sau, nương theo Trần Phong đám người lần lượt biến mất, hỏa diễm cự hoàn vậy dần dần hư ảo. Đồ sụp tinh hoàn trang bị còn tại chỗ, hai cốt nhẹ nhàng, nhu cầu cấp bách chữa trị. Nhưng mọi người hiểu rõ, vừa nay xác thực hoàn thành một lần ngắn ngủi không gian truyền tống. Không hổ là thần thánh, sinh lòng cảm khái, Tần Sơn ánh mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Thủ đoạn như thế gần như thần minh, vì nhân lực đánh xuyên qua không gian bình thường. Hết lần này tới lần khác, đây là vì huyết nục chi khu làm được. Hắn dường như có thể dự đoán, tương lai võ đạo sẽ là cỡ nào chấn hương phồn vinh. Đáng tiếc chúng ta đã đi rồi giới võ con đường. Một vị truyền kỳ giới võ tiếc nuối nói, chậc chậc lưỡi. Trung quanh cái khác truyền kỳ phi tướng không thể phủ nhận, bao gồm tất cả quân phương chiến sĩ, đều là dâng lên cảm thán. Mà không giống với những người này sợ hãi thán phục nghị luận, khác một bên phương hướng lại là tĩnh mịch một mảnh. Chỉ có Lưu Diễu tự nói vang vọng nội tâm, hắn thậm chí ngay cả hoàng tộc cũng dám giết chết, vì sao không xử quyết chúng ta? Lẽ nào là muốn ban cho lấy công chuộc tội cơ hội? Nhìn thế thì địa mười mấy cố hoàng tộc thi thể bị tạm giam cấm làm được hoàng tộc bảo vệ đều là trong lòng phát run, sát mặt trắng bệnh. Bọn hắn cũng không có bị ngay lập tức xử quyết, mà lúc này giờ phút này, mượn nhờ ánh mắt xéo qua nhìn lại, hỏa diễm cự hoàn dần dần biến mất. Một màn như thế nhường không ít bảo vệ trong lòng nổi lên tâm tư, bao gồm lúc trước trận vật túi đầu nô tông, cũng là ánh mắt thiệp thước dâng lên mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Hắn lại đi rồi lẽ nào là buông tha ta? Này có thể là một cơ hội. Hưng phấn. Nhưng mà, không đợi hắn suy nghĩ dâng lên, đau đớn cảm giác truyền vào trong óc, tất cả ý thức đều bị đốt cháy mất đi. Từng bị nối giáo cho giặc bảo vệ người đều tại đây khắc bị ngọn lửa bao phủ, thiêu đốt thân thể, hóa thành bụi bặm. Toàn bộ hành trình ngay cả một chút kêu thảm đều không có phát ra, lần lượt hóa thành cặn bã cho tàn, chôn cùng rơi xuống đất, dung nhập hoàng tộc thi thể vũng máu trong. Trông thấy cảnh này, rất nhiều quân phương chiến sĩ cùng với truyền kỳ phi tướng đều là trong lòng chấn động. Thần thánh tất nhiên thương hại người đời, nguyện cứu mọi người tại thủy hỏa. Nhưng đối với phản bội một chuyện, nhưng không có bất luận cái gì chỗ chống buông tha. Như thế, ánh mắt liếc nhìn chung quanh quân phương sắc mặt của mọi người, thuận thế nhìn về phía hòn đảo nổi tự chỗ liên hội phân bộ. Tần Sơn hiểu rõ, đây là một tốt nhất cảnh cáo. Chỉ có thể khiến cho những kia chưa quyết định liên hội nghị sĩ, cùng với có chút chủ trương cầu hòa người, hiểu rõ bọn hắn cũng đã không có đường lui. Lại rút quân. Nam Giang ngoại ô, thường cao khu vực. Thiêu đốt chiến hỏa chẳng biết lúc nào đình chỉ mở rộng, có thể thấy được hoang dã sơn lâm vùng trời có không ít lưu quang cấp tốc tối lui. Đa số người cải tạo thân ảnh, cũng có số ít phi hành khí tồn tại, màu vàng kim phi ưng huy chương đồ án đặc biệt dễ thấy. Xâm lấn Nam Giang tưởng cao liên bang người đúng là đột nhiên rút lui, như thế tình huống liền như là trước đó tập kích bình thường, có chút ngoài người ta dự liệu. Có chuyện gì vậy? Mắt thấy cảnh này, tường cao bên trên mấy vị trấn thủ phi tướng phát giác dị thường. Nếu mày trong lúc đó, có người phun ra đuôi lửa, dẫn đội truy kích, nhấc bàn tay vung ra năng lượng trùng sáng, đem mấy chiếc phi hành khí chặn đường phá hủy. Cũng có người đứng ở màu xám đen to lớn tường cao bên trên, xông bước quanh quyền, thừa cơ tiêu diệt hai vị liên bang người cải tạo. Bành bành, số đổ máy móc thân thể vẩy ra tan phiến, tại trên mặt tường bạch ra kể ra trường ấn. Hai vị liên bang người cải tạo thi thể bị phi tướng đánh bay, đồng thời rớt xuống 100 mét tường cao, đánh tới hướng mặt đất. Nhìn kỹ lại, có thể thấy được thời khắc này tường cao loang lổ một mảnh, tràn đầy cháy đen hỏa lực dấu vết. Cố định tại bức tường bên trên pháo đài có không ít đều bị phá hủy, bị thương nghiêm trọng. Phía dưới mặt đất càng là hơn hoành tụ rất nhiều ánh lửa hải cốt. Nợ dị giờ biến hình xe bọc thép, bước lên khói đặc rơi xuống liên bang phi hành khí, bị đánh xuyên nguồn năng lượng động cơ người cải tạo nóng chảy mặt đất tràn đầy vết thương. Tường cao bộ đội lần nữa chặn liên bang phát khởi một vòng mới xâm lấn. Vâng. Ngay lập tức, cao thiên chấn động. Có thể thấy được màu đỏ hỏa diễm bộc phát thiên cung, hóa thành viêm trụ, nuốt hết tất cả. Truyền kỳ cấp năng lực chàng ba động kịch liệt dị thường, mơ hồ có thể thấy được trong đó có một đạo màu xanh dương lưu quang cấp tốc bay lượn, không quan tâm. Hiu. Đợi đến cuối cùng, nương theo phá không âm bạo vang lên lần nữa. Tương đạo bạch khí vòng tròn giữa không trung quanh tạc, có thể thấy được màu xanh dương lưu quang trả giá đắt, gắng gượng tiếp nhận một kích năng lượng oanh quyền, vừa rồi mượn lực thoát khỏi. Xích diễm bởi vậy dần dần tiêu tán, thiên không nở dị dở không khí vậy chậm rãi khôi phục nguyên dạng. Một hồi truyền kỳ đại chiến thì như vậy vội vàng kết thúc, lơ lửng mà rơi màu bạc người cải tạo ánh mắt tiềm thức, cũng là cảm thấy một hồi kỳ lạ. Lại đi rồi. Dù sao cũng là một vị giai đoạn 2 truyền kỳ, theo đạo lý mà nói không thể nào như thế chủ động rút lui mới đúng. Suy nghĩ lên, hắn dừng lại tại chỗ. Quanh thân lấp lánh màu đỏ đường vân dần dần lắng lại, có thể thấy được kim trúc mặt nạ thể lỏng có vào, lộ ra một tấm quen thuộc thanh niên khuôn mặt. Vương Thành phi tướng. Siêu. Một vị trấn thủ tường cao phi tướng cấp tốc mà đến, báo cáo tình hình chiến đấu. Ánh mắt thuận thế nhìn về phía xa xa, có thể thấy được màu xanh dương lưu quang đã cấp tốc thoát khỏi, thậm chí đuổi kịp còn lại liên bang người. Mà tới đối đầu, thời khắc này tường cao bộ đội thì là triệt để ổn định thế cục, đem phụ cận ẩn nút vũ trang người, cũng cho tiêu diệt cùng trọng thương. Diệu Quang Bí cảnh có từng bắt được liên lạc, không có ngay lập tức truy kích liên bang rút quân, Vương Thành trước tiên hỏi mấu chốt. Bọn hắn mặc dù chặn xâm lấn, bảo vệ tinh hoàn trang bị, nhưng Diệu Quang Bí cảnh lại tại lúc trước không lâu mất đi tất cả liên hệ, bao gồm cánh cửa không gian cũng bị cưỡng ép tách ra, hư hư thực thực cảnh ngộ nào đó biến cố. Tạm thời không có. Truyền tin của chúng ta thiết bị gặp phải rất giỏi quá nhiều, còn đang ở khẩn cấp giữ gìn bên trong, bao gồm Xích Đô vậy tạm thời không cách nào liên hệ. Trấn thủ phi tướng lắc đầu báo cáo, Vương Thành nghe vậy khẽ nhíu mày. Chuyện quá khẩn cấp, hắn đã đại khái năng lực đoán được một ít tình huống. Kia tù binh liên bang người, có từng lộ ra vì sao giúp quân? Không có, chỉ nói là xâm lấn xảy ra ngoài ý muốn, phía trên yêu cầu ngay lập tức rời khỏi. Ồ, ánh mắt nghiêm túc, Vương Thành nổi lên không ít suy đoán. Lẽ nào là Diệu Quang Bí cảnh chặn đánh thành công, đồng dạng đỡ được liên bang xâm lấn? Không đúng, tinh hoàn thông đạo không cách nào kết nối, có thể là cảnh ngộ phá hủy. Cho dù Diệu Quang nội thành đánh lui được đến, cũng khó có thể ngay lập tức trợ giúp Nam Giang, lại như thế nào có thể khiến cái này người kiêng kỵ rút lui hoài nghi trong lúc đó? Vương Thành nhìn về phương xa, mấy cây số bên ngoài núi thấp ngay tại hoang dã một phía khác, chỗ nào là đã từng cố nhân lưu lại lưu phái. Không biết Viêm Hổ Lưu bên ấy tình huống làm sao, trầm giọng hỏi. Vương Thành tạm thời đè xuống suy đoán, vận dụng trinh sát mổ đủ lệ quét tới. Điện tử quấy nhiễu hiệu quả như cũ vẫn còn, thương phấn hồ quang ở trước mắt màn sáng trong tiềm thức, tín hiệu hỗn loạn, dù cho là hắn cũng khó có thể thấy rõ xa xa tình huống. Trong lòng mơ hồ có một vệt lo lắng, Viêm Hổ Lưu từng nhiều lần cảnh ngộ liên bang nhằm vào cùng tập kích, lần này Nam Giang cùng Diệu Quang đồng thời bị tập kích, liên bang chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hứa phi tướng, làm phiền ngươi dẫn người Viêm Hổ Lưu đi xem tình huống. Làm ra quyết định, Vương Thành hạ lệnh. Đúng. Trọng trọng gật đầu, tới trước báo cáo tình hình chiến đấu, Hứa phi tướng không có phản bác. Hắn đã từng gặp qua Trần Phong, hiểu rõ Vương Thành phi tướng cùng đối phương chính là sinh tử chi giao. Với lại, hắn vẫn là vì Xích Quốc mới tiến về liên bang, lúc này mới bị thương nặng, không rõ sống chết. Cái này phần tình, bất luận là ai, bao gồm tất cả quân phương người cùng Xích tướng vệ đô sự ghi nhớ trong lòng, kính sợ bội phục, vĩnh viễn không dám quên. Thứ 6 cùng đệ thất tiểu đội, theo ta tiến về Viêm Hổ Lưu trợ giúp. Rất nhanh, phân phó âm thanh trong, có thể thấy được Hứa phi tướng mang theo hai chiếc phi hành khí, phá không rời đi, chạy tới Viêm Hổ Lưu. Xôn xao. Nhưng mà, đợi đến bọn hắn vừa mới rời khỏi tường cao, phong vân đột biến, cuồng phong quét sạch. Đột nhiên xuất hiện dị thường ba động để người ngây người, Hứa phi tướng đám người sôi nổi cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía thiên không. Lơ lửng tại tường cao bên trên Vương Thành cũng là nhíu mày đề phòng, xúc thế thể nội nóng bỏng năng lượng, đồng thời nhìn ra xa mái vòng nơi. Xôn xao. Xôn xao. Sóng gió cuộn cuộn, xanh thẳm bầu trời đột nhiên xuất hiện từng đạo gợn sóng. Kỳ lạ không gian ba động như là hải dương sóng lớn, vì mái vòm cao thiên làm tâm điểm, không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán. Đây là Vương Thành ánh mắt co vào, có chút kinh nghi. Tường cao phụ cận tất cả đóng quân bộ đội, bất luận là đang đánh quét chiến trường, thanh lý thi thể, hay là đang bức tường bên trong pháo đài giữ gìn thông tin cùng trinh sát trang bị xích tướng vệ, đều là phát giác tiếng động, liên tục ngẩng đầu nhìn lại. Quân quân sóng gió không ngừng quét sạch, thổi tan tầng mây, chấn động thiên địa. Mắt Trần có thể thấy không gian kia gợn sóng khuyết tán nguyên điểm, có một chút vàng dòng ánh sáng chậm rãi sáng ngời. Một tấc, ba tấc, mấy mét. Vàng dòng ánh sáng đúng là nhóm lửa hư không, không ngừng lan tràn quyết tán, hóa thành hình tròn to lớn vòng tròn. Lẽ nào? Vương Thành đột nhiên cảm giác được một hồi khí tức quen thuộc, bị kia vàng dòng chi sắc câu lên có chút hồi ức. Trận trận sóng cả trong lòng nhấc lên, hắn ánh mắt biến ảo, vội vàng lên không, chống đỡ nhìn phong áp muốn tới gần. Ông, cuối cùng, phản phất là vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, vàng dòng vòng tròn triệt để thành hình, to lớn trăm mét. Sau đó, nương theo một hồi chói mắt kim quang nổ bắn ra, thấm nhuần thiên địa. Tường cao bộ đội tất cả mọi người cảm giác được ánh mắt đau đớn, có hơi nhắm mắt. Thế giới tại nhất thời một cái chớp mắt bị kim quang thay thế, nhìn không thấy bất luận cái gì vật thể. Chấn động không gian ba động tại Nam Giang ngoại ô tùy ý quyết tán, không chỉ là tường cao bộ đội, bao gồm Viêm Hổ lưu chỗ núi non đều là vì chi run rẩy lay động. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu lưu phái đệ tử, hoặc là võ đạo liên minh người, đều tại đây khắc kinh nghi trầm ngâm, ngừng chân nhìn lại. Chỉ thấy hỏa diễm thiêu đốt vòng tròn dừng lại thiên địa, xé rách không gian tinh bích. Trong suốt xanh thẳm cao thiên tầng mây tán loạn, mấy đạo nhân ảnh chẳng biết lúc nào mà hiện, quan sát thiên địa. Cái đó là Đại sư Minh. Chương 584, Viêm Hổ lưu, Đại sư Minh trở về. Chương 584, Viêm Hổ lưu, Đại sư Minh trở về. Liên bang bọn này tập nhân, thật đúng là chưa từ bỏ ý định. Nhìn tới thế cuộc so với chúng ta tưởng tượng muốn càng kém, thậm chí ngay cả tường cao nơi cũng dám tập kích. Viêm Hổ lưu sơn môn trong lầu cát, nhìn phía xa tường cao chiến hỏa, Triệu Đình Tiêu và Lưu phái Hạch Tâm đều là sắc mặt trầm xuống, vừa có kinh nghi cũng có lo lắng. Lý Thông chẳng biết lúc nào hiện thân, đứng ở màu xám địa gạch lát trên diễn võ trường, bên vách núi xuôi theo, đồng dạng nhìn ra xa xa. Liên bang cùng Xích Quốc chiến hỏa không ngừng mở rộng, cho dù Nam Giang vậy không còn an bình nữa. Xiêu xiêu. Ngay lập tức, mười mấy đạo thân ảnh tuần tự mà hiện, Lý Thông phát giác tiếng động, nghiêng đầu nhìn lại. Đến từ các lưu phái, thuộc về võ đạo liên minh tinh anh. Cùng với dẫn đầu chấn giữ hai vị nam nữ, một người mặc màu nâu áo gió, ngâm thuốc lá, rối bời tóc dài vừa vặn che khuất cái trán. Một người khác khiêng bắn tỉa pháo, mặc một thân màu đen áo giả kín, lúa mì màu da cùng màu nâu đồng tử rõ ràng không phải Xích Quốc giống người. Dương Tiền Bối, Xê Lìn nữ sĩ. Có hơi chắc tay, Lý Thông nhìn về phía hai người. Giọng nói có chút cảm kích, trong khoảng thời gian này nếu không phải Dương Vô Địch cùng Xê Lìn xuất lĩnh võ đạo liên minh chủ động giúp đỡ, cộng thêm vị kia cường giả bí ẩn cùng Vương Thành Phi tướng ra tay trợ giúp, Viêm Hổ lưu có thể sớm đã tại liên bang phát khởi mấy lần tập kích trong, đi về phía diệt vong. Lý phái chủ, Dương Vô Địch hai người chắp tay đáp lễ, mặc dù Lý Thông chỉ là tông sư, thực lực so với bọn hắn kém một mảng lớn, nhưng nhớ tới Trần Phong đã từng lưu lại ân tình, bọn hắn cũng không khinh thường. Nhìn tới, sợ là lại muốn làm phiền hai vị. Bất đắc dĩ cười khổ, Lý Thông nhìn về phía dưới núi hoang dã rừng rậm, có bóng người thiểm thước không ngừng tới gần, đồng thời càng có phi đạn lôi kéo sóng khí xa xa bay tới. Suy đoán của hắn trở thành sự thật, tường cao bộ đội gặp tập kích, Viêm Hổ lưu cũng đồng dạng hội lâm vào cùng loại cảnh ngộ. Liên bang bọn này đồ chó con, thật là đáng chết. Sẽ Lìn hừ lạnh lên tiếng, lúc này khiêng bắn tỉa pháo bắt đầu dùng vũ trang. Đến bây giờ, nàng cũng đã chính thức siêu thoát, có thể so với lục giai phi tướng, sử dụng bắn tỉa pháo vậy lần nữa cải tiến thăng cấp, đủ để nổ bắn ra có thể so với phi tướng xúc thế một kích. Siêu siêu siêu. Lập tức, năng lượng pháo quang điện bắn mà ra, tựa như liệt thiên kiếm ánh sáng, giữa không trung dẫn bạo tất cả phi đạn. Rầm 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 tiếng nổ trong, bụi mù ngút trời, tràn ngập giữa không trung. Từng bị Viêm Hổ lưu đệ tử xông ra sân nhỏ, hoặc nhảy vọt đến màu đen mảnh ngói lầu các nóc nhà, phồng lên kinh lực, thấy chết không sờn, hoặc là cầm trong tay cổ võ đao kiếm, một mực canh giữ ở lưu phái trước sau sơn môn tả hưu. Sơ sát tiêu điều khí cơ như cuồng phong chiếm đất, trong nháy mắt bao phủ tất cả Viêm Hổ lưu. Lá khô tung bay, trung tâm nhất sân nhỏ có bóng người đề phòng bốn phía, bị tầng tầng bảo vệ Trần Vân sắc mặt lo lắng, đứng ở nương tựa hồ nước bên cạnh cửa sổ, nắm chặt nắm đấm. Trong tầm mắt Viêm Hổ lưu lần nữa cảnh ngộ nguy cơ, nàng nhìn thấy kia gạch ngói vụn nóc nhà thiểm thức bóng người. Đạn pháo vang minh tiếng nổ rõ ràng là phi đạn cùng năng lượng pháo vang kích, này đã không biết là lần thứ mấy xuất hiện tại Viêm Hổ lưu phụ cận. Vân sư muội, đừng lo lắng, có Dương Tiền Bối cùng phái chủ bọn hắn tại, không có việc gì. Phụ trách nàng bảo vệ bốn chân truyền Lâm Hiệu vẫn thấp giọng an ủi, nhìn ra nàng lo lắng Viêm Hổ lưu an nguy. Không sai, Trần tiểu thư không cần phải lo lắng. Xích Đô luôn luôn rất xem trọng Viêm Hổ lưu, tuần tra đỏ đem tiểu đội chắc chắn trước tiên tới trước viện trợ. Lại có chuyện âm vang lên, đó là một vị mặc phi tướng y phục tác chiến tóc đen nữ nhân. Toàn bộ hành trình đứng ở Trần Vân bên cạnh thần, trong mắt thiểm thức Lam cung tử quang rõ ràng là đến từ Xích tướng vệ đỉnh phong phi tướng, bị Xích Đô sắp đặt, chuyên môn phụ trách Trần Vân an toàn. Đối với cái này, nhất thời trầm mặc, Trần Vân nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong mắt thần sắc lo lắng vẫn là không cách nào tàn đi. Không phải lo lắng cho mình tính mệnh, mà là, nơi này là hắn ở đây thế gian lưu lại cố hương, nếu như thật sự bị phá hủy, vậy ngày khác sau nếu là bình an trở về, chẳng phải là sẽ thương tâm không cam lòng. Mình nếu là tử vong, ngược lại là không sao cả, cũng không năng lực còn gặp lại tiếc nuối, chẳng phải là hội đâm vào trong lòng của hắn, không cách nào tiêu tan. Từng đạo suy nghĩ hiện lên, Trần Vân nhất thời có chút tâm trạng phập phồng. Nàng vẫn luôn tin tưởng vững chắc, Trần Phong khẳng định còn sống sót. Ông, Trong chớp mắt, ngoại giới nổ tung đột nhiên dừng lại, sóng gió ảnh hưởng còn lại dần dần trừ khử. Đột nhiên biến hóa nhường mọi người cảm thấy kinh ngạc, Lâm Hiểu Vận cùng phi tướng nữ tử liếc nhau, hắn nhẹ nhàng gật đầu, rất nhanh phi thân lên, rơi vào gạch ngói vụn nóc nhà. Tầm mắt nhìn ra xa mà đi, tập kích Viêm Hổ Lưu người tới đúng là đột nhiên rút lui, cấp tốc rời đi. Từng đạo bóng người cùng lưu quang nhanh chóng biến mất, phản phất như là gặp nào đó hồng thủy manh thú sợ hãi. Có chuyện gì vậy? Hơi nghi hoặc một chút, Đỉnh Phong phi tướng nữ tử phát giác dị thường. Đồng dạng, Selin cùng Dương Vô Địch mấy người cũng phát hiện không đúng, liếc nhau đều là vì chi kỳ lạ. Đám người này mới qua một chiêu liền đi, lẽ nào là lo lắng tường cao bộ đội trợ rút? Selin điểm một cái kính bảo hộ, điều khiển màn sáng, muốn dò xét xa xa tường cao bộ đội tình huống. Nhưng và đoán trước tương phản, mãnh liệt điện tử quấy nhiễu sinh ra cực lớn xung kích, khó mà trinh sát quá xa khoảng cách. Mắt thường nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy xa xa cũng có hồng quang đang nhanh chóng rút lui, cùng nơi đây tình hình không khác nhau chút nào. Cẩn thận chút. Dương Vô Địch trầm giọng nói, ánh mắt đề phòng, cảnh giác chung quanh. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã bước qua siêu thoát ba cửa ải, thực lực một lần tới gần chuyển kỳ cấp độ. Mà lúc trước, hắn xác thực đã nhận ra khí tức cường đại tiềm ẩn phụ cận, giờ phút này mặc dù cách đi, nhưng cái khó bảo đảm không phải điệu hồ lý sơn. Mọi người nghe vậy đều là sắc mặt nghiêm túc, không có phớt lờ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả Viêm Hổ Lưu đều là đề phòng cảnh giác. Mãi đến khi cuối cùng, nương theo mấy cây số bên ngoài tường cao bộ đội kết thúc giao chiến, hình như có ngang qua bầu trời đích màu đỏ viêm trụ ẩm vàng một phát, đánh lui mô đạo màu xanh dương lưu quang. Sẽ lìn đám người trong lòng bung lỏng, có thể cảm giác được loại đó uy hiếp vô hình dần dần tối lui. Mặc dù không biết có chuyện gì vậy, nhưng hình như giải quyết. Bắn tỉa pháo lại lần nữa phóng, thể lỏng co bảo, gấp điệt thành tầm thường xuống ống. Sẽ lìn đem kính bảo hộ vén lên, đỡ đến cái chán trên sợi tóc. Một bên Lý Thông nhẹ nhàng thở ra, như Lâm Đại Địch cái khác hoạch tâm đệ tử cùng trưởng lão cũng là nhíu mày đối mặt. Tập kích tới đột nhiên, tán bậy nhanh. Như thế cho đùa, lẽ nào là bởi vì tường cao bộ đội cùng Vương Thành phi tướng chấn nhiếp thành công, đem bọn hắn bước lui? Không đúng. Nhưng mà, đột nhiên tiếng vang lên lên. Mọi người nao nao, nhìn về phía Dương Vô Địch. Có thể thấy được đối phương vẻ mặt nghiêm túc, nhìn ra xa thiên không. Còn chưa kết thúc. Hắn trầm giọng nói, trên người hạt chỉ riêng trào lên, dường như kình dường như mang. Cương đại sư tâm chân ý ngưng tụ mà hiện hiện sau lưng, hóa thành trăm mét sư vương. Gặp hắn như vậy bộ dáng như Lâm Đại Địch, sẽ lìn bọn người là vì chi kinh nghi, sau đó lại lần nữa đề phòng, nhìn về phía thiên không. Ông! Chói mắt kim quang lóa mắt bộc phát, không gian sóng chấn động và nam giang. Thiên địa vạn vật đều tại đây khắc bị kim quang thay thế, khó mà thấy rõ những sắc thái khác. Mặt đất rung động, theo lòng bàn chân truyền đến một hồi xung kích ảnh hưởng còn lại. Này! Sẽ lìn con mắt đau đớn, vội vàng quan bế kính bảo hộ trinh sát mộ đủ lệ. Lý Thông mấy người cũng là liên tiếp thu lại ngũ giác, miễn cương đè xuống trận kia quang mang mãnh liệt đau đớn cùng không gian chấn cảm. Thần thánh! Nhất định là một vị thần thánh. Tâm linh rung chuyển, rung động không thôi. Nhắm chặt hai mắt Dương Vô Địch sắc mặt biến đổi, không hiểu cảm giác được quen thuộc ba động. Tương tại Đại Dương Hải chứng kiến thấy thần thánh đánh một trận chính là cùng loại từ trường, mọi cử động thích hợp thế thiên. Kia bộ phát kim quang càng là hơn như là phong bạo chiếm đất, che khuất bầu trời, dường như trong nháy mắt đem toàn bộ Nam Giang bao phủ, đồng dạng là cùng thần thánh thủ đoạn giống nhau do người. A, không. Mơ hồ trong đó, hình như có không cam lòng gầm thét vang vọng xa xa, đến từ lúc trước rút lui quân đội liên bang. Bành 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 bành. Liên miên nổ tung tại viễn không vang vọng, cho dù là kia màu xanh dương lưu quang chuyển kỳ người cải tạo cũng không thể tránh thoát. Mọi người kinh hãi không thôi, chấn động theo. Đợi đến cuối cùng, kim quang trừ khử, tựa như thủy triều thối lui. Dương Vô Địch cùng sẽ liên tuần tự mở mắt, trầm ngâm nhìn lại. Viễn không có nổ tung ánh lửa cấp tốc rơi xuống, thuộc về liên bang phi hành khí đã vỡ nát giải thể, cảm ứng trong chuyển kỳ người cải tạo cũng tại trong nháy mắt chết sinh mệnh, tiêu tán khí tức. Ừ ngực. Sẽ liên nhịn không được ám nuốt nước bọn, kinh nghi ngạc nhiên. Cuối cùng cứng ngắc lấy ra đầu nhìn về phía trên mái vòm, kia chừng mấy ngàn mét thiên không chi đỉnh. Vang dòng vòng tròn dường như cắt chém không gian, lộ ra một cái trắng xóa không gian thông đạo. Xôn xao phong bạo loạn lưu ở trong đó lướt qua, tùy tiện liền có thể xé rách chiến hạm, trọng thương truyền kỳ. Nhưng hết lần này tới lần khác, giờ phút này đã có mấy đạo nhân ảnh bị vàng dòng quang thuẫn thủ hộ, hoàn hảo không chút tổn hại vòng qua hư không phong bạo, giáng lâm thế giới. Cái đó là, có hơi trừng mắt, Dương Vô Địch trong nháy mắt trông thấy vài trường quen thuộc gương mặt, bao gồm Lý Thông mấy người cũng là lần lượt đè xuống khó chịu, vội vàng ngẩng đầu nhìn ra xa. Lâm Hạo, Liêu Bá, cùng với kia đứng ở trước người bọn họ, áo đen phần phật tóc ngắn thanh niên. Co vào màu vàng kim hồ quang hội tụ tại hắn dương ngón tay, như là thiêu đốt ngọn lửa, lúc trước kim quang một kích rõ ràng là xuất từ bút tích của hắn. Cái đó là, tựa như là Lý Thông trừng lớn hai mắt, hốc mắt bất chi bất giác có hơi phiếm hồng. Triệu Đình Tiêu mấy người cũng là cùng nhau lấy lại tinh thần, cố nén con mắt chua xót căng đau, trừng mắt nhìn ra xa. Đúng, Đại sư Minh. Đại sư Minh. Là Đại sư Minh. Hiu. Tiếng giống quen quần, khuấy động tại Viêm Hổ Lưu Sơn môn các nơi. Có hai xóa lưu quang từ sau sơn chỗ ẩn dấu phá không mà lên, nên đón mà đi. Đứng ở sân nhỏ đỉnh đỉnh phong phi tướng sắc mặt chấn động, bất chấp nghiên cứu chi tiết kia lưu quang chính là người nào, chỉ là cảm giác được máy truyền tin tại ong ong chấn động, dường như giải trừ điện tử quấy nhiễu, đạt được xích đô đột nhiên bổ nhiệm thông tin. Mà cùng thời khắc đó, sơn môn trong sân, không cách nào thấy rõ cao thiên cảnh tượng, Trần Vân càng là hơn gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, hơi có chút run rẩy cùng căng thẳng. "Là Tiểu Phong." Nàng run giọng cha hỏi đưa tay che miệng, lo lắng nghe lầm. Ngẩng đầu nhìn ra xa ánh mắt căng thẳng thấp vọng, chỉ có thể lờ mờ trông thấy kẻ ra hấp điểm, cùng với co vào mà đi vàng dòng quan điểm. "Đúng đúng Trần sư đệ." là Trần sư đệ quay về. Vân sư muội. Một bên bốn chân truyền Lâm Hiểu Vận sắc mặt kích động, đỏ lên dị thường. Từng đạo reo hò theo ngoài viện truyền đến, hương phấn giọng nói chấn động tại Trần Vân trong lòng. Trong chốc lát, nàng kia không tính xinh đẹp thanh tú khuôn mặt khẽ run lên, hai lọn nước mắt lướt qua gò má, nhỏ xuống mặt đất. Che miệng cánh tay run rẩy ống tay áo, đang phập phồng trong tâm tình của chậm giải phóng. Trở về là được. Ông. Cao tiên sóng gió trong nháy mắt nhất định, to lớn vàng dòng vòng tròn phi tốc trừ khử. Quan sát thiên địa, Trần Phong treo cao tại bầu trời. Quen thuộc nam giang ánh vào tầm mắt. Màu xanh lá hoang dã, nội thành cự tường, Viêm Hổ sơn môn. Thiêu đốt ánh lửa hài cốt rơi xuống mặt đất, hắn không có buông tha bất luận một vị nào xâm lấn nam giang liên bang người. Đồng dạng, ánh mắt ba động. Hắn bậy thấy rõ mỗi một cái kích động gieo họ Viêm Hổ người, quen thuộc bằng hữu. Trở về đây. Giọng tinh linh tại trong óc vang lên, năng lực mơ hồ cảm nhận được Trần Phong thời khắc này phức tạp tâm trạng. Cố Hương còn đáp lại, bạn bè trùng phùng. Dù là cao quý thần thánh, cũng khó tránh khỏi sẽ tâm tình phập phồng, nổi lên gợn sóng. Huống chi, bọn hắn còn đang ở liên bang bị thương nặng, không rõ sống chết, đồng thời đến tiếp sau còn đang ở hai ách thế giới trì hoãn hồi lâu. Phong tử. Đồng dạng, khoảng năng lực phát giác được Trần Phong tâm trạng. Lâm Hạo có hơi há mồm, nhưng sau đó liền bị Liêu Bá vỗ nhẹ bả vai, lắc đầu. Lập tức, mọi người trầm mặc, không có lên tiếng quấy rầy. Vẹn đỏ cùng mặt khác anh linh cũng là trầm mặc đứng sừng sững, canh giữ ở bên cạnh thân. Siêu siêu. Mãi đến khi cuối cùng, tiếng xe gió phi tốc tới gần, màu vàng kim cùng màu bạc hai xóa lưu quang theo Viêm Hổ Lưu Hậu Sơn một đường phá không, đồng thời đi vào Trần Phong trước người. Chủ thượng, chủ thượng. Hùng hồn cùng lạnh lẽo âm thanh đồng thời vang lên, Vũ Vân Hải cùng mẹ hai vị này hạ vị tiên sứ cường giả, đều là quỳ một gối xuống bái tại Trần Phong trước mặt. Bầu không khí yên tĩnh, kéo dài mấy tức. Trần Phong trong mắt gợn sóng dần dần tản đi, cuối cùng đè xuống cố hương trùng phùng phức tạp tâm trạng, nhẹ nhàng gật đầu. Đứng lên đi. Đúng. Hai vị tiên sứ anh linh đồng thời đứng dậy, sau đó chính là chủ động báo cáo những ngày qua tình huống. Mẹ tại Hắc Cảng thành phụ cận hải vực tàu ngầm trong xóa bỏ rốt ra tộc Cuna, đến tiếp sau vị thiên sứ Hàn Lâm, giết chết tất cả rốt cao tầng, bị ép ngăn chặn tập sát kế hoạch, đành phải tìm kiếm thời cơ thoát thân, rời khỏi liên bang. Vũ Vân Hải cũng là cùng loại cảnh ngộ, tại hộ vệ đàm phán đoàn đội lúc đánh lui liên bang tập kích, sau đó tại thần thánh đánh một trận sau rời khỏi sứ đoàn, trở về Xích Quốc. Vị yêu hạ thần tướng có thể phát hiện ta cùng mẹ, nhưng không hề truy cứu. Trước đó liên bang từng phái truyền kỳ đến tập kích Viêm Hồ Lưu, không thể đạt được. Vũ Vân Hải nói ngắn gọn, Trần Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lúc trước liền đã theo Lâm Hạo trong miệng biết được bộ phận tình hình thực tế. Hạ Mộc Lan phát hiện hai vị anh linh hắn cũng không kỳ lạ, không có truy tra rất có thể cũng là nể tình chính mình trên mặt. Võ đạo liên minh đâu? Trần Phong hỏi một chuyện khác, hắn năng lực trông thấy phía dưới khu vực tông sư cực ít, không có gì ngoài Dương Vô Địch cùng sẽ lìn bên ngoài, không còn gì khác cao thủ. Võ đạo liên minh Liễu Đoạn Vân Thiên Phú không tồi, đã phá bốn quan, hắn ở đây Viêm Hổ Lưu liên tục chấn thủ 2 tháng thời gian, đánh lui qua một lần ám sát tập kích, chống lại truyền kỳ mà không bại, cứu Trần Vân tiểu thư. Sau đó, vị Xích Đô phái người tới trước chấn thủ. Dương Vô Địch chủ động trở về, lại thêm các nơi chiến tranh liên tiếp phát sinh, Thánh môn cùng mặt khác lưu phái gặp tập kích cho nên hắn cùng mặt khác võ đạo tông sư chọn rời đi, trở về riêng phần mình lưu phái sơn môn, dấn thân vào chiến tranh, thủ hộ địa phương thành thị. Vũ Vân Hải tốc độ nói cực nhanh, suy luận rõ ràng. Thông qua hắn thuyết minh, Trần Phong bù đắp Lâm Hạo chưa từng hiểu rõ sự tình khác, biết mình rời khỏi hơn nửa năm này cụ thể thế cuộc. Liên bang phát động chiến tranh đã kéo dài mấy tháng, mặc dù độ chấn động còn đang ở phạm vi không chế, nhưng lại đã tác động đến hơn phân nửa Xích Quốc. Nhất là phong tỉnh mấy cái ven bờ trọng địa, tức thì bị thẩm thấu cực sâu, nhiều lần cảnh nộ cùng loại xã hội không tưởng vũ trang tổ chức tập kích. Liên bang. Lập tức, ánh mắt lạnh lùng, nhìn ra xa phương Tây. Trần Phong trong mắt vàng dòng nhảy lên, hỏa diễm tiêu đốt.